Chương 79. Thiên đạo bia phải giết tuyệt học nghe nói thích tin hay không bốn chữ, khí nhi cái kia đã đi xa thân hình không hiểu một hồi, hai chân trầm trọng như chỉ, như là giam cầm giống như, lại khó phóng ra một bước. Trong lòng của hắn dù có muôn vàn không muốn, tất cả dãy rủa lại giống bị một cô vô hình lực lượng thần bí lặng yên dẫn dắt. Mở miệng cùng hành động đều không tự chủ được, như là lục bình nước chảy bèo trôi. Tại cỗ lực lượng này bao phủ xuống, hắn có khả năng làm, chỉ có thuận theo kỳ thế, mặc cho tâm tư cuộn cuộn. Chỉ thấy hắn đối với cái kia thiên đạo bia cúi người chào thật sâu, miễn cưỡng nặn ra một phen cảm kích tử, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, đa tạ thiên đạo đại nhân sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, chỉ dẫn lạc đường. Như thế đại ân, tiểu tử khắc trong tâm khảm, vĩnh sinh không quên. Tại mênh mông thiên đạo bên trong, người không thể nghi ngờ là cái kia sau cùng siêu phàm thoát tục, lòng mang từ bi, phong độ nhẹ nhàng tồn tại. Còn lại thiên đạo, mặc dù là khống chế phi long bay nhanh, cũng khó có thể nhìn qua người bóng lưng, càng không nói đến bị bắt được người cái kia phiêu giật như tiên bóng lưng rồi. Nói xong, khí nhi thân hình khẽ run, xoay người danh giới, một hồi không hiểu buồn nôn xông lên đầu, để cho hắn không tự chủ được mà nôn ra một trận. Hắn yên lặng tại trong lòng oán thầm thầm mắng, thử, gặp qua không biết xấu hổ trước mặt người, duy chỉ có chưa thấy qua không biết xấu hổ ra thiên đạo, hôm nay, tiểu gia coi như là thấy được. Đối với cái này một màn, thiên đạo bia tựa hồ cũng không để ở trong lòng, đối với khí nhi nửa trước đoạn lấy lòng từ có chút hưởng thụ. Đến nỗi về sau không thoải mái, nó tức thì lựa chọn bỏ qua, dường như hết thảy toàn bộ dự liệu của nó cùng trong khống chế. Nó cất tiếng cười to, trong giọng nói mang theo vài phần rêu rêu nói, cổ nhân nói, cắn người mềm mềm, bắt người tay ngắn. Hôm nay nói thế nhưng là trước đó bắt chuyện qua, lúc này cho dù tốt tâm nhắc nhở ngươi một lần. Đối mặt cái kia 12 thiên tôn, ngươi có được kiểm chế điểm, bạn không được chân thành đối lập nhau. Cái này đã là lần thứ hai khí nhi được nghe thiên đạo bia quy bảo. Trong lòng của hắn âm ký, trên mặt lại cố ý giả trang ra một bộ giận không kìm được diện mạo, phảng phất muốn nuốt sống cái này thiên đạo bia giống như. Trải qua một phen dãy rủa, hắn rốt cuộc đã ngừng lại nôn mửa cùng không thoải mái, thẳng tắp cái eo. Hai mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào thiên đạo bia, trong lòng tính toán như thế nào đem cái này cục, cực kỳ chán ghét băng lánh nát thạch bia xem nghiền vì một miệng. Thiên đạo bia tựa hồ xem thấu tâm tư của hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, "Hắc, tiểu tử, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, hay vẫn là rất không phục a. Hôm nay nói tại tu tiên giới thế nhưng là lấy công chính vô tư sừng, cũng không đánh lời nói dối, cũng không ăn nói lung tung. Ngươi vừa rồi như vậy chất vấn ta, thật là làm cho ta đây lão già khổng đều cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Bất quá, lời nói đã đến nước này, ta cũng lười phí lời nữa, ngươi thích tin hay không đi." Lời ấy vừa rơi, vừa từ nôn mửa bên trong hơi chỉ hoan khôi phục khí nhì, lần nữa bị cái này thích tin hay không bốn chữ vô tình nghiền ép, tâm thần rung động lắc lư. Hắn không khỏi quỳ lạy tại thiên đạo bia trước, hai tay không tự chủ vô vào hai gò má, trong miệng thì thảo tự nói, ngữ điệu bên trong tràn đầy chân thành cùng bất đắc dĩ, "Ta tin rồi, ta thật sự tin. Ngươi cái này cục thiên đạo bia, không thể nghi ngờ là vạn giới bên trong chói mắt nhất tồn tại, tuyệt vời." Thiên đạo bia thấy thế, lại hiện lộ ra một loại đã nghịch ngợm lại đắc ý thần thái, dường như hài đồng giống như mừng thầm. Như vậy thần thái bên trong đã có ti tiện hề hề lại có vui thích. Ngay sau đó, nó thân hình hơi co lại, hóa thành một vòng lưu quang, nhẹ nhàng linh hoạt mà dung nhập khí nhi thân thể bên trong. Khí nhi ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, trên gương mặt năm đầu đỏ tươi giấu tay giao thoa, tựa như vệt nước mắt, trong mắt lóe ra hoang mang cùng phẫn uất xen lẫn. Bốn phía không khí dường như bị phần nhân tình này tự ngưng kết, liền gió nhẹ đều quên mất nhẹ phẩy, chỉ có hắn trầm trọng hô hấp, tại yên tĩnh bên trong quanh quẩn, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cái này, chết tiệt phá thạch địa, đến cùng dùng là cái gì quỷ lực lượng? Khí nhi thì thào tự nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn ý đồ hội tụ trong cơ thể đạo nguyên linh lực, ý đồ dễ rủa cổ này không hiểu trói buộc. Lại ngạc nhiên phát hiện mình tu vi lại tại lúc này trở nên dị thường suy yếu, dường như bị nào đó vô hình gông xiềng gắt gao giam cầm. Liên tại hắn tuyệt vọng danh giới, thiên đạo bia cái kia ôn hòa mà lại thanh âm uy nghiêm tại khí nhi trong thức hải quân quẩn, tiểu tử ngốc, không được oán hận ta. Hôm nay nói sở hành sự tình, đều là vì ngươi con đường phía trước trải đường. 12 thiên tôn, không phải ngươi có khả năng tùy tiện đụng vào tồn tại, thế giới của bọn hắn tràn đầy ngươi lừa ta gạt cùng trùng trùng điệp điệp âm mưu. Tâm của ngươi tính chất thuần lương, kiến thức lại là nông cạn, ở đằng kia mảnh thiên tôn hỗn độn ở bên trong, như là trẻ con đối mặt xài lang, khó có thể tự bảo vệ mình, không có chút nào phần thắng có thể nói. Khí nhi mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn chung quanh, lại không thấy bóng dáng, chỉ có thiên đạo bia lưu lại dư ấm trong người chậm rãi chạy xuôi, nhắc nhở lấy hắn đây hết thể cũng không phải hư ảo. Ngươi nói là liền đúng vậy à, tiểu gia tại ngươi nơi đây chịu thiệt so với tại 12 thiên tôn chỗ đó cộng lại còn hơn rất nhiều. Liên ngươi như vậy treo ngược người khẩu vị, nói đến một nửa liền chạy hèn mọn bị ổi cử động, ngươi đoán ta tin hay không ngươi? Hắn thăm dò tính chất mà hỏi thăm. Nhìn đến ngươi còn muốn nếm thử một chút hôm nay nói phải giết tuyệt học ca ngươi. Yêu. Tin. Không thanh âm kia lần nữa vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Khí nhi nghe đến chuyện đó, tan vỡ không thôi, hai cô run run, gần muốn tự mình tái quyết. Lúc này trong lòng của hắn tuy có không cam lòng, lại cũng không dám biểu lộ, liên tục khoát tay ngăn cản, đối với thiên đạo bia chó vẫy bơi mừng chủ nói ra, dừng lại, thiên đạo ra, ngươi là ra ta được chưa? Cầu ngươi mau thu, ngươi cái này vô địch kình phong bạo phát thần thông đi. Thiên đạo bia bên trong thanh âm tựa hồ đối với bất thình lình nhận thân cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Sau đó cái kia uy nghiêm bên trong xen lẫn một tia trêu tức ngữ điệu lần nữa vang lên, "À, ngươi tiểu tử thúi này, ngược lại là lanh lợi, hiểu được kiến phong sử đà. Bất quá, ta cũng không như vậy lão, xưng hô ta là thiên đạo huynh liền tốt." Khí nhi ngay vậy, trong lòng âm thầm đoán thầm, nhưng trên mặt nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng sửa lời nói, "Là, thiên đạo ca ca, tiểu đệ có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Chỉ là biến cố bất thình lình, chân thực để cho tiểu đệ trong lòng thấp thỏm lo âu, không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Ngươi vừa rồi gọi ta tên gì? Các cáp. Chẳng lẽ nói, ngươi hẳn là cái kia Thiên Đạo Bia lần đầu hơi lộ ra vẻ sợ hãi, hướng Kỳ Nhi đặt câu hỏi. Ta. Thật sự là ta sao? Thật là ta. Ta không phải a ngươi sao có thể lăng không làm bẩn người trong sạch. Khí Nhi lưu lạc thế tục 16 năm, thoáng qua trong lúc đó, liền biết được Thiên Đạo Bia lúc này ngầm chỉ chi ý ngươi đã cửa ra các cáp. Còn nói ngươi không phải. Ta khuyên ngươi, tốt nhất không muốn tại hôm nay nói trước mặt, chơi bộ kia giấu đầu hở đuôi thủ đoạn nham hiểm. Thiên Đạo Bia sự nghi ngờ giăng đầy, lần nữa truy vấn. Ta đối với cái này phương hướng thiên đạo thể, ta tuyệt không phải ngươi suy nghĩ người. Ta tuyệt đối không phải. Khí Nhi ba chỉ khép lại, lời thề bong bong trả lời. Đây không phải là đúng dịp nha, ở trước mặt ta, hướng ta thể. Nhưng mà, lúc này, ta đây cái Bắc Hoang Thiên Đạo ý chí hóa thân, đối đãi ngươi lời thề, vẫn còn như trong gió bụi bặm. Căn bản cũng không sẽ tin tưởng ngươi một chữ nửa lời nói. Nếu như thế, như vậy xin hỏi, ngươi lời thề lại có ý nghĩa gì? Thiên Đạo Bia trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Khí Nhi nói, ngươi là thiên đạo, ngươi vô cùng rồi. Ngươi nói là chính là, ta thể cũng đã phát, ngươi còn muốn ta như thế nào mới tin a? Tiểu gia ta tuy rằng dung nhan không tầm thường, nhưng trong lòng chỉ có giai nhân. Càng yêu cái kia thân thể lấy đà, hàm xúc mười phần đây đà bỏ sữa lớn, ngươi có thể rõ ràng. Khí Nhi trong cơn giận dữ, nội trận lôi đình ngôn từ sắc bén nói, đây đà bỏ sữa lớn. Như thế xưng hô, cái này vậy là cái gì quỷ đồ vật? Thiên Đạo Bia nghe vậy, không khỏi sinh ra vài phần hiếu kỳ vấn đạo. Chương 80. Trọng yếu sự tình, ta nói ba lần mà khi Khí Nhi nghe nói, đường đường một phương thiên đạo ý chí hóa thân thiên đạo địa, tự nhiên không biết như thế nào đây đà bỏ sữa lớn thời điểm, trong nháy mắt vô cùng hào hứng. Hắn cười nhạt một tiếng, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, nói, ta nói đây đà bỏ sữa lớn, chính là cái kia dáng người huyền chuyển, bộ ngực đây đà, eo thon lắc nhẹ, ngông tuyến mê người, đặc biệt là nữ tử chi tư, không có ý khác. Trời thiên đạo địa nghe vậy, lại giống như tinh lịch trẻ con, không cam lòng tỏ ra yếu kém mà phản bác hồi đôi nói, thế gian vạn vật, hình thái ngàn vạn, chẳng phải nghe thấy có bất nam bất nữ, sống mái hết sức phân biệt thân thể, cũng có thể có như vậy bộ dạng tùy mị. Cớ gì? Độc luận nữ tử mới có. Ai nha, ta cường điệu qua nha, ta lời ấy xác thực chỉ nữ tử vận, là thuần túy nữ nhi con hàm xúc, nữ tử, nữ tử, nữ tử, trọng yếu sự tình, ta nói ba lần. Cái này từ mà khiến cho ta giống như là niệm kinh nặng như khôi phục, chính là sợ ngươi hiểu lầm ta nói chung từ nghĩa. Khí Nhi một bên mở miệng một bên lấy chỉ bị bút, trong không khí phát họa một vài bức trong tưởng tượng màu mỡ giai nhân bức tranh. Mỗi một khoản đều ẩn chứa hắn đối với xinh đẹp cực hạn truy cầu. Phản phất giống như cái kia xinh đẹp nữ tử bóng hình xinh đẹp tại Thiên Đạo Bia trước, như ẩn như hiện. Trực bạch, quá mức trực bạch làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Thiên Đạo Bia thấy thế, Thạch Bia chi tâm cũng khó thừa nhận, thật giống như bị chọn trúng cởi điểm cùng đau nhức xoát lại cho đúng rồi bản giao dệt uy hiếp. Nôn mẹ, đừng qua tay múa chân rồi. Thật là ác tâm, quá cay ánh mắt rồi. Thôi thôi, người cái kia hình ảnh quá mức sinh động ta tấm bia đá này chi tâm cũng không chịu nổi, cầu xin tha thứ rồi, mau dừng lại đi. Thiên Đạo Bia thấy Khí Nhi khoa tay múa chân nữ tử diện mạo, trong nháy mắt không có tính khí, vội vàng khoát tay cầu xin tha thứ nói. Khí Nhi trong lòng cười thầm, trong lòng cổ này giấu giếm đã lâu phục cửu chi hỏa trong nháy mắt bị điểm đốt. Hắn lại cố ý bày ra bản thân tại đây hồng trần 16 năm ở bên trong, những cái kia tận mắt nhìn thấy, phong lưu mạnh lãng lại hơi đứng đầu khiêu khích nữ tử tư thái. Như thế tư thái, phản phất muốn đem cái này vô hình không gian đều nhiễm lên vài phần màu hồng không bị trói buộc cùng trêu tức. Một cử động kia, thẳng dậy cái kia nguyên bản ti tiện hề hề Thiên Đạo Bia sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, dường như gặp cuộc đời kình địch lớn nhất. Nó run giọng cầu xin tha thứ nói, dừng một chút ngừng, đủ rồi, ngươi là đại gia, ta là tiểu đệ, được chưa? Ta nhận thua, chân tâm thật ý mà nhận thua. Ta Thiên Đạo Bia, hôm nay coi như là hoàn toàn phục rồi, chân tâm thật ý mà phục. Nói xong, Thiên Đạo Bia tựa hồ thật sự bị Khí Nhi nữ tử chi tư chỗ thuyết phục, sẽ không dám nhiều sinh mở miệng. Hoa, Thiên Đạo huynh, nguyên lai ngươi cũng có không muốn người biết uy hiếp a. Ngươi cư nhiên bụng trộm say đắm ở xem luân gia thức tha huyền chuyển kỹ thuật này đây, thật là làm cho người không tưởng được. Như thế nào, tiểu gia kỹ thuật nhảy hàm xúc như thế nào? Ngươi cho hảo hảo đánh giá một phen đi. Có phải hay không cùng cái kia quyến rũ tính chất mười phần yêu hồ lẫn nhau so sánh, cũng không thể so sánh. Khí Nhi mắt thấy Thiên Đạo Bia tình này hình dáng, mắt chứa ý cười, trong lòng mừng thầm, hắn không nghĩ tới báo thù cơ hội lại tới được nhanh như vậy. Hừ, hỗn đản tiểu tử, lại dám dùng cái này trêu đùa hí lộ ta. Chúc mừng ngươi, tiểu tử, ngươi thành công để cho ta phá phòng thủ rồi, vốn Thạch Bia một mực thủ bức thiên lý luân thường. Há lại như ngươi như vậy có long dương chuyện tốt. Như vậy xa vào hậu thế tục tình dục. Ngươi nếu như là còn không ngừng tay, ta tất nhiên bảo ngươi sống không bằng chết. Thiên Đạo Bia hiếm thấy rít gào nói. Hắn trong thanh âm khó nén tức giận, ngày bình thường cái kia siêu thoát trần thế lạnh nhạt, ở nơi này khắc không còn sót lại chút gì. Yên tâm, ta đối với cái kia sự tình không có chút nào hứng thú, ngươi không thích long dương chuyện tốt, tiểu ra ta càng là không thích, ta bất quá chỉ là muốn buồn nôn ngươi một phen, cho ngươi thêm chút ngăn chặn thôi. Khí Nhi thấy Thiên Đạo Bia tức giận, thấy tốt thì lấy, khóe miệng câu dẫn ra một vòng giảo hoạt, rất là biết điều mà ngừng vừa rồi phong tình bạn trùng khiêu khích kỹ thuật này. Vậy được rồi, tốt nhất ngươi không phải. Hôm nay nói từ tình sự tình đến một lần, này thiên địa liền phân càn khôn, vạn vật liền phân âm dương, chúng sinh liền phân cao thấp. Ngươi tốt nhất không muốn làm cái kia điên long loan phượng chuyện hoang đường, như nếu không, hôm nay nói nhất định phải đuổi giết ngươi đến tiên nhai hải giác, kỷ nguyên tan vỡ mới thôi. Thiên Đạo Bia ngôn từ chuẩn xác nói ra một phen uy hiếp ngữ điệu, trong đó ngữ khí từ từ nghiêm khắc. Nếu như thế nào? ngươi động một chút lại nói mấy cái chữ, thích tin hay không, khiến cho ta sống không bằng chết. Nếu như ngươi thật sự có này sắc ý, không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ là được. Khí Nhi mặt ngoài nhìn như thương tâm tuyệt vọng, mặt xám như cho, kỳ thực nội tâm giấu giếm không bị trói buộc, đối với Thiên Đạo Bia uy hiếp không cho là đúng trả lời. Thiên Đạo Bia thản nhiên cười một tiếng, dường như thấy rõ Khí Nhi đáy lòng sóng lớn, đối với cái kia bôi vẻ tuyệt vọng có chút nghiền ngẫm, không cần kinh hoàng, cũng không cần tuyệt vọng, lúc này làm ra cái kia tâm như cho tàn xa suốt tinh thần hình dáng cho ai xem đây. Tiểu tử ngươi như Hà Đức đi, ta còn không rõ ràng lắm giải sao? Nghĩ tới ta tại Bắc Hoang Tiên Địa xa vời không biết bao nhiêu năm tháng, nếu như lựa chọn ngươi, há có thể cho ngươi tùy tiện lâm vào tuyệt cảnh trầm luân, càng sẽ không khẽ mở sát phạt. Nhớ kỹ, ngươi cái này hỗn đản tiểu tử đường còn rất dài, cái kia 12 thiên tôn gút mắt mặc dù phiền phức, nhưng trong cơ thể ngươi chảy xuôi, là ta ban thưởng một đám huy hoàng vô thượng thiên uy, đủ để cho ngươi tại trong mưa gió sừng sững, thận trọng từng bước. Huy hoàng vô thượng thiên uy. Khí Nhi nghe vậy, trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh nghi cùng khát vọng, Thiên Đạo huynh, lời ngươi nói hoàng hoàng thiên uy cuối cùng ẩn thân nơi nào? Vì sao ta không có chút nào phát hiện? Đó là bởi vì ngươi chưa chạm đến nó thức tỉnh chi môn, chưa nắm giữ trong đó mở ra chi pháp. Thiên Đạo Bia thanh âm trở nên ngưng trọng lên, thanh âm thâm trầm mà trang nghiêm. Lúc này Thiên Đạo Bia tâm tư có một tia phập phồng, dừng lại một lát, tiếp tục mở miệng nói, cái này một tia huy hoàng vô thượng thiên uy, chính là của ta lập mệnh gốc rễ, coi như là ta thân tử đạo tiêu, vẫn lạc trần cát bụi, nó cũng sẽ như bóng với hình, bảo vệ ngươi chu toàn. Cố lực lượng này tiềm tàng tại thân thể của ngươi ở trong, có lẽ ngủ say tại huyết mạch nơi tụ tập, có lẽ ẩn giấu ở huyệt khiếu sâu thẳm. Tiên tính đợi thời cơ chín muồi, liền sẽ phá kén mà ra, ánh sáng cửu thiên, ta cũng không có thể sớm vì ngươi mở ra. Khí Nhi nghe xong, đầu quả tim run lên bần bật, dường như bị bàn tay vô hình níu chặt, dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có chua xót nói, không cho phép đi, các ngươi người nào đều không hứa ly mở ta. Đây là đâu người sai vặt lời nói? Phá tảng đá, giữa ban ngày nói cái này đủ rũ lời nói. Ngươi vì ta làm hết thảy, ta tâm sáng như gương, trong lòng nhớ kỹ đây. Có ta ở đây, địa phủ Diêm Vương cũng đừng nghĩ động tới ngươi một chút. Nếu ai dám động tới ngươi, liền hỏi trước một chút ta đây trong tay Nhiệm Tiên kiếm có đáp ứng hay không. Vô luận con đường phía trước cỡ nào nhấp nhô khó khăn, ta thể phải san bằng, đem ngươi chân quý như thế một đám huy hoàng vô thượng thiên uy tặng ta, tương lai ta nhất định lấy gấp trăm ngàn lần lẫn nhau còn. Tiểu tử ta trời sinh tính mỏng lạnh, nhưng các ngươi nhưng đều là ta chỗ quý trọng hết thảy, ta chắc chắn kiệt lực đi thủ hộ, lực lượng bảo vệ các ngươi bình yên vô sự. Thiên Đạo Bia tựa hồ cũng bị phần này thâm tình xúc động, ngữ điệu trở nên ôn hòa mà kiên định nói ra, rất tốt, ngươi có này tâm trí, là đủ. Nhớ kỹ, con đường cường giả, thực lực cùng ý chí đều xem trọng. Tương lai đường, không chỉ dựa vào chính ngươi độc hành, còn có ta, ngươi Thiên Đạo huynh. Chương 81. Giới tính thời hạn, không cần phải nói như thế kinh thiên khóc không ra tiếng đấy, kinh thế hai tục đích thực buồn nôn từ ngữ trao chuốt, tựa như trời quang đột nhiên lôi, quấy nhiễu là biển bên trong nguyên bản yên tĩnh hắc bạch song ngư. Chúng nó lúc này tại Khí Nhi trong thức hải hoan hô vui vẻ, khiến cho Khí Nhi đầu thương yêu không dứt. Bạch ngư hò hét nói, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Hắc ngư chính là trợ uy nói, làm bạn gần bó, cùng ngày sinh. Bạch ngư tán tụng nói, bọn ngươi một người một thạch ngấm khẽ, thể ước vững như kim thạch. Hắc ngư chính là chuyện cần phải nói, từ xưa âm dương điều hòa, sinh sôi nảy nở không thôi, ngày nay đồng tính tình thâm, càng lộ ra hồn nhiên không tì vết. Bạch ngư cảm khái nói, từ xưa đến nay, âm dương giao hội, mang theo vạn vật, ngày nay đồng tính lưu luyến, càng hiện chân trí. Hắc ngư chính là cảm thán nói, hai tình nếu là yêu nhau lúc, giới tính không cần tạp quá chết. Đến cái kia cuối cùng, một đen một trắng lượng ngư đồng thanh chúc phúc nói, tình sâu như biển, yêu như bàn thạch, giới tính thời hạn, không cần phải nói, phảng phất giống như hư vô. Cái này hắc bạch song ngư đúng lúc chen vào nói, lấy khôi hài ngữ điệu, làm cho này trang nghiêm nơi thêm vào một vòng nhẹ nhõm. Chúng nó lần này mở miệng, giống như gió xuân quất vào mặt, vậy mà tại trong lúc lơ đãng, dẫn dắt Khí Nhi cùng Thiên Đạo Bia đi vào này ngôn tình kính. Khí Nhi cùng Thiên Đạo Bia được nghe lời ấy, trái tim không khỏi lồng lên một tầng nhàn nhạt hơi mù. Nguyên bản đắm chìm ở thâm sâu suy nghĩ một người một thạch địa, lúc này đều bị lần này đột nhiên xuất hiện khôi hài phá vỡ yên lặng, diễn phần mình trong lòng trong khoảng thời gian ngắn, tâm tư khó bình. Bọn ngươi cái này hai cái thiếu đi thần hồn ngốc đầu khờ cá, nếu là còn dám ăn nói bậy bạn, cẩn thận hôm nay nói đem bọn ngươi hóa thành hong gió cá nướng chua ơi. Nói xong, Thiên Đạo Bia trong giây lát phóng xuất ra một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng cương phong. Gió này thế xuyên thấu Khí Nhi thân thể, trực kích hắn thức hải chỗ sâu song ngư. Cương phong mãnh liệt, khiến cho cái kia hắc bạch song ngư liền cá mắt cũng khó khăn lấy mở ra, chỉ có thể bất lực mà quay cuồng. Hắc bạch song ngư vội vàng tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy nói: Thiên Đạo các cát, thu thần thông đi. Tha ta chờ hai cái cá mệnh a, chúng ta cũng không dám nữa. Thiên Đạo Bia được nghe cái này hai cái đần đầu khờ cá, lại dám lấy cắp cắp tên trêu tức tại nó, lập tức giận không kìm được. Nó lại lần nữa phất tay, lại là một đạo lăng lệ ác liệt cương phong gào thét mà ra, cùng trước gió sen lẫn cuốn quanh, giống như song long hy châu, xoáy lên ngập trời phong bạo. Cái này ngập trời phong bạo, đem hắc bạch song ngư cuốn vào trong đó, thẳng quay đến chúng nó trời đất quay cuồng, đầu góc choáng váng, liên tục đông tây nam bắc cũng khó khăn lấy phân biệt. Tại đây hai đạo cương phong vô tình tứ ngược phía dưới, hắc bạch song ngư rốt cuộc ý thức được chính mình nhỏ bé cùng vô lực. Chúng nó buông bỏ chống cự, tùy ý cương phong bài bố, cuối cùng triệt để thần phục với Thiên Đạo Bia uy nghiêm phía dưới. Thật lâu về sau, thanh âm của bọn nó bên trong mang theo trước đó chưa từng có chân thành cùng kính sợ, hướng Thiên Đạo Bia cầu xin nói: Thiên ca, ngươi đại nhân có đại lượng à, chúng ta biết rõ sai rồi, nguyện ý thiệt tình hối cải, có thể hay không cho một lần cơ hội, chúng ta muốn làm đầu tốt cả à? Ừ, niệm bọn ngươi vi phạm lần đầu, lần này liền tạm thời buông tha. Nói xong, Thiên Đạo Bia câm miệng yên tĩnh suy nghĩ, uy về yên lặng, dần dần cùng xung quanh thiên địa hòa làm một thể, hóa thành hư vô, lặng yên ẩn nấp, không để lại một tia dấu vết. Song Ngư ra ra, vừa rồi các ngươi một phen lời bàn cao kiến, thật đúng là thật sự là sung sướng vui vẻ a, làm cho người ta vô an táng dương. Bất quá, nhìn một cái người nhị bị ra, bị cái kia Thiên Đạo Bia thu thập đến chật vật như thế, quả thật làm cho nhân tâm có ưu tư yên. Nếu không, cũng làm cho tiểu tử ta thử hóa thân thành cái kia hồn siêu phách lạc tiểu yêu tinh, nhảy lên một khúc nhẹ múa, vì người nhị vị xua tán một chút trái tim hơi mù, như thế nào? Khí Nhi dí dỏm mà nháy mắt mấy cái, lời nói ở giữa mang theo vài phần trêu chọc cùng ân cần nói. Lan, thu tử nhi giam ư. Quả thực là không có quy không có củ, không biết lớn nhỏ, phân không rõ tôn ti. Đến cùng chúng ta là gia gia của ngươi, hay vẫn là ngươi là chúng ta gia gia á? Hắc Bạch Song Ngư trợn mắt tròn xoe, phẫn nộ quát tầm lên. Ngay tại một người lưỡng ngư vui lùa ầm ĩ đánh chửi thời điểm, Khí Nhi đột nhiên trái tim sáng. Hắn lúc này có thể rõ ràng mà cảm nhận được, trong cơ thể tiềm tàng cái kia cỗ thần bí thiên uy nói bận, cái kia xuất xứ từ thiên đạo địa ban ân huy hoàng chi lực, đang lặng yên sống lại, cùng bản thân thần hồn sen lẫn quấn quanh, không thể tách rời. Khí Nhi trong lòng biết, cái kia vừa rồi biến mất vô tung tích thiên đạo địa, cũng không chân chính rời đi, mà là tại yên lặng cho hắn khải minh, cái kia hoàng hoàng thiên uy ở nơi nào. Ý niệm tới đây, tâm hắn đầu không khỏi dâng lên một cỗ dòng nước ấm, cái kia vô hình quan tâm, như là ngày xuân nắng ấm, lặng yên vùng vãi trái tim của hắn. Không cần nhiều lời, cái kia phần thâm tình hậu ý đã in dấu thật sâu ấn tại hắn thần hồn chỗ sâu. Hắn ngẩng đầu trông về phía xa, trong mắt dũng động trước đó chưa từng có nóng bỏng, tại hắn sâu trong đáy lòng, một cái lời thề lặng yên mọc rễ, thiên đạo biết à, mặc dù ta và ngươi làm bạn thời gian còn thấp, thế nhưng phần không hiểu vô hình tin cậy, lại như là bản thạch kiên định. Ngươi mỗi một chữ, mỗi một câu, ta mà nói, đều không có chút nào giữ lại đi tin tưởng, ngươi có thể ngàn vạn đừng phụ lòng Khí Nhi tín nhiệm à. Tại đây U Tĩnh Sơn thủy trong lúc đó, Khí Nhi mười đại đệ tử, tự nhiên là chưa từng nhìn thấy thiên đạo bia cùng Hắc Bạch Song Ngư giả tưởng cảnh trí. Cho bọn hắn mà nói, chỗ mắt thấy người, duy sư Tôn Khí Nhi tại bên khe suối tính toán, hai đầu lông mày suy nghĩ sâu xa thái độ, chốc lát một lát, phảng phất giống như cách một thế hệ. Dòng suối róc rách, lời nói nhỏ nhẹ núi rừng bí mật, mà sư Tôn thân ảnh, tại đây phương thiên địa ôm ấp bên trong lộ ra đặc biệt tiên lặng. Đám đệ tử mặc dù không rõ ảo diệu trong đó, lại có thể cảm nhận được sư Tôn cái kia phần siêu thoát thế tục lạnh nhạt cùng tâm sâu. Lúc này, thời gian dường như ngưng kết, vạn vật đều yên tĩnh, chỉ có sư Tôn hô hấp cùng dòng suối cộng minh. Đám đệ tử trong lòng âm thầm phỏng đoán, sư Tôn có lẽ đang tại cái mảnh này khắc yên lặng ở bên trong, lĩnh ngộ võ học chân lý. Như thế tình cảnh, liền đủ để cho nhân tâm sinh kính sợ, cảm khái muôn phần. Thần sử sư Tôn phong thái, không lời nào có khả năng nói hết, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể nhận thức trong đó hàm xúc. Chúng vị đệ tử nghe lệnh, đi, xuất phát, đi đến từ hàng xe em. Khí Nhi túi đầu la lên, thuận tiện dùng tay đi che khuất chính mình trên mặt màu đỏ bàn tay ấn. Làm Khí Nhi vừa rồi nói xong, cái kia trốn ở vô hình thiên đạo bia liền hóa thành một đạo lưu quang, thản nhiên lẹn vào Khí Nhi thân thể ở trong. Như vậy động tác, dường như bọn hắn vốn là nhất thể, tự nhiên mà không khỏe. Khí Nhi cũng cảm nhận được trong cơ thể cổ này quen thuộc lực lượng, hắn tự nhiên là hiểu được thiên đạo bia trở lại. Vì vậy Khí Nhi không tự chủ được mà đứng thẳng lên lưng, mắt sáng như đuốc, nhìn cái kia mảnh mây mù quân Tôn Long Quốc. Thiên đạo bia chi ý là để cho ta đi Tôn Long Quốc, mà không đi từ hàng xem sao? Tôn Long Quốc, ngươi lại chờ, tiểu gia ta sớm muộn phải về đi xem một cái. Mà lần này, đi trước từ hàng xem phó ước, suy cho cùng từ hàng đạo nhân, đợi ta không tệ. Khí Nhi thì thào tự nói, trong mắt hiện lên một vòng dứt khoát. Chương 82. Lấy đủ thay đi bộ, lấy bày ra kính ý nếu như tâm ý đã quyết, Khí Nhi liền không do dự nữa. Hắc Mãng, chúng ta đi. Khí Nhi ra lệnh một tiếng, Hắc Mãng kiếm linh theo tiếng mà ra, hóa thành một đạo đen nhánh thiểm điện, phá vỡ bầu trời. Chủ ta, ý chí của ngươi chính là lao hắc phương hướng, đi nơi nào a? Tôn Long Quốc sao? Kiếm Linh Hắc Mãng nghi hoặc vấn đạo. Ngốc hắc, đương nhiên đi từ hàng xem a, ta thông minh như vậy chủ tử, tại sao có thể có ngươi ngu như thế đần Kiếm Linh a? Khí Nhi giả vờ tức giận thở dài nói. Hắc Mãng Kiếm Linh sảng lãng cười một tiếng, tiếng như chuông lớn, hô lớn, tuân lệnh, chủ ta, ý chí của ngươi tức là lao hắc ta đi về phía trước tứ nam. Lập tức xuất phát, từ hàng xem, chủ tử lao hắc đi rồi, chủ tử ngươi cẩn thận, nếu ngươi dập đầu cái nào, đụng cái nào, lao hắc sẽ hổ thẹn này nấy không thôi. Hắc Mãng Kiếm Linh nói xong, Nhiêm Tiên Đoạn Nhận cũng theo tiếng, tùy theo Hắc Mãng Kiếm Linh mà vừa bay ra khỏi vỏ, giống như bạch long ra biển, bộc lộ tài năng. Khí Nhi chân đạp Nhiêm Tiên Đoạn Nhận mà phi hành, gió táp thổi chúng hắn tay áo bay phất phới. Sư tôn, ngươi chờ một chút à, ngươi mới vừa rồi không phải nói, chúng ta chậm rãi thản nhiên bước chậm đến ngoài 30 dặm từ hàng xem sao? Không phải hưởng thụ ven đường phong quang sao? Như thế nào đột nhiên thay đổi tuyến đường cưỡi gió mà đi rồi hả? Chúng ta có thể theo không kịp đến. Lời còn chưa dứt, 10 vị ký danh đệ tử nhao nhao tế ra riêng phần mình tu luyện bảo vật, chuẩn bị điều khiển vật phi hành. Tiểu sư muội, ngươi nhập môn không lâu, đạo hạnh nông cạn, không muốn liền cưỡi pháp bảo của ta đi. Ngươi xem ta phi hành pháp bảo, Tử Kim Hồ Lô, là ta tổ truyền ba đời pháp bảo, ngươi rời bước tới đây, ngồi ở thượng cấp thử một lần, thoải mái cực kỳ đây. Lý Tiểu Tân một đời thiết huyết con người rắn giỏi, hiếm thấy này giống như nhu tình, đối với tiểu sư muội Ngô Trần Nhiễm nhẹ giọng mở miệng nói. Ngô Trần Nhiễm nghe vậy, gương mặt từng đỏ, nhẹ khẽ lắc đầu, trong mắt lóe ra ngang ngược cùng kiên trì nói, đa tạ tiểu Tân sư minh có hảo ý, mấy ngày trước đây tiểu muội dĩ nhiên lĩnh ngộ điều khiển vật chi pháp. Con đường tu hành, quý tại tự lập tự mình cố gắng, ta muốn bằng mình chi lực, từng bước theo sát. Nguyện lấy chuyến này, ma luyện tâm tính, khiêu chiến tự mình. Dứt lời, nàng nhắm mắt ngưng thần, hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng giơ lên. Chỉ thấy một đóa từ linh lực ngưng tụ mà thành hoa sen tại nàng dưới chân chậm rãi nở rộ, nhẹ nhàng mà nâng lên thân thể của nàng chậm rãi dâng lên. Mặc dù không thể so với mọi người như vậy nhanh chóng, nhưng cũng lộ ra bình tĩnh, vững vàng dung nhập trong đội ngũ. Tiểu sư muội từ chối khéo, thật ra khiến Lý Tiểu Tân hơi có vẻ lúng túng, hai tay của hắn không biết để chỗ nào, lộ ra có chút mất định hướng. Suy tư một lát, Lý Tiểu Tân giả ý đi vào đầu, ý đồ che lấp cái này sợi giới ý, mà tiểu sư muội Ngô Trần Nhiễm thì là hiển thị rõ cưng cõi cùng dứt khoát. Nay muốn cảnh này, giống như khí nhi thầy trò đám trên đường một vòng tới mát, để cho một đoàn người không khỏi sinh ra vui mừng cảm giác cùng thú vị. Vậy mới tốt chứ, tiểu sư muội. Lý Tiểu Tân vì chuyện gì mọi người nghiền ngẫm ánh mắt, không khỏi vỗ tay tán dương. Đệ tử còn lại nghe vậy, cũng nao nao hướng tiểu sư muội ném đến cổ vũ ánh mắt, bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên ấm áp mà đoàn kết. Phi hành trên đường, núi xuyên hà chạy tại dưới chân lướt qua, mây mù quấn ở giữa, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái linh thú xuyên thẳng qua ở giữa, dẫn tới đám đệ tử một hồi sợ hãi thán phục. Chỉ là điều khiển vật phi hành mới vừa vặn qua không lâu, từng đạo đột ngột thanh âm ngay tại cái kia trong mây bỗng nhiên quấn quẩn. Sư tôn, chờ ta một chút đã a, đám đệ tử lực lượng có không bằng, chúng ta bay không nổi a, khó có thể đi theo. Một đám ký danh đệ tử thanh âm nhao nhao sau lưng Khí Nhi vang lên, mang theo vài phần lo lắng cùng khẩn cầu. Khí Nhi nghe vậy, khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một vòng cười yếu ớt, trong lòng âm thầm khen ngợi. Những đệ tử này tu vi mặc dù nông cạn, nhưng đối với tu hành khát vọng cùng nhiệt tình, lại như là mới lên ánh sáng mặt trời, nóng bỏng mà sáng ngời. Hắn nhẹ nhàng điều khiển Nhiệm Tiên phi kiếm, chậm lại tốc độ, để cho phi kiếm ở không trung thản nhiên xoay quanh, tựa như thủ hộ thần chỉ, yên tĩnh đợi đám đệ tử hội tụ. Ôn hòa ngày mùa thu ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, sắc sỡ mà vậy tại hắn đám bọn chúng trên thân, phát họa mỗi người kiên nghị hình dáng, dường như làm cho này thầy cho người cùng nghề ấm áp tình cảnh độ lên một tầng bằng dự. Con đường tu hành không thể vội vàng sao động, cũng không thể dây dưa, phải một bước một cái dấu chân mới có thể củng cố về phía trước dạo bước tiến lên. Khí Nhi thanh âm trong gió quen quẩn, cái này không chỉ có là đối với các đệ tử của hắn ân cần dạy bảo, cũng là hắn đối với chính mình một phen động viên thúc giục. Đôi mắt của hắn thâm sâu tựa như biển, không biết tại làm loại nào suy nghĩ. Lúc này hắn đang nhìn không chớp mắt mà ngắm nhìn phương xa. Chỗ đó đám sương lượn lờ, trong ánh trăng mờ, một tòa đạo quán như ẩn như hiện, dường như trôi nổi tại trong mây phía trên. Đạo quán phía trên, nhàn nhạt huyền bí mật hào quang vần quanh, giống như lụa mỏng vũ động, làm cho người ta lấy thần bí khó lường cảm giác, làm lòng người sinh mơ màng. Nghĩ đến cái này Bắc Hoang chi địa, rộng lớn bao la bát ngát, người ở thưa thớt, bởi vậy cái mảnh này thần khí chi địa, tràn đầy cô độc cùng bất lực. Nhưng mà, tại đây mảnh hoang vu trên đất, nhưng có một tòa đạo quán, cho Bắc Hoang vân vân sinh linh, hiếm thấy một tia hy vọng cùng tín ngưỡng. Chỗ này đạo quán chính là Từ Hàng Xem. Từ Hàng đạo nhân, lấy từ bi vi hoài, phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn. Nàng đạo quán sừng sững tại Bắc Hoang mà tồn tại, không chỉ có là Bắc Hoang chi địa duy nhất tiên tôn pháp địa, càng là Bắc Hoang sinh linh tâm linh ký thác. Chỗ này đạo quán, để cho Bắc Hoang vô số sinh linh cảm nhận được ấm áp cùng chờ mong, để cho bọn họ tại mênh mông hoang dã bên trong tìm đến tâm hồn kết quả, giống như cái kia mênh mông trong đêm tối chân quý một đạo ánh sáng. Làm thân làm như Từ Hàng đạo nhân a, đây là Khí Nhi lúc này nội tâm sau cùng chân thành tha thiết cảm niệm. Theo đám đệ tử lần lượt hội tụ, đội ngũ chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn, vận sức chờ phát động. Lần này đi về phía trước, mọi người bỏ qua đẳng vân giá vũ tiện lợi, ngược lại lấy đủ thay đi bộ, không còn là lựa chọn điều khiển vật phi hành. Cái này cử động không phải vì hắn, quả thật đối với Từ Hàng đạo nhân cao thượng kính ý, cái này Từ Hàng trong quan cuối cùng cất giấu hạng gì huyền bí, đến tột cùng là một cái dạng gì chỗ đây, cái kia quán chủ lại là như thế nào nhân vật phong vân a. Tiểu sư muội Ngô Trần Nhiễm tò mò vấn đạo, thanh âm của nàng bên trong để lộ ra một tia đối với không biết chi vật ước mơ cùng hướng tới. Nghe nói cái này Từ Hàng Xem là cung phụng Từ Hàng đạo nhân đạo quán. Cái này Từ Hàng nhớ lại trước màu đỏ Trần Lục thập tứ châu ở bên trong, có lẽ không có một bà tòa, nhưng ít ra cũng có 8000 tòa. Tương truyền ở đằng kia Từ Hàng tổng đàn trong đạo quán, tụ tập rất nhiều cao nhân tiền bối, bọn hắn không riêng gì người, cũng có quy y Từ Hàng yêu ma quỷ quái. Cái này chút cao nhân trong có tinh thông y thuật, có am hiểu trận pháp, có am hiểu sâu sắc thiên đạo, là chúng ta thể ngộ tu hành, tăng trưởng kiến thức tuyệt hảo nơi đi. Ký danh đệ tử Lý Đạo Đức chậm rãi giải thích nói, nghĩ đến hắn là đã làm nhiều lần bài học. Đệ tử khác đám nghe xong, nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong lòng của bọn hắn cũng dấy lên đối với Từ Hàng quan vô hạn hướng tới cùng kính sợ tình cảnh. Lúc này, mười đại đệ tử minh bạch, có thể đi theo sư tôn đi đến Từ Hàng xem tu hành, là bọn hắn lớn lao vinh hạnh cùng kỳ ngộ. Theo thời gian trôi qua, Từ Hàng quan hình dáng dần dần tại trong tầm mắt của mọi người trở nên rõ ràng. Đó là một tòa thành lập trên đỉnh núi, khí thế khoáng đạt đạo quán, bốn phía bị mây mù quấn, tựa như tiên cảnh giống như, còn có hơi hơi mịt quang, như ẩn như hiện. Làm Khí Nhi một đoàn người đi bộ đến Từ Hàng quan núi trước quảng trường thời điểm, sớm đã có tính toán vị đang mặc đạo bào đệ tử đợi chờ ở đây. Bọn hắn mặt mỉm cười, nhìn như nhiệt tình phi phàm mà nghênh đón, bọn này đường xa mà đến trẻ tuổi khách nhân. Chương 83. Có thể nói là hiểu biết chính xác đồng Khí Nhi tại đám đệ tử tốn tụng phía dưới, dựng ở một trước mọi người, một hồi từ phong thổi tới, để cho hắn trên trán sợi tóc cũng tùy theo vũ động. Các vị thanh niên tài tuấn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh. Một vị tuổi chừng 2 tuần đạo sĩ tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy a?" Khí Nhi không khỏi nghi hoặc vấn đạo: "Ta Lũ Châu Bắc Hoang, hoang vắng, thần sử đại nhân, một chiều qua sông ba đại lôi kiếp, liền dẫn ba lượt tiên đạo chi lực nhập vào cơ thể. Càng là lĩnh ngộ đạo kia tâm thông minh huyền diệu cảnh giới. Khoảng chừng cái kia, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, liền đem hai đại ác ma hàng phục. hắn đại danh đã sớm truyền khắp Bắc Hoang các nơi rồi. Tiểu đạo sĩ liếc xéo Khí Nhi bên người, đám kia mệt mỏi không kịp thở đám đệ tử về sau, tiếp tục cao giọng nói ra, "Chúng chi, ngươi còn có 10 vị tư chất bình thường cùng tu vi cậu thả ký danh đệ tử làm bạn đây. Chứ ngươi ra thần sử đại nhân, còn ai vào đây chứ?" Đạo sĩ túi, lỗ mũi châu, đại gia mày, nói người nào? Muốn thử xem trong tay của ta huyết đao có hay không sắc bén sao? Lý Tiểu Tân huyết khí phương cương, nghe thấy tiểu đạo sĩ chào phúng, lập tức liền trong cơn giận dữ, cao giọng ngồi sập nói, "Tiểu Tân, không được vô lễ." Khí Nhi nhẹ nhàng khoát tay, ngăn lại Lý Tiểu Tân xúc động, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nghiền ngẫm, nhưng lại chưa chân chính tức giận. Ngược lại đối với tiểu đạo sĩ mỉm cười, nói, "Đạo trưởng nói quá lời, chúng ta bất quá là một đám tu hành trên đường sơ học người, nào có cái gì đại danh có thể nói. Ngược lại là làm phiền đạo trưởng cùng ngươi các sư huynh đệ, ở chỗ này đợi chờ đã lâu, đủ thấy từ hàng xem đạo đại khách, làm người ta kính nể." Tiểu đạo sĩ nghe vậy, sắc mặt hơi trì hoãn, chắp tay nói, "Thần sử đại nhân lồng ngực rộng lớn, vần đạo bội phục. Xin mời đi theo ta, từ hàng xem chính là Từ Bi thánh địa, làm phiền các vị đi bộ lên núi cửa, lấy bày ra thành kính, các vị, mời." "Đây là tự nhiên." "Đạo trưởng mời." Khí Nhi một đoàn người đi theo tiểu đạo sĩ nhặt dai mà lên. Khí Nhi dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái này nhập xem cầu thang quanh co khúc khuỷu, hàm ẩn tu hành không đổi chi lý ở trong đó. Cũng may, bất quá chỉ có ngắn ngủn mấy trăm cầu thang, nghĩ đến, trong chốc lát có lẽ có thể đến sân môn. Nhưng mà, theo mọi người từng bước một leo, cái kia cầu thang lại đột nhiên trở nên vô tận dài dằng dặc, bốn phía cảnh tượng cũng bắt đầu trở nên quỷ dị. Mây mù cuốn ở bên trong, thỉnh thoảng có quỷ vật tú ảnh hiện lên, nương theo lấy trầm thấp ố yết thanh âm, làm cho lòng người phát lạnh. Ý đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là cả kinh, bọn hắn ý thức được, cái này không chỉ là phổ thông nhập môn đường núi bậc thang, tựa hồ cất giấu nào đó huyền cơ. "Sư tôn, cái này, đây là có chuyện gì?" Nô Trần Nhiệm năm thật chặt Lý Tiểu Tân ống tay áo, thanh âm run nhẹ nhẹ nói. Lý Tiểu Tân tuy rằng trong lòng cũng là tâm thần bất định không yên, nhưng nhìn xem sư muội sợ hãi bộ dạng, hắn cố gắng trấn định, an ủi, "Tiểu sư muội, nghe lời ha ha, đừng sợ, có sư tôn tại, chúng ta không có việc gì." Cái kia Nô Trần Nhiệm nghe vậy, mới yên tâm vài phần, chỉ là bắt cái kia Lý Tiểu Tân tay chặt hơn vài phần. Khí Nhi dừng bước lại, mắt sáng như đuốc, quét mắt xung quanh hoàn cảnh. "Tiểu tử, ngàn vạn đừng quay đầu, giữ vững vị trí tâm thần. Đây là vạn quỷ đánh bức tường." Trong thức hải, Thiên Đạo Bia chậm rãi mở miệng nói, mà Hắc Bạch Song Ngư liền ở một bên thưởng ngoạn Thiên Đạo Bia. Không phải chúng nó không muốn mở miệng nhắc nhở Khí Nhi, mà là chúng nó thần hồn sớm đã không có ở đây, căn bản cũng không đến nhận thức cái này vạn quỷ trận pháp. "Hoa, ngươi xem cái này tảng đá cây gậy thật thô lớn a, có thể nói là giỏi quá." Hắc Ngư đối với một bên Bạch Ngư cảm thán nói. "Đúng vậy à, đúng vậy a, không chỉ vừa thô vừa to, còn có thể chính mình miệng phun hiểu biết chính xác nói như vậy, còn có thể gọi tới gọi lui, thật không hổ là Thiên Đạo Bia ha ha, có thể nói là hiểu biết chính xác đồng." Bạch Ngư cũng ở một bên phụ hòa nói. "Đại gia mày, hai cái ngốc đầu khờ cá, vốn thạch bia là xem các ngươi chẳng sống." Thiên Đạo Bia được nghe cái này Hắc Bạch Lưỡng Ngư vô sỉ đối thoại, đạo tâm có nhịn, không khỏi lớn tiếng giận dữ hét. "Thiên Đạo các cát, không muốn a." Hắc Bạch Song Ngư ra vẻ cái kia Khí Nhi diện mạo, lại là một phen trêu ghẹo nói. "Hai cái vô sỉ lão tặc, xem lôi." Thiên Đạo Bia không thể nhịn được nữa, tại thức hải bên trong dùng Thiên Đạo thần lôi bổ về phía cái kia Hắc Bạch Song Ngư. Khí Nhi bị cái này thần lôi chấn đến đầu thương yêu không dứt. "Đủ rồi, Thiên Đạo quân." Hắn tại trong thức hải trầm giọng ngăn lại, hắn biết rõ lúc này ngoại giới nguy cơ tứ phía, không để cho phân tâm. Thiên Đạo Bia nghe vậy, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết nặng nhẹ, lập tức thu liễm nộ khí, một lần nữa quy về bình tĩnh. "Đến lúc nào rồi rồi, các ngươi vẫn còn ở cười toe toét. Cái này đường đường Thiên Tôn đạo quán, lại có ngàn vạn quỷ hồn, tiểu gia cũng là chịu phục rồi." Khí Nhi bất mãn rẻ điệu nói. "Từ hàng đạo nhân từ bi bi hoài, phổ độ chúng sinh, nàng đạo quán có chút quỷ hồn, rất là bình thường đi, thấy nhưng không thể trách rồi. Không chỉ như thế, vừa rồi cái kia tiếp đãi ngươi xem trong đạo sĩ, còn có hắn sau lưng trong quan đệ tử, cũng là từ cái kia mấy trăm cái quỷ hồn tụ họp hình biến ảo, bách quỷ vì hùng, nghìn quỷ thần sợ, như thế đại thủ bút, giống như tu sĩ căn bản xem không cái như thế về sau." Thiên Đạo Bia tại Khí Nhi trong thức hải cảm thán nói. "Thì ra là thế, từ hàng quan từ bi tên phía dưới, lại vẫn cất giấu như thế nguyên cơ." Khí Nhi trong lòng thất kinh, trên mặt nhưng là sóng lớn không sợ hãi, tiếp tục hỏi Thiên Đạo Bia, "Ta đây nên làm thế nào cho phải? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ cái gì, là thời điểm thả xuống ngươi cái kia hư thần cảnh cựu trọng hơi thở." Thiên Đạo Bia đối với Khí Nhi đề nghị. "Thiên Đạo huynh, ngươi không ra tay, để cho tự ta tới chống đỡ." Khí Nhi đặt câu hỏi Thiên Đạo Bia. "Vốn thạch bia cho ngươi giảng qua bao nhiêu lần, tại trợ giúp ngươi trấn áp cái kia hai ma thời điểm, ta cái này tiểu tiểu thiên đạo chi lực, dĩ nhiên giải quyết khô kiệt rồi. Ngươi thích tin hay không?" Thiên Đạo Bia một bộ kiêu ngạo biểu lộ nói. "Thiên ca, ta sai rồi, ta tin có thể đi, ta đỉnh còn không được nha, vạn không được nói mấy cái chữ a." Khí Nhi nói xong, hít sâu một hơi, nhắm mắt ngưng thần, quanh thân khí tức bắt đầu chậm rãi rung động. Chỉ thấy trong cơ thể hắn cổ này hư thần cảnh cựu trọng vàng bạc lực lượng, như là ngủ say cự long bị chậm rãi đã thức tỉnh. Một cỗ vô hình uy áp từ trong cơ thể hắn phát ra, trong nháy mắt tràn ngập tại đây mảnh bị quỷ dị mây mù bao phủ trong không gian. "Hư thần pháp tướng, mở." Theo Khí Nhi quát khẽ một tiếng, quanh người hắn hào quang màu tím bỗng nhiên tăng vọt. Từng cổ cổ xưa mà thâm sâu khí tức từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, phản phất có ngàn vạn ngôi sao tại hắn sau lưng chậm rãi xoay tròn, ngưng tụ thành một đạo hư ảo mà trang nghiêm pháp tướng. Cái này âm thần pháp tướng uy nga cao ngất, hai con ngươi như đuốc, nhìn đấu chung quanh u ám cùng biến hóa kỳ lạ, mang theo một cỗ không để cho xâm phạm uy nghiêm. Mây mù bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Trung quanh u ảnh cùng ố yết âm thanh tựa hồ cảm nhận được cỗ lực lượng này chấn nhiếp, dần dần trở nên thưa thớt. Liền cái kia bốn lượn khúc chiết cầu thang cũng tựa hồ trở nên rõ ràng mà củng cố, không hề như vậy hư ảo khó lường. Đám đệ tử cảm nhận được sư tôn lúc này biến hóa, đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nhao nhao ném đi kính nể ánh mắt, trong lòng sợ hãi cũng tùy theo tiêu tán hơn phân nửa. Sư tôn uy vũ. Lý Tiểu Tân cùng Ngô Trần Nhiễm đám người nhịn không được cùng kêu lên hô to, bọn hắn hiểu được, chỉ cần có sư tôn tại, tất cả nguy nan cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Dù sao, trời sắp xuống, cái cao sư tôn vẫn là có thể đỉnh trước đỉnh đầu. Đi theo của bọn hắn đi lại xâm nhập, chung quanh cảnh tượng dần dần trở nên rõ ràng, mây mù tản đi, lộ ra từ hàng xem nguy nga tráng lệ hình dáng. Núi trên cửa, một khối cực lớn tấm biển trên có khắc từ hàng phổ độ bốn cái kim quang lóng lánh chữ to, lộ ra đặc biệt trang nghiêm thần thánh. Chương 84. Bần đạo phúc nguyên tử, không có từ xa tiếp đón cuối cùng là đi tới từ hàng quan sơn môn phía trước. Chỉ thấy đạo quán sơn môn phong cách cổ xưa trang nghiêm, hai miếng trầm trọng cây cửa đóng chặt, trên cửa điêu khắc lộn xộn phồn phồn khôi phục phù văn cùng đồ án, lộ ra từng cổ thần bí khó lường thượng vị khí tức. Mà tại từ hàng xem nguy nga sơn môn phía trước, khí nhi sừng sững đứng thẳng. Hắn sau lưng, cao lớn âm thần pháp tướng cũng là càng thêm ngưng kết đứng lên. Vừa vặn cùng môn kia mi bên trên bốn cái chiếu sáng rạng rỡ, kim quang sáng chói từ hàng phổ độ chữ to, lẫn nhau hô ứng, giữ lẫn nhau đối lập nhau. Tiểu đạo sĩ thấy thế, trên mặt lộ ra vài phần vẻ tán thành, hắn chậm rãi chắp tay, nhẹ giọng đối với khí nhi nói: Thần sử đại nhân quả nhiên không giống người thường, có thể tại đây vạn quỷ đánh bức tường bên trong tự nhiên hành động, bần đạo bội phục đã đến. Khí nhi mỉm cười, nói: Đạo trưởng quá khen, con đường tu hành vốn là tràn ngập khó khăn hiểm trở, chỉ có lòng mang từ bi mới có thể độ nhân qua mình. Tiểu tử bất quá hư thần cựu trọng con sâu cái kiến mà thôi, không lên được trên mặt bàn, chê cười. Tiểu đạo sĩ cũng là sắc mặt khẽ biến, hắn không nghĩ tới vị này tuổi còn trẻ thần sử đại nhân, vậy mà cất giấu hư thần cảnh cựu trọng như thế sâu không lường được thực lực. Hắn vội vàng thu liễm tâm thần, cung kính dẫn đường đi về phía trước, không hề mở miệng. Chúng ta đã đến. Khí Nhi đem tiểu đạo sĩ thần sắc cất vào đáy mắt, quay đầu nhẹ giọng đối với thập đại ký danh đệ tử mở miệng đạo, trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Đám đệ tử cũng nhao nhao nuối lòng một hơi, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn vui sướng. Cung nên chư vị khách quý. Sơn môn hai bên, sớm có từ hàng quan đệ tử đợi chờ đã lâu, bọn hắn mặt mỉm cười, hướng Khí Nhi một đoàn người hành lễ thăm hỏi. Tốt một tòa từ hàng xem, quả nhiên danh bất hư truyền. Khí Nhi ở cao sáng ngắm, trong lòng oán thầm nói, tiểu tử ngốc, đợi tí nữa vốn thạch địa cùng cái kia hai cái ngốc cá bất tiện lộ diện, nhớ lấy, không muốn hoàn toàn tin hết thiên tôn lý do thoái thác. Thiên đạo bia lại một lần đối với Khí Nhi khuyên đủ nói. Khí Nhi đưa tay hạ thấp xuống chúi xuống, ra hiệu hắn rõ ràng, để cho thiên đạo bia yên tâm. Chư vị, xin mời đi theo ta. Tiểu đạo sĩ nhẹ giọng nói, ngay sau đó tiến lên nhẹ nhàng gậy vang lên sân môn. Không bao lâu, trong môn truyền đến một hồi thanh thúy trung minh thanh âm, ngay sau đó, hai miếng cửa gỗ chậm rãi mở ra, lộ ra một cái đi thông trong quan đá xanh con đường nhỏ. Khí Nhi khẽ gật đầu, mang theo đám đệ tử đi vào trong quan. Chỉ thấy trong quan cổ cây che trời, hương hoa bốn phía, từng tòa cung điện lầu các chẳng chỉ hấp dẫn mà phân bố tại các nơi. Mỗi một tòa kiến trúc đều tản ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên là gia trì trận pháp cấm chế, dùng để bảo vệ trong quan an bình cùng tường hòa. Bọn hắn dọc theo đá xanh con đường nhỏ chậm rãi đi về phía trước, ven đường gặp không ít từ hàng quan đệ tử cùng tu sĩ. Những tu sĩ này hoặc là khoanh chân ngồi xuống, hoặc là tụng kinh cầu phúc, đều là thần tình chuyên tâm, tập trung chuyên tâm. Khí Nhi một đoàn người thấy thế, cũng là thả chậm bước chân, tận lực không đi quấy rầy đến cái này chút người tu hành. Xuyên qua vài đạo khúc chiết hành lang gấp khúc, bọn hắn đi tới một chỗ rộng rãi trước đại điện. Cái này chính là từ hàng quan chủ điện, cũng là chúng ta người tu hành cầu phúc cầu nguyện chi địa. Tiểu đạo sĩ làm một cái mời động tác, mặt hướng Khí Nhi một đoàn người nói. Khí Nhi khẽ gật đầu, mang theo đám đệ tử đi vào đại điện. Chỉ thấy đại điện ở trong, hương khói lượn lờ, phạm âm từng trận. Trên đại điện, treo cũng là một khối cực lớn tấm biển, thượng thư chúng sinh đều đau khổ tứ chữ to, kim quang lòng lánh, khí thế quán đạt. Đại điện ở giữa thờ phụng duy nhất một cái tượng thần. Cái này tượng thần nhìn đến giống như vị đang mặc tô y, trên mặt hiền lành bà lão, đang ngồi ngay ngắn ở hoa sen trên bảo tọa, hai mắt khép hở, dường như đoạn tuyệt với nhân thế. Nàng chính là từ hàng đạo nhân, cũng là cái này từ hàng xem cung phụng thiên tôn. Tiểu đạo sĩ dừng bước lại, quay người nói với Khí Nhi, thần sử đại nhân, quán chủ đang trong điện đợi chờ, xin mời đi theo ta. Khí Nhi gật đầu ra hiệu, cùng đám đệ tử cùng nhau tại trong đại điện ngồi xuống. Lúc này, trong lòng của hắn lại âm thầm suy nghĩ. Từ hàng xem, với tư cách màu đỏ trần lục thập tứ châu bên trong thanh danh hiển hách đạo quán một trong, hôm nay có thể đến tận nơi xem xét cái này bắc hoang duy nhất từ hàng xem, coi như là không uổng chuyến này. A không bao lâu, một hồi du dương tiếng trung từ ngoài quan truyền đến, ngay sau đó, một vị râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả đi vào đại điện. Hắn mặc một bộ trắng loan đạo bào, cầm trong tay một cây phất trần, đi lại nhẹ nhàng, dường như bước trên mây mà đến. Cái này chính là từ hàng quan quán chủ, một vị tu vi sâu không lường được cao nhân diện mạo. Khá tốt, lão tiểu tử đó là cá nhân. Như nếu không, cái này từ hàng thiên tôn đạo trường bảo địa, liền thực thành cái kia quỷ xem rồi. Thiên đạo bia tại Khí Nhi trong thức hải đột nhiên toát ra một câu nói như vậy lời nói đến. Ý ý, thiên đạo bia, ngươi không phải nói tiến vào đạo quán này, liền yên tĩnh lại, không hiển lộ ra sao? Khí Nhi tại thức hải bên trong hiếu kỳ đối với thiên đạo bia vấn đạo. Đây không phải là ngươi còn không có thắp hương đây, chắc hẳn cái kia từ hàng đạo nhân, lúc này vẫn là chưa đánh xuống cái kia thiên tôn nguyên thần. Huống chi cái kia thiên tôn nguyên thần nghị phá giới buông xuống, là muốn lớn phí một phen công phu. Ta đây lúc đó chẳng phải muốn nhìn một chút cái này bảo địa phong cảnh nha, như thế này, ta liền đi ẩn núp rồi, đừng ngạc nhiên. Thiên đạo bia trả lời. Khí Nhi khẽ bước cằm, cho biết là hiểu rồi. Bần đạo Phúc Nguyên Tử, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thần sử đại nhân cùng tất cả vị đệ tử rộng lòng tha thứ. Quan chủ khẽ không người, thanh âm ôn hòa mà hữu lực, để lộ ra một loại nghiêm túc uy nghiêm. Khí Nhi liền vội hoàn lễ, cười nói, quan chủ khách khí, chúng ta không mời mà tới, có nhiều cái dày, hậu sinh bất quá là tu hành trên đường văn bối, được đến quan chủ thu lưu, quả thật tam sinh hữu hạnh. Trong ngôn ngữ không tiêu ngạo không xiểm định. Thần sử đại nhân nói quá lời, người có thể giá lâm từ hàn xem, quả thật ta xem chi đại hạnh. Xin mời đi theo ta, bần đạo có mấy câu muốn cùng đại nhân đơn độc nói chuyện. Từ Hàng con nói xong, liền dẫn Khí Nhi hướng một bên thư phòng đi đến. Trong thư phòng, dưới ánh nến, thư hương bốn phía. Từ Hàng con mời Khí Nhi sau khi ngồi xuống, tự mình pha một bình trà xanh, chậm rãi nói, thần sử đại nhân, chuyện của ngài dấu vết tại Bắc Hoang thậm chí toàn bộ màu đỏ Trần Lục thập tứ châu đều đã chuyển bị giải thoại. Nhưng con đường tu hành, dài dằng dặc lại khó khăn, không biết đại nhân có thể có tính toán gì không? Khí Nhi khẽ nhấp một cái nước trà, ánh mắt kiên định nói, ta tự biết con đường tu hành không đổi, nhưng tâm trung tín niệm kiên định, không sợ khó khăn. Ta muốn lấy bản thân chi lực, dò xét thiên đạo, giải cứu muôn dân trăm họ khó khăn. Từ Hàng xem với tư cách tu hành thánh địa, ta chỉ nguyện có thể ở chỗ này đạt được càng nhiều chỉ dẫn. Từ Hàng con nghe vậy, khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi nói, đại nhân lòng mang muôn dân trăm họ, quả thật chúng ta mẫu mực. Từ Hàng xem mặc dù không dám nói có thể giúp đại nhân đạt thành mong muốn, nhưng chắc chắn dốc túi tương thụ, giúp đại nhân một tay chi lực. Lúc nói chuyện, ngoài cửa sổ ánh trăng đã sâu, ngân huy vẩy khắp mặt đất. À, quan chủ, ta nhận Từ Hàng đạo nhân làm phép, tối nay đến trong quan chủ yếu vẫn là lễ tạ thần dân hương. Khí Nhi dừng lại một lát, mỉm cười, tiếp tục đáp lên nói, có nhiều cái dày, mong rằng quan chủ rộng lòng tha thứ mới là. Lúc này tiểu tử ta muốn đi nghị Từ Hàng đạo nhân trước tượng thần lễ tạ thần dân hương, không biết quan chủ có thể đi cái thuận tiện. Đó là tự nhiên, thần sử đại nhân xin mời đi theo ta. Quan chủ nghe vậy, vội vàng nghiêng người nhường đường, dẫn dắt Khí Nhi hướng về trong quan đại điện đi đến. Chương 85. Cái này quan chủ thật là sẽ đến sự tình xuyên qua thư phòng khúc chiết hành lang. Khí Nhi một đoàn người cuối cùng lại đi vào đạo quán chủ điện. Chủ điện ở giữa, chỉ thấy Từ Hàng đạo nhân tượng thần sừng sững đứng sừng sững, khuôn mặt từ bi mà trang nghiêm, hai mắt hơi khép, tựa hồ đang chìm thấm tại thâm sâu trí tuệ cùng vô tận từ bi bên trong, thủ hộ lấy cái này mảnh thổ địa bên trên tín đồ. Quán chủ nhẹ nhàng tiến lên, tự thú trên bàn nhặt lên ba nén hương, hai tay đưa cho Khí Nhi, thấp giọng nói, thần sử đại nhân, mời. Khí Nhi mỉm cười, từ chối nhã nhặn quán chủ ý tốt, nói xưng chính mình đã chuẩn bị tốt nhất cao hương. Ngay sau đó, hắn phân phó đi theo đệ tử lấy ra Bắc Hoang tám đại tông môn chỉ có thông thiên hương. Một chúng đệ tử theo tiếng mà động, động tác nhanh nhẹn mà tự động. Bọn hắn từ bã lỗ bên trong lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ, nắp hộp khẽ mở. Một cỗ kỳ dị mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập, cùng trong điện vốn có đàn hương sen lẫn trên miên, kiến tạo một loại đã trang trọng vừa thần bí bầu không khí. Trong hộp nằm yên tĩnh, chính là cái kia tám đại tông môn cực kỳ chân quý thông thiên hương. Hắn màu sắc ôn nhuận như ngọc, hoa văn ở giữa dường như ẩn chứa linh khí trong thiên địa, làm cho người ta không tự chủ được địa tâm sinh kính sợ tình cảnh. Khí Nhi hai tay tiếp nhận thông thiên hương, nhẹ nhàng nâng lên, nhắm mắt ngưng thần. Sâu trong tâm linh dường như cùng cái này thông thiên hương tiến hành một trận linh hồn cộng minh. Sau một lát, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt lóe ra kiên định cùng thành kính, đối với Từ Hàng đạo nhân tượng thần thật sâu cúi đầu, trong miệng nói nhỏ, Từ Hàng đạo nhân, người lấy từ bi vi hoài, qua ta tại vô tận cực khổ bên trong. Ta tuy là thượng giới tuần thiên thần sử, lại tao ngộ biến cố, bị thượng giới thiên đạo chỗ vứt bỏ, may mắn đến Bắc Hoang chúng sinh che chở, trong lòng vô cùng cảm kích. Hôm nay dùng cái này thông thiên hương, bên trên đạt trời nghe, khẩn cầu thế gian hòa bình, xuống an dân tâm, nguyện bạn vật hải hòa cộng sinh, cộng xây ta Bắc Hoang nhân gian có yên vui. Lời dừng tại đây, hắn nhẹ chấp hương đến, đi lại ở giữa lộ ra một cỗ bất phàm tiêu sái, chậm rãi đi đến lư hương phía trước. Hương, thản nhiên nhập lò, theo ngọn lửa khẽ liếm, thông thiên hương dần dần hóa thành khói xanh lượn lờ. Hắn hương càng thuần hậu, tươi mát chi khí như nước suối chảy xuôi, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua đang nghi ruộng, gột rửa bụi bặm. Mùi thơm này, dường như có trí tuệ, nó chưa đủ đầy đất trước mặt trói buộc, khăng khăng tràn ra đại điện, hướng về phía trước kéo lên. Cho đến cái kia vân tiêu chi đỉnh, giống như muốn cùng trời mà cộng lời nói, đem tín đồ ở sâu trong nội tâm cầu nguyện, hóa thành vô hình ràng buộc, kết nối vũ trụ vạn vật. Tại thời khắc này, người, trời, mà ba người trong lúc đó, dường như không có giới hạn, cầu nguyện thanh âm vượt qua thời không, quanh quẩn tại vũ trụ mênh mông bên trong, chỉ nguyện thế gian an bình, vạn vật hài hòa cộng sinh, cộng quang vinh hậu thế. Quan chủ cùng chúng đệ tử đều mặt lộ vẻ nghiêm túc chi sắc, lặng lặng yên nhìn xem một màn này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quan yên tĩnh im ắng, chỉ có thông thiên hương tiêu đốt đùng âm thanh cùng ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến gió đêm nói nhỏ, cùng chung bệnh một đêm này yên lặng cùng tường hòa. Mọi người đều là nhắm mắt ngưng thần, trong lòng nói thầm đối với Từ Hàng đạo nhân cảm kích cùng kính ngưỡng. Sau đó, Khí Nhi chậm rãi đốt hương đến, đem cắm vào hương trong lò. Theo khói xanh lượn lờ dâng lên, toàn bộ đại điện tựa hồ cũng bị một cỗ tường hòa mà trang nghiêm khí tức chỗ bao phủ. Thiên đạo bia tại thức hải bên trong lặng lặng quan sát đến đây hết thảy, cảm thụ được trong không khí tràn ngập tín ngưỡng lực, không khỏi âm thầm cảm thán, cái này tín ngưỡng lực quả nhiên không phải chuyện bừa. Nếu là có thể thiện ra lợi dụng, định có thể trở thành tu hành trên đường một lớn trợ lực. Ba đốt thông thiên hương đang lượn lờ dâng lên, mọi người ngưng thần lặng chờ, chưa có chút dự tính rời đi. Đương nhiên, Từ Hàng đạo nhân tượng thần bên trên hào quang bạt trượng, sáng chói chói mắt, đem đại điện chiếu rọi đến như là ban ngày. Tia sáng kia bên trong, Từ Hàng đạo nhân khuôn mặt càng lộ ra từ bi, tựa như chân nhân lại hiện ra, hắn ánh mắt bàng quan, ôn nhu quét mắt trong điện mỗi người, cho bọn hắn vô tận an ủi cùng an bình. Trong đại điện ánh nến cùng thông thiên hương hỏa diễm, tại thời khắc này ảm đạm biến sắc, dường như tất cả ánh sáng chói lọi đều hội tụ đến này tôn tượng thần phía trên, đã trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời trang nghiêm cùng thần thánh, làm cho lòng người sinh kính sợ.
Thiện hai, thiện hai.
Một cái ôn hòa mà thâm trầm thanh âm từ tượng thần bên trong vang lên, nó xuyên thấu giữa trần thế tiếng động lớn rầm rĩ, trực kích trong đại điện mỗi người sâu trong tâm linh. Thanh âm này đã không phải quán chủ phát ra, cũng không phải đệ tử nói, mà là xuất xứ từ tôn kia dường như cầm giữ có sinh mạng từ hàng đạo nhân tượng thần. Nó như là mưa thuận gió hòa, làm dịu tim của mỗi người ruộng, mang đến một loại không hiểu an bình cùng thỏa mãn. Mọi người nghe vậy đều cảm giác trái tim ấm áp, phản phất có một cỗ ấm áp lực lượng tại trong lồng ngực rung động, xua tán đi tất cả phiền não cùng ưu sầu. Khí nhi trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời kích động, hắn biết rõ đây là từ hàng đạo nhân đối với hắn cùng mọi người nhận thức cùng che chở. Hắn lần nữa thật sâu cúi đầu, lòng cảm kích tình cảm bộc lộ trong lời nói, đa tạ từ hàng đạo nhân rủ xuống thương xót, tiểu tử không có nhục sứ mạng, bình yên thoát thân, đến đây dâng hương lễ tạ thần rồi. Quan chủ cùng chúng đệ tử cũng nhao nhao quỳ lạy, toàn bộ đại điện ở trong, đối với từ hàng đạo nhân tín ngưỡng lực trong nháy mắt đi tới đỉnh phong. Đúng lúc này, trong điện tượng thần hào quang dần dần tu liễm, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, thế nhưng phần trang nghiêm cùng từ bi lại thật lâu quanh quẩn tại mọi người trong óc. Thần sử đại nhân cũng biết, từ hàng đạo nhân hiển linh, quả thật ta từ hàng xem trăm năm khó gặp việc trọng đại. Người đến, đích thị là ý trời khó tránh. Quán chủ không khỏi đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng tự hào nói. Quả thật, quán chủ lần này kinh hô, quả thật có một chút thất thố, nhưng hắn cử động lần này thực không phải không bởi vì. Nghĩ đến cái này Bắc Hoang chi địa, mấy ngàn năm qua bị thế nhân coi là thần chỉ quên góc, hoang vu tịch liêu, khó kiếm tiên tung. Mà từ hàng xem tên, mặc dù tại màu đỏ trần lục thập tứ châu bên trong lưu truyền rộng rãi, miếu thờ như rừng, nhiều vô số kể, trong trường hợp đó chân chính có thể hiện thành dấu vết, hàng phúc lợi người, đúng là phượng mao lân giác, quý hiếm dị thường. Thử nghĩ, mặc dù là tại phồn hoa cường thịnh chi địa, từ hàng xem hiển thánh cũng không thấy nhiều, huống chi là tại đây bị thần chỉ vứt bỏ Bắc Hoang chi địa. Vì vậy, quán chủ mới gặp gỡ dị tượng, khó kìm lòng nổi, hô to gọi nhỏ, quả thật nhân chi thường tình. Nghe vậy, khí nhi mỉm cười, khiêm tốn mà lắc đầu, nói, quán chủ nói quá lời, ta chỉ là vừa lên giới bình thường hạng người, nhận được từ hàng đạo nhân che chở, mới có hôm nay. Con đường tu hành dài dằng dặc lại khó khăn, còn cần chúng ta không ngừng nỗ lực, mới có thể không phụ thiên đạo, không phụ sự mong đợi của mọi người. Quán chủ nghe vậy, càng là đối với khí nhi lau mắt mà nhìn, thầm nghĩ trong lòng, kẻ này tâm tính cứng cỏi, khiêm tốn có lễ, tương lai thành tựu định không thể hạ lượng. Vì vậy, hắn tiến lên vài bước, tự mình đỡ dậy khí nhi, lời nói thấm tiếng nói, thần sử đại nhân, người đã đến từ hàng đạo nhân coi trọng, hẳn là thiên mệnh sở quy. Ta Bắc Hoang từ hàng xem tuy nhỏ, nhưng cũng nguyện đem hết toàn lực, giúp người một tay chi lực. Từ nay về sau, người chính là ta từ hàng quan vô thượng khách quý. Nếu như thần sử đại nhân vừa rồi nói là bị từ hàng thiên tôn làm phép mà đến thăm viếng, chắc hẳn còn có rất nhiều che giấu muốn cầu xin mới phải. Lão đạo ta giải lưu lại này cũng là không đúng lúc, ngươi xem như vậy an bài có thể. Ngươi đi trước đơn độc ở đây dâng hương cầu xin, lão đạo cùng thần sử đại nhân đám đệ tử cùng nhau đi đại điện bên ngoài đợi chờ, không biết ý của ngươi như nào. Khí nhi cảm kích nhìn trước mặt lão đạo quán chủ một cái, trong lòng không khỏi một dòng nước ấm rung động. Cái này quán chủ thật là sẽ đến sự tình, đúng là hiếm thấy. Chương 86. Trong lòng sinh ra một tia không vui, khí nhi cảm động ngoài cũng biết rõ, có thể tại đây thần khí chi địa Bắc Hoang góc gặp được như thế thượng đạo hơn nữa thiệt tình đối đãi tại người của mình, đúng là quá mức hiếm thấy rồi. Vì vậy hắn trịnh trọng mà đối với quán chủ nhẹ gật đầu, nói, làm phiền quán chủ mang các đệ tử của ta đi đại điện bên ngoài đợi chờ đi. Chờ một đoàn người sắp đóng lại đại điện chi môn thời điểm, khí nhi lại mở miệng nói, quán chủ ngươi có thể yên tâm, ta nhất định không phụ nhìn ngắm, dốc lòng tu hành, đồng thời cũng sẽ toàn bộ ta có khả năng hồi quỹ từ hàng xem, thậm chí toàn bộ Bắc Hoang muôn dân chăm họ. Quan chủ nghe vậy, khoe miệng câu dẫn ra một vòng cười nhạt, nhẹ thi lễ, động tác kia bên trong ẩn chứa phúc sinh vô lượng đạo gia hàm xúc. Ngay sau đó hắn chậm rãi khép lại đại điện chi môn, phảng phất muốn đem trần thế tiếng động lớn rầm rĩ cùng nhau ngăn cách tại đại điện bên ngoài. Thử hỏi, cái này khó phân hồng trần, vật gì có thể tùy tiện gậy vang thần chỉ là nội tâm đây? Nghĩ đến, trừ đi lượn lờ cao hương, liền chỉ có cái kia say lòng người tim gan rượu ngon. Rượu có thể thông thần, chính là bởi vậy nổi tiếng mà đến. Lại nói cái này từ xưa đến nay, vô luận là tranh bá thiên hạ bên trong hào kiệt, vẫn là tu hành trên đường ẩn sĩ, đều không mệt mỏi cùng rượu kết duyên người. Dù sao cũng là thánh hiền cô đơn lạnh lẽo, uống người lưu danh. Khí nhi nhìn qua cái kia ba đốt thông thiên cao hương, lúc này mới đốt đến ở giữa. Trong lòng của hắn chợt sinh một hồi thích ý, liền tiện tay lấy ra bàn thờ bên trên cái kia bình đến từ Bắc Hoang rượu ngon. Khẽ mở nắp bình, một cỗ thuần hậu chi khí xông vào mũi, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, phảng phất muốn đem thế gian này phiền não cùng băn khoăn đều hóa thành trong rượu tư vị, không say không nghỉ. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết qua bao lâu, Khí Nhi chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng dần dần mơ hồ, giống như mộng giống như huyễn. Đúng lúc này, đại điện ở trong, tượng thần phía trước lại có sương mù chậm rãi bốc lên, kim quang vang động núi sông, chiếu rọi bốn phương. Tại tia sáng này bên trong, một đạo thân ảnh dần dần rõ ràng, cái kia quen thuộc hình dáng, chính là cùng cái kia Khí Nhi thần thức ngầm chuyển từ hàng đạo nhân. Lúc này, nàng cuối cùng vượt qua thiên giới cùng thế gian giới hạn, lại thứ nguyên thần hàng lâm đạo quán. Chỉ thấy cái kia từ hàng đạo nhân chậm rãi đạp trên mây mù mà đến, thân ảnh tại mông lung ánh nến cùng thông thiên hương lượn lờ trong sương khói, lộ ra đặc biệt siêu thoát phàm trần. Nàng y đi mệ phiêu phiêu, khuôn mặt từ bi bên trong mang theo vài phần uy nghiêm, ánh mắt thâm sâu dường như có thể thấy rõ thế gian vật vật. Khí Nhi đột nhiên thanh tỉnh, chén rượu trong tay run nhẹ nhẹ, vội vàng đứng dậy, không mình hành lễ, trong thanh âm mang theo khó có thể che giấu kích động nói, bái kiến Từ Hàng đạo nhân. Từ Hàng đạo nhân một tay nhẹ nhàng nâng lên, một cỗ nhu hòa mà thâm sâu lực lượng thản nhiên nâng này mong muốn quỳ lạy Khí Nhi thân thể. Hắn khỏe môi nhếch lên một vòng ôn hòa mỉm cười, nói khẽ, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, ta và ngươi trong lúc đó, tâm linh sớm đã tương thông, lại không cần câu nệ hậu thế ở giữa lễ nghi phiền phức đây. Nói xong, hắn bộ pháp nhẹ nhàng mà bước về phía Lư Hương. Cặp kia thâm sâu đôi mắt ở đằng kia chi nhưng hừng hực thiêu đốt thông thiên hương bên trên làm sơ dừng lại, trong mắt không khỏi toát ra vài phần vẻ tán thưởng. 12 thiên tôn, đồng khí liên tri, cộng tuân thủ thiên tôn huyền bí. Vân đạo vừa qua bị cái khác thiên tôn biệt vật quân thân, khó có thể bước ra gặp nhau. Nhưng ngươi thông thiên hương, lại thật sự có cái kia vang động núi sông, nối liền thiên địa thần kỳ chi lực, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền có thể cảm giác đến ngươi ứng với khoảng tới. Như thế bảo hương, đúng là hiếm thấy, ngươi có thể được, chính là tối tâm bên trong đã định trước duyên phận. Nhìn qua ngươi chân quý này duyên, thích đáng bảo tồn này hương. Sau này, vô luận ngươi ở phương nào, chỉ cần đốt lên này hương, Vân đạo liền có thể cảm giác đến ngươi kêu gọi, tự nhiên sẽ mau chóng đánh xuống nguyên thần pháp thân tương trợ. Từ Hàng đạo nhân lời nói như là gió xuân quất vào mặt, ấm áp mà thâm sâu, để cho Khí Nhi kích động trong lòng cùng kính sợ xen lẫn thành một mảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng từ bi đôi mắt, trong lòng dũng động trước đó chưa từng có kiên định cùng quyết tâm, cái này Từ Hàng đạo nhân chẳng lẽ là ám chỉ ta, tám đại tông môn có lẽ trong tay ta phát dương quang đại. Khí Nhi nghe vậy, tự nhiên là không dám suy nghĩ đã lâu, liên tục đồng ý, hắn lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói, ổn thỏa ghi khắc đạo nhân dạy bảo, chuyên cần tu không ngừng, nhằm báo đạo nhân làm phép tri ân, cũng không dám phụ cái này thông thiên hương chỗ thừa nhận thiên địa linh khí cùng thiên tôn ngươi ưu ái. Từ Hàng đạo nhân mỉm cười, ngược lại nhìn về phía ngoài điện, tựa hồ có thể xuyên thấu trầm trọng thạch bích, xem đến thế giới bên ngoài, chậm rãi nói, cái này hoang vắng bắc hoang, mặc dù được gọi là vì thần khí chi địa, nhưng cũng mang theo bất khuất sinh cơ cùng cứng cỏi ý chí. Ngươi thân là tuần thiên thần sử đại nhân, lúc này lấy từ bi bi hoài, dẫn đạo chúng sinh hướng thiện mới phải. Khí Nhi trong lòng chấn động, hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng gật gật đầu, cung kính hồi đáp, tiểu tử minh bạch, ổn thỏa lấy Từ Hàng đạo nhân dạy bảo vì chỉ dẫn, ngày khác tiểu tử lực lượng có chỗ cùng, chắc chắn không quên bắc hoang. Khách sáo ngữ liệu, đến tận đây đã hết. Từ Hàng đạo nhân trong tay phất trần thản nhiên thanh hương, đại điện xung quanh không khí ngưng trệ, liền cái kia mở ảo đạo nguyên linh khí cũng bị vô hình xiềng xích trói buộc, bất động bất động. Thiên địa phảng phất bị chuyển, Khí Nhi cùng Từ Hàng đạo nhân thân ở giữa, tựa như ngao du tại mênh mông tinh hà, sao băng như mưa, phá vỡ bầu trời, tăng thêm vài phần thần bí cùng trắng lệ. Từ Hàng đạo nhân phất trần tái cử động, ngữ khí ôn hòa lại mang theo nghiêm túc lực lượng nói ra, đại điện đã phong, bất luận cái gì rất nhỏ thanh âm đều không pháp vượt qua này giới, ngươi chi bằng nói thoải mái. Nói xong, ánh mắt ôn nhu rơi vào Khí Nhi trên thân, ánh mắt kia giống như từ tổ rừng ở Âu Yếm Tôn Nhi, tràn đầy ấm áp cùng chờ mong, lại cất giấu vài phần không dễ dàng phát giác nghiêm khắc. Tiểu hữu, ta và ngươi vốn không quen biết, ta lại hỏi ngươi, có thể có nào nguyên do để cho ngươi đối với ta như vậy xa cách khách sáo? Chẳng lẽ ta và ngươi trong lúc đó còn có cái gì chưa hiểu hiểu lầm sao? Khí Nhi nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó giả vờ sợ hãi, chắp tay sâu sắc thi lễ trả lời, Từ Hàng tiền tôn nói quá lời, tiểu tử ngu muội, sao dám chậm trễ chút nào chi ý? Chỉ là thiên tôn uy danh lan xa, tiểu tử tâm sinh kính sợ, vì vậy trong ngôn ngữ có nhiều cẩn thận, nhìn qua thiên tôn rộng lòng tha thứ. Nếu thật có chỗ đắc tội, kính xin thiên tôn chỉ rõ, tiểu tử ổn thỏa hối cải để làm người mới. Từ Hàng đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một vòng phức tạp tâm tình, thở dài nói, ngươi xưng hô ta là thiên tôn, kỳ thực là đem ta đặt 12 thiên tôn liệt kê, như thế tôn đinh, không phải ta mong muốn. Ta hiển hóa ở nơi này, vốn là muốn cùng ngươi thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, ngươi lại thủy chung bảo trì cái kia phần tận lực khoảng cách. Ngươi cũng đã biết, như vậy lá mặt lá trái, đã làm cho trong nội tâm của ta sinh ra một tia không vui. Nếu như đạo nhân như thế nói đến, tiểu tử kia cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi. 12 thiên tôn cùng một chỗ, lặng yên đã không biết bao nhiêu năm tháng rồi, các ngươi vui buồn cùng, nhất binh câu đinh, nhất tổn câu tổn. Liệt Dương thiên tôn dĩ nhiên đối với ta có ý, tuy rằng ngươi lúc ấy cố hết sức quên cản hắn, nhưng tiểu tử xác thực không dám lấy mệnh đến đổ đạo lớn lên tâm ý. Tiểu tử không dám chân thành lẫn nhau nhờ cậy tại đạo trưởng, mong rằng đạo trưởng thiên tôn thứ lỗi rộng lòng tha thứ mới phải. Khí Nhi chắp tay có lễ trả lời. Hừ, bần đạo giúp ngươi, tự nhiên là có cái kia giúp đỡ lý do của ngươi, sau này ngươi tự nhiên sẽ gặp biết được. Tiểu thí chủ nếu như liệu được, ta không tiếc tại Liệt Dương thiên tôn động thủ đoạn tuyệt, cũng muốn bảo vệ đầu của ngươi, vậy ngươi nên tin hết tại bần đạo, mà không tại này giống như cùng bần đạo hư tình giả ý khách sáo một phen. Nói xong, Từ Hàng đạo nhân hơi hơi tức giận, thế cho nên nàng đạo tâm lại có một tia bất ổn. Chương 87. Ú ảnh động thiên cùng Từ Hàng ý kinh Từ Hàng thiên tôn một tia giận dỗi đánh tới, trong đại điện hương nến bị cái này cỗ phẫn nộ gió bị thổi làm có chút bất ổn, khói lửa tán loạn. Xấu hổ, đạo trưởng, tiểu tử quả thật có rất nhiều nỗi niềm khó nói, không tiện nhiều lời, nếu như thiên tôn không có phân phó khác, tiểu tử liền xin được cáo lui trước rồi. Khí Nhi chắp tay nói xong, muốn đạp bước mà đi. A, Hưu Nan ngôn chi ẩn, đến cùng có nhiều khó có thể mở miệng đây. Là ngươi chuyện này giả trang thần sử thân phận đây, hay vẫn là cái khác chuyện gì đây? Từ Hàng đạo nhân cười ha ha hỏi Khí Nhi. Khí Nhi nghe vậy, trong lòng đột nhiên chấn động, hắn tự cho là liên thủ với Song Ngư gia gia, chuyện này giả trang thần sử sự tình nên làm được không chê vào đâu được mới đúng. Ngày nay, lần đầu bị thiên tôn đâm phá, tự nhiên là một hồi hoảng sợ. Cũng may, hắn sớm đã không còn là cái kia bình thường bên trong tiểu ăn mày. Khí Nhi ngừng lại một chút, sau đó hỏi ngược lại, à, đạo trưởng làm sao thấy, ta cái kia thần sử thân phận là giả? Ha ha, hảo tiểu tử, còn điểm định được rồi. Cái kia bần đạo liền cho ngươi nói một chút. Ngươi có thể hiểu được cái này tuần tiên thần sử là từ thượng giới mà đến đi. Nói xong, Từ Hàng đạo nhân nhìn về phía Khí Nhi, đợi cho Khí Nhi sau khi gật đầu, tiếp tục nói, ta 12 thiên tôn, lại ở nơi nào? Có phải hay không cũng là thượng giới mà đến? Ngươi cũng biết, cái này màu đỏ Trần Lục thập tứ châu tổng cộng phụ xuống 64 tương lai từ thượng giới tuần tiên thần sử. Khí Nhi tự nhiên không biết cái này chút tân bí mật, không khỏi lắc đầu. Từ Hàng đạo nhân thấy thế, lại mở miệng nói, tuần tra cái này Côn Luân vực Mạc Bắc Lũng Châu chi địa thần sử, bần đạo vừa vặn có biết một chút. Mạc Bắc Lũng Châu, vạn thần phỉ nổ chi địa, buông xuống nơi này thần sử, chính là thượng giới một phương chư hầu mọi người, uy chỉ thị tộc hậu sinh. Ngươi nên cũng biết ta, ý đạo không người địch. Ta lấy vô thượng ý đạo dò xét, cũng tại trên người của ngươi dò xét tìm không được nửa điểm, uy chỉ thị tộc huyết mạch khí tức. Từ Hàng đạo nhân chậm rãi mà nói, quả nhiên lợi hại, bội phục bội phục. Cái này tuần thiên thần sử, tiểu tử ta có phải hay không đây, tạm thời không tiện cho biết tại đạo trưởng trong lòng hiểu rõ là được. Nếu như đạo trưởng như thế thẳng thắn thành khẩn, như vậy xin hỏi đạo trưởng, mời ta đến Từ Hàng xem là có tác dụng gì ý, lại có thể như thế thận trọng, cư nhiên lấy thần thức truyền lời. Khí Nhi suy nghĩ sau nửa ngày, cuối cùng hay là hỏi ra trong lòng nghi vấn. Tự nhiên là có thận trọng sự tình cho biết. Cái này thứ nhất nha, cái kia chính là 64 châu quần anh vấn đỉnh đại hội, ngươi muốn kiệt lực mà làm, gắng đạt tới tại nọ vậy thiên tài quần anh bảng bên trên, có đại danh của ngươi. Vì sao bất kể là Vũ Dạ tinh chủ, hay vẫn là ngươi Từ Hàng đạo nhân, đều là muốn cho ta tham gia cái này 64 châu quần anh vấn đỉnh đại hội? Một tú tại Lâm Phong nhất định tồi đạo lý, các ngươi thiên tôn có lẽ so với tiểu tử càng hiểu mới là đi. Khí Nhi vào đầu, không khỏi nghi ngờ nói. Lúc này không giống ngày xưa, cái này hồng trần phàm giới thiên hạ, cộng lại tu hành tài nguyên, tổng cộng liền như vậy điểm. Ngươi nếu không phải nắm chặt cơ hội lần này xuất đầu, trở thành một đầu lướt qua long môn cá chép, thử hỏi, người nào sẽ cho ngươi tài nguyên tu hành? Võ đạo tu tiên, nghịch thiên mà làm, không có khổng lồ tu hành tài nguyên, dù là tư chất ngươi rất cao, cũng chẳng ăn thua gì. Bần đạo nói tiếp đến dễ hiểu một điểm, hồng trần phàm giới vấn đỉnh trong đại hội, ngươi một khi xuất đầu, trên bảng nổi danh. Thiên giới bên trong, tự nhiên là có vô số tiên Phật thần ma thế lực đến đây lôi kéo ngươi. Bần đạo rất coi trọng ngươi, cũng rất nguyện ý bồi dưỡng ngươi. Thế nhưng là, ta cần phải hao tâm tổn trí đi cản trở còn lại thiên tôn, miễn cho bọn hắn ra hại của ngươi, như vậy, chỉ sợ cho ngươi tu hành tài nguyên phương diện này, sẽ lực lượng có không bằng. Từ Hàng đạo nhân như thế nói ra. Tốt, nhiều tạ đạo trưởng thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, coi như là ngươi không yêu cầu, ta cũng đã đáp ứng Vũ Dạ tinh chủ, tự nhiên cũng sẽ đi tranh đoạt quần anh bảng bài danh. Xin hỏi đạo trưởng, ngươi nói thứ hai ra sao sự tình? Khí Nhi đầu tiên là cảm tạ, phía sau lại truy vấn. Cái này thứ hai nha, là ta biết rõ một cái cổ mộ bí cảnh, muốn cái này cơ duyên ban thưởng ngươi. Cổ mộ bí cảnh? Khí Nhi nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Hắn tuy không phải chân chính thần sự, nhưng đối với cái này tu hành giới bên trong đủ loại bí cảnh, di tích cũng là hướng tới đã lâu, biết rõ những địa phương này thường thường cất giấu kinh người cơ duyên cùng tạo hóa. Đạo trưởng nói, chẳng lẽ là những truyền thuyết kia bên trong có dấu thượng cổ tiên nhân di bảo, hoặc là trời địa linh vật chỗ? Từ Hàng đạo nhân nhẹ gật đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đúng vậy, này cổ mộ bí cảnh tên là Ưu Ảnh Động Thiên, tục truyền là thời kỳ thượng của một vị cường giả vẫn lạc chi địa. Bí cảnh động thiên nguy cơ tứ phía, nhưng đồng thời cũng có dấu bảo tàng vô tận cùng tu luyện bí pháp. Ta xem ngươi tâm tính cứng cỏi, tư chất cũng là bất phàm, nếu có được cơ duyên này, định có thể giúp ngươi tu vi tăng nhiều, thậm chí cởi bỏ trên người của ngươi rất nhiều bí ẩn. Đạo trưởng ưu ái, tiểu tử vô cùng cảm kích. Khí Nhi trong lòng dâng lên một cỗ dòng nước ấm, đồng thời cũng ý thức được phần này đại lễ trọng trọng. Hắn biết rõ, cái này Ưu Ảnh Động Thiên chính là hắn rất trọng yếu, không đi không được một cái hiểm địa. Chỉ là chỉ sợ, cái này bí cảnh bên trong đã có cơ duyên, cũng tất có hung hiểm, tiểu tử tu vi còn thấp, sợ khó có thể ứng phó. Khí Nhi chất vấn nói. Từ Hàng đạo nhân tựa hồ sớm đã ngờ tới hắn sẽ như thế nói, mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một quả phong cách cổ xưa ngọc bội, đưa cho Khí Nhi, ngươi không cần quá mức lo lắng, này cái hộ tâm ngọc chính là ta trước kia đoạt được, có thể chống cự một lần vết thương chí mệnh hại, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ ngươi một mạng. Ngoài ra, ta còn đem truyền thụ cho ngươi ta ý đạo chi thuật. Ý địa đạo chi thuật? Khí Nhi không khỏi hiếu kỳ nói. Đúng vậy, ta Từ Hàng ý đạo chính là 12 đạo tu hành pháp môn một trong, hắn bao quát vạn tượng, uy lực quá lớn. Từ Hàng ý đạo bao hàm có luyện đan chi đạo, thảo dược chi đạo, hỏi xem bệnh chi đạo, kim châm chi đạo. Cái này chút thông thiên bản lĩnh đều ghi chép tại đây vốn Từ Hàng ý kinh bên trong, nhìn qua tiểu thí chủ ngàn vạn muốn hảo hảo nghiên cứu a. Khí Nhi hai tay tiếp nhận hộ tâm ngọc cùng Từ Hàng ý kinh, chỉ cảm thấy một cô ôn nhuận khí tức từ lòng bàn tay chuyển vào trong cơ thể, dường như liên tâm linh đô đã nhận được trấn an. Hắn lần nữa không mình hành lễ nói, Từ Hàng đạo trưởng tri ân, như là tái tạo, Khí Nhi khắc trong tâm cảm. Ngày khác nếu có điều thành, ổn thỏa suối tuân tương báo. Từ Hàng đạo nhân khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ, ta và ngươi trong lúc đó không cần khách khí như thế. Nhớ kỹ, con đường tu hành khó khăn hiểm trở không thể tránh được, chỉ có bảo trì bản tâm, dũng cảm tiến tới mới có thể chứng được đại đạo. Đi thôi, đi tưởng tận chuẩn bị một phen, cái kia Ưu Ảnh Động Thiên mở ra ngày chính là ngươi bước lên mới hành trình thời điểm. Khí Nhi vừa định từ biệt đạo trưởng mà đi, chỉ thấy hắn sau lưng một đạo ấm áp nhập tâm lời nói, tiểu thí chủ, lão đạo ta là chân tâm thật ý tại giúp ngươi, mong rằng ngươi suy bụng ta ra bụng người mới tốt. Câu này bao hàm thâm tình lời nói, chính là từ cái kia Từ Hàng đạo nhân nguyên thần trong miệng nói ra. Khí Nhi trong khoảng thời gian ngắn sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu về sau hắn nhẹ gật đầu, đem đại điện này chi môn đẩy ra. Màn đêm buông xuống, tinh quang sáng chói, Từ hàng quan trong đại điện, như cũ đèn đuốc sáng trưng. Một cố khó nói lên lời yên lặng cùng hài hòa tại lặng yên lan tràn. Cái này không chỉ là bởi vì Từ hàng đạo nhân trăm năm khó gặp hiền linh, càng là vì khí nhi đến, làm cho này tòa cổ xưa Bắc Hoang đạo quán mang đến vô cùng vô tận chờ mong. Chương 88. Nhìn như cáo giả khí nhi nếu như muốn nói sự tình, dĩ nhiên đều lẫn nhau nhờ vậy. Từ hàng đạo nhân liền dứt khoát, đem đại điện bốn phía cấm chế, lặng yên triệt hồi. Nàng không muốn cùng khí nhi tạm biệt, đạo kia hiển hóa mà ra quang ảnh cũng đống nhiên tiêu tán, thay vào đó chính là một đám kim quang nguyên thần. Chỉ thấy, cái này sợi kim quang nguyên thần tại trong đại điện qua lại xuyên thẳng qua một lần, cuối cùng chậm rãi sáp nhập vào đại điện tượng thần bên trong. Nghiêm túc đại điện ở nơi này khác, trở lại tại yên lặng cùng tương hòa. Khí nhi lúc này cũng là cảm thấy mỹ mãn, đã đạt được ý đạo công pháp, lại đạt được hộ thân bảo ngọc, sau cùng đáng quý chính là, hay vẫn là cái kia Từ hàng đạo nhân lộ ra cổ nhân bí mật mộ. Như thế nói đến, cái này Từ hàng xem đến một lần, có thể nói là tam hỷ lâm môn. Hắn nghĩ đến đây, đối với cái kia đủ loại cản trở chính mình, đến viếng thăm đạo quán thiên đạo địa, thật là tốt cảm giác đều không có. Ngay tại khí nhi một tay cầm hộ tâm ngọc cùng Từ hàng ý kinh, một tay bước xoài bước bên hông nghiêm tiên đoạn nhận, nên ngang từ đại điện cửa chính, cất bước mà ra thời điểm. Lão quán chủ đột nhiên nhẹ giọng gọi hắn lại, thần sử đại nhân, kính xin ngươi tạm dừng bước mới phải. Lão quán chủ, chuyện gì giữ lại? Khí nhi vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Từ hàng quán chủ đạo, chẳng lẽ ngươi muốn ta đây vật trong tay không được? Sao dám, sao dám, thần sử đại nhân, ngươi quá lo lắng, ngươi quá lo lắng a. Lão quán chủ liếc nhìn khí nhi trong tay bảo vật, nhàn nhạt mỉm cười nói, cái này chút đều là Từ hàng thiên tôn, chuyên vì ngươi đánh xuống vô thượng phúc trạch ban ân, lão đạo ta làm sao có thể ngấp nghé đây? Lão đạo ta chỉ là trông thấy đại nhân tay cầm bảo vật, thực sự quá trương dương. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, đại nhân có hay không bởi vì không có tu di nạp giới nguyên nhân, bởi vậy, vần đạo liền nghĩ đưa tặng đại nhân một cái tu di nạp giới. Cho chuyện tỏ tâm ý, mong rằng đại nhân xin vui lòng nhận cho mới phải. Lão quán chủ dựng ở khí nhi trước người, vẻ mặt hiền lành, ánh mắt hiền lành mà thanh tịnh, thanh âm ôn hòa mà kiên định nói. Đại thiện a, ta nguyện ý cùng lão quán chủ người như vậy giao hữu. Như nếu không phải tuổi tác chênh lệch quá lớn, tiểu tử ta hận không thể cùng ngươi kết làm khác họ huynh đệ a. Khí nhi được nghe lão quán chủ một phen lý do thoái thác, trong lòng mừng rỡ muôn phần nói. Cái kia lão quán chủ nhìn xem hắn như thế tham tài diện mạo, nghe hắn như thế có mất thân phận lễ tiết mở miệng, cũng không có một tia giận dỗi, mà là nhàn nhạt mỉm cười nói, đại nhân cất nhắc rồi, kỳ thật không riêng gì như thế, nghĩ đến ta từ hàng xem còn có một kiện pháp bảo, tên viết Thái Bạch Càn Khôn Tính bảo vật này thế nhưng là thần bí dị thường rất đây. Ta trong quan người cuối cùng mấy trăm năm hoàn cảnh, cũng không có người có thể cởi bỏ trong đó huyền bí, không biết thần sử đại nhân có hay không có hứng thú tìm tòi cuối cùng. Lão quán chủ chuyện đó nói xong, liền chậm rãi từ trên thân lấy ra một cái đen xỉ như mực tu di nạp giới đến. Cũng hai tay cung kính có lễ mà đưa cho Khí Nhi. Khí Nhi thấy quán chủ như thế trực tiếp, trong miệng cũng không hề nói chút hư tình giả ý mở miệng đi từ chối nhã nhặn. Chỉ là tùy tâm cảm thán một câu thịnh tình không thể chối từ về sau, hắn không có chút đẩy ủy tiến hành, thoải mái mà nhận lấy. Ma sát đem hộ tâm ngọc cùng từ hàng ý kinh, để vào tu di nạp giới về sau, trong lòng của hắn khẽ động, vừa rồi quán chủ nói là có một gọi Thái Bạch Càn Khôn Kính bảo vật đi. Nghĩ vậy pháp bảo, Thái Bạch Càn Khôn Kính, Khí Nhi nội tâm liền không khỏi nổi lên rung động. Hắn biết rõ, từ hàng xem có thể quan lấy bảo vật tên, nhất định không phải vật trong ao, nhất định không phải phàm vật, định có thể rung động nhân tâm. Vì vậy, hắn không cần nghĩ ngợi mà vui vẻ đón nhận quán chủ mời, bước chân nhẹ nhàng đi theo phía sau, bước chân vào trong quan này tòa trang nghiêm mà thần bí tàng bảo cát. Từ hàng xem, tàng bảo cát. Trong các ánh sáng lưu hòa, trong không khí tràn ngập một loại cổ xưa mà trầm tĩnh khí tức. Tại đây rất nhiều kỳ chân dị bảo bên trong, Thái Bạch Càn Khôn Kính giống như ông sao vây quanh ông trang giống như, lẳng lặng yên treo ở bắt mắt nhất chỗ. Cái kia cái gương, mặt kính chân bóng không tì vết, dường như có thể chiếu rọi xuất thế ở giữa vạn vật, lại tựa hồ ẩn sâu vũ trụ ở giữa sâu nhất thúy bí mật. Mỗi khi có gió nhẹ lướt qua, mặt kính bên trên liền nổi lên tầng tầng tinh tế tỉ mỉ gợn sóng, như là mênh mông tinh hải bên trong rung động, làm cho người ta không tự chủ được mà say mê trong đó. Khí Nhi dừng ở mặt này trong truyền thuyết Càn Khôn Kính, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời kính sợ tình cảnh. Hắn dường như có thể cảm nhận được trong kính cổ này cổ xưa mà lực lượng cường đại, đang tại chậm rãi thức tỉnh, cùng tâm linh của hắn sinh ra cộng minh. Tại thời khắc này, hắn dường như xuyên qua thời gian cùng không gian giới hạn, thấy được vô số cường giả thân ảnh. Những cái kia chỉ tồn tại ở lịch sử trong truyền thuyết cảnh tượng, cảm nhận được những cái kia chỉ thuộc về cường giả vinh quang cùng huy hoàng. Cái này chính là trong miệng ngươi nói thần bí pháp bảo, Thái Bạch Càn Khôn Kính sao? Khí Nhi nhẹ giọng vấn đạo. Đúng vậy. Quan chủ nhẹ gật đầu, thần sử đại nhân, người không ngại thử một lần, nhìn xem có thể hay không cởi bỏ ảo diệu của nó. Khí Nhi hít sâu một hơi, tiến lên dịch chuyển vài bước, chậm rãi tới gần nơi này Thái Bạch Càn Khôn Kính. Có lẽ là trong lòng của hắn có cảm giác, không khỏi nhắm hai mắt lại, trong lòng nói thầm từ hàng đạo nhân pháp danh, sau đó mãnh liệt mở mắt ra, nhìn thẳng mặt kính. Chỉ thấy trong kính hào quang lóe lên, một vài bức hình ảnh như nước chảy hiện lên, có núi xuyên hà chảy, có tinh thần biến huyễn, càng có vô số không biết sinh linh tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua. Giờ khắc này, Khí Nhi dường như đưa thân vào một cái không biết chư thiên lớn giới bên trong, hắn thần hồn đã nhận được trước đó chưa từng có rung động cùng tẩy lễ. Đa tạ quán chủ. Làm Khí Nhi từ Thái Bạch Càn Khôn Kính trong huyễn cảnh tỉnh lại thì, hắn tự đáy lòng về phía quán chủ biểu đạt lòng cảm kích của mình. Cái này Càn Khôn Kính quả nhiên không giống người thường, chỉ là ta nhất thời nửa khắc cũng không thể cởi bỏ pháp bảo ảo diệu a. Quán chủ mỉm cười, lắc đầu, nhẹ giọng nói, thần sử đại nhân, ngươi khách khí. Ngươi có thể cùng nói bảo sinh ra một tia liên quan, bảo vật này liền cùng ngươi hữu duyên, lão đạo cái này đem bảo vật này tặng anh hùng. Quan chủ, vạn không được à, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, tiểu tử ta có tài đức gì? Khí Nhi ngoài miệng làm bộ nói qua từ chối Nhã Nhạc Tử, nhưng hai tay của hắn lại chưa từng ngừng qua. Hắn dùng một tay cái kia, quan chủ vừa mới tặng cho Tu Di nạp giới, lại cho hắn đưa tới. Quan chủ là bực nào tinh thông lối đời người từng trải. Chỉ thấy nó hắn một bên đem cái này Thái Bạch Càn Khôn Kính để vào Tu Di nạp giới bên trong, một bên khuyên can Khí Nhi nói, cái gọi là anh hùng xuất thiếu niên, bảo vật này tại thần sử đại nhân trong tay, mới xem như tìm được lương chúa ơi, đại nhân ơi, bạn không được cự tuyệt mới phải. Khí Nhi đầu tiên là sửng sở, nhưng sau đó hơi ý xấu hổ mà chắp tay đáp tạ lao quan chủ, lại phía sau mới chậm rãi tiếp nhận quan chủ đưa tới cái bọc kia có pháp bảo nạp giới. Đại nhân không cần phải khách khí, ngươi có thể thu xuống bảo vật, mới là chúng ta từ hàng quan vinh hạnh. Tương lai, ta xem chắc chắn toàn lực ủng hộ người con đường tu hành. Lão quán chủ đem Khí Nhi cái kia hàm xúc nhăn nhó thần hình dáng thu hết đập vào mắt nắm chắc, cao giọng nói ra. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trò chuyện với nhau thật vui, kết bạn đi ra tàng bảo cát. Nhưng vào lúc này, một tiếng ầm vang nổ mạnh từ cái kia xa xa phía chân trời truyền đến. Từ hàng xem cái này nửa đêm yên tĩnh bị triệt để xé rách, mọi âm thanh đều yên tĩnh ở bên trong, duy dư này ầm ầm âm thanh quanh quẩn, bên hai không dứt. Chương 89. Mực tàu quan tài, đen như mực thi thể cái kia long trời lở đất một tiếng phá vang, vang vọng thiên địa. Hai người đạp không dựng lên, theo tiếng nhìn về nơi xa, chỉ thấy cái kia từ hàng ngoài quan cách đó không xa đại địa, phảng phất bị vô hình lưỡi dao khổng lồ chia cắt, tạo thành một đạo thung lũng hầm thâm sâu đen nhánh thâm nguyên. Cái này đen như mực thâm nguyên tựa như u minh chi nhãn, dừng ở thế gian bật bật. Hắc nguyên ở trong, vô số con sâu cái kiến xà trùng chen chúc mà ra, số lượng nhiều, rậm rạp chẳng chịt, che khuất bầu trời, làm lòng người sinh ra sợ. Hắn lao nhanh khí thế, có thể dẫn phát đại địa của mình, ầm ầm tùng tùng không ngừng bên hai, giống như chống trận thuốc xuất trình, rung động lắc lư nhân tâm. Độc trùng đại quân, chỗ kinh chỗ, cây rừng bẻ gãy, nhao nhao ngã xuống đất. Nước cạn khe rãnh, bị vô số độc trùng đặt chân khô cạn, hiển thị rõ hắn tứ ngược thái độ, liền liên tục thiên địa đều chịu biến sắc. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm đến cực điểm, gần muốn ngưng kết kinh khủng khí tức giống như thủy triều mãnh liệt. Cỗ khí tức này, không phải cửu u minh phủ âm hàn có thể so sánh, hắn ngọn nguồn khó lường, mang theo vô tận hắc ám cùng tuyệt vọng, đem từ hàng xem thật sâu bá phủ. Cỗ khí tức này, trầm trọng mà kiềm chế, không giống bình thường kinh khủng, tăng thêm vài phần bí hiểm cùng không yên, làm cho lòng người phát lạnh ý vô số sinh linh, gián, côn trùng, chuột, kiến, đều bị trong vực sâu không hiểu tà ác lực lượng chỗ quấy nhiễu. Hành vi của bọn nó trở nên dị thường cuồng bạo, dường như bị nào đó kinh khủng tồn tại chỗ điều khiển. Cái này chút điên cuồng bạo loạn độc trùng, hóa thành được triệu hoán vong linh đại quân, mang theo đối nhau cực độ khát vọng cùng đối với chết sâu sắc sợ hãi, điên cuồng mà hướng về từ hàng xem tới gần. Chúng nó rung động, sôi trào, như là màu đen thủy triều, che khuất bầu trời, đem nguyên bản tươi đẹp bầu trời nhuộm thành một mảnh đen nhánh. Ở đằng kia cố lực lượng kinh khủng điều khiển, chúng nó tựa hồ muốn thôn vệ nơi đây hết thảy, cũng tựa hồ muốn từ hàng xem thậm chí toàn bộ Bắc Hoang đều cuốn vào vô tận hắc ám cùng trong tuyệt vọng. Từ hàng trong quan mọi người, đối mặt với biến cố bất thình lình, không khỏi sinh ra kinh hãi. Nhưng mà, ở nơi này tuyệt vọng danh giới, từ hàng quan núi trên cửa cục kia cực lớn màu vàng bằng hiệu, đột nhiên nở rộ tia sáng chói mắt. Đó là một đạo cổ xưa mà thần bí trận pháp, nó trải qua vô số năm tháng, lại như cũ kiên cường mà thủ hộ lấy cái này đạo quán, cái mảnh này Bắc Hoang thánh địa. Trong trận pháp hào quang phóng lên trời, cái kia một đen một trắng hai cái trận pháp chi nhãn, như là thủ hộ thần chỉ là hai mắt. Cái này hai cái trận pháp chi nhãn, lạnh lùng mà uy nghiêm mà quét mắt, những cái kia ý đồ xâm lấn đạo quán kinh khủng sinh linh, cũng đem chúng nó từng cái cự tuyệt chi môn bên ngoài. Nhưng dù vậy, cái kia một cỗ tiếp một cỗ, không ngừng mãnh liệt mà đến kinh khủng khí tức, như cũng để cho trong quan mọi người cảm thấy hít thở không thông giống như áp bách. Tim đập của bọn hắn đột nhiên gia tốc, hô hấp dồn dập không thôi, dường như tùy thời đều bị cái này cổ tà ác lực lượng thôn phệ. Tại này cỗ hùng vĩ tà ác lực lượng dưới sự kích thích, những cái kia rắn, côn trùng, chuột, kiến vong linh trong đại quân, lại có càng thêm kinh khủng tồn tại dần dần hiện lộ hắn chân thân. Theo độc trùng không ngừng rung động, từng ngụm quan tài bị độc trùng giơ lên đi ra. Cái này chút quan tài đều là đen như mực, như là phía trước không đáy thâm viên giống như. Thoáng chốc, một cái lại một chỉ là độc trùng như là được triệu hoán giống như, không quan tâm bản thân chui vào quan tài ở trong. Veng, veng, veng. Từng tiếng nổ mạnh quanh quần tại trời địa sơn dã trong lúc đó. Nguyên lai là quan tài tấm tre bị vô số độc trùng tẩy mở. Mực tàu quan tài đã mở, quan tài ở trong như cũng một mảnh đen nhánh. Từng đạo bạch điên từ đen nhánh quan tài dưới đáy hướng ra phía ngoài tỏa ra khắp nơi. Bạch điên tan hết, một cố lại một bộ đen như mực thi thể bị rắn, côn trùng, chuột, kiến chờ độc trùng đã mang ra cái kia đen như mực quan tài. Những độc chất này trùng rậm rạp chẳng chịt, che khuất bầu trời, số lượng nhiều, gần như làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chúng nó hoặc với thiên danh giới xoay quanh, bệnh bị dị đồ án, hoặc tại mặt đất nằm dập xuống, lặng yên không một tiếng động mà tới gần, giữa lẫn nhau tựa hồ có cổ xưa khế ước cùng ăn ý, cùng chung bệnh một bức tử vong cùng tuyệt vọng mạng lưới khổng lồ. Cái này trương tà ác mạng lưới khổng lồ càng lúc càng lớn, càng ngày càng bí mật, phản phất muốn đem chọn cái Bắc Hoang thiên địa đều bao phủ trong đó. Mà tại cái này tấm lưới trung tâm, chính là từ hàng xem nơi ở đám kia vừa rồi xâm nhập quan tài chỗ tối độc trùng sinh linh, bắt đầu điên cuồng mà gặm ăn quan tài thi thể, không bao lâu, thi thể biến mất không thấy gì nữa, liền thi cốt đều không tồn tại. Không kịp suy nghĩ, cái này chút vừa mới thôn vệ qua đen như mực trong quan tài thi thể độc trùng bắt đầu phát sinh làm cho người ta sợ hãi thủy biến, cái kia chính là, chúng nó lại một lần bắt đầu thôn vệ. Mà lần này thôn vệ đối tượng, rõ ràng là chính bọn họ đồng loại. Đồng loại trong lúc đó không ngừng thôn vệ, như là cái kia dưỡng cổ giống như. Một phen ác đấu thôn vệ về sau, còn lại mấy cái hình thể to lớn người thắng độc trùng. Lúc này, chúng nó đang nằm ở đằng kia đen như mực trong quan tài. Chi, chi, chi. Thanh âm này lại là từ cái kia mấy cái nằm ở trong quan tài cổ vương trong thân thể truyền đến. Lúc này, chúng nó đang tại bị vô số huyết thủ kịch liệt xé rách. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ vương độc trùng ma huyết cùng độc dịch bao tác. Cái này chút cổ vương thân thể, một cái tiếp một cái bị tay không phá vỡ, ruột xuyên qua bụng nát, đủ loại khí quan cũng tùy theo ra bên ngoài quần quật. Từng cái một hình thù kỳ quái yêu tướng từ cổ vương trong thân thể chậm rãi bò ra. Sa tinh quấn quanh, quyến rũ mọc lan tràn, chuột tinh biến hóa kỳ lạ, hổ tinh gào thét. Chúng nó hình thái ngàn vạn, tính tình khác lạ, hoặc dữ tợn đáng sợ, làm người ta khiếp sợ, hoặc giảo hoạt đa dạng khó có thể nắm lấy. Càng có âm tàn sắc bén hạng người, mỗi một hơi đều thẩm thấu đủ để cho linh hồn run rẩy kinh khủng. Như khí nhi lúc này thân ở cảnh này, cái tràng diện này tất nhiên sẽ đưa hắn rung động đến tột đỉnh. Cái nhân cái này chút trong yêu tướng, hắn định có thể một cái nhận ra trong đó hai cái càng bắt mắt thân ảnh. Hoàng Kim, cái kia giảo hoạt đa trí hoàng tử Lan Tinh, hắn ánh mắt lóe lên, dường như có thể thấy rõ nhân tâm. Cùng với gà ngươi thật đẹp, một cái chạy sơn giá gà tinh quái, cánh chim rực rỡ, tư thái cao ngạo. Cái này hai cái phá hư phong cảnh yêu thú, tại đây con dạ yêu triều bên trong, lộ ra một tia không hợp nhau. Một đạo kiêu căng gọi hàng thanh âm, phá vỡ lúc này ngắn ngủi yên tĩnh. Từ hàng quan người lại nghe cho kỹ, chúng ta chính là Thái Bạch Thần Sơn lão tổ dưới trướng một đám đại tướng. Tối nay phụ mệnh đến đây, chỉ vì mời quán chủ cùng một cái trên thân có chứa làm phép ấn ra hỏa. Bọn ngươi tốt nhất không muốn không biết điều, nhanh chóng đem người tống xuất đến. Như nếu không, đạo quán này sơn môn bên ngoài hơn vạn quỷ hồn liền là kết cục của các ngươi. Cầm đầu hổ yêu tại sơn môn bên ngoài, tiếng như trung lớn mà gọi hàng đạo, hắn tiêu ngạo khí diễm bay thẳng vân tiêu. Theo nó ra lệnh một tiếng, cái kia làm người ta khiếp sợ rắn, côn trùng, chuột, kiến đại quân như là như thủy triều vào tới, vô tình cắn nuốt quanh quẩn một chỗ tại từ hàng ngoài quan quỷ hồn. Cái này chút quỷ hồn, khi còn sống hoặc có tinh lực, lại đều nghi ngờ thiện niệm, khát vọng siêu thoát luân hồi. Sao nguyên liệu hôm nay lại bị này tai họa bất ngờ, vô lực chống cự cái kia tà ác chi lực xâm nhập, qua trong giây lát liền bị sơi tái hầu như không còn, hóa thành hư ảo. Từ hàng trong quan, khí nhi cùng với 10 đại đệ tử mắt thấy cảnh này, nổi giận đùng đùng, đang muốn động thân mà ra, lại bị lao quán chủ kéo lại. Thần sử đại nhân, vạn không được, bọn này yêu ma khí thế hùng hùng, tất nhiên có chỗ dựa vào, không thể lô mang à. Trước tạm để cho bần đạo đi cùng bọn này yêu ma quỷ quái câu thông một phen, làm tiếp tính toán như thế nào. Lao quán chủ giữ chặt khí nhi vào áo, khuyên giải nói. Lao quán chủ lời nói bên trong mang theo vài phần ngưng trọng cùng trầm ổn, hắn biết rõ trước mắt chàng nguy cơ này không phải chuyện đùa, thôi không cẩn thận là được có thể dẫn phát càng lớn tai nạn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng, dường như đang suy tư đối sách, tìm kiếm lấy phá cục mấu chốt. Khí nhi nghe vậy, trong lòng tuy co không muốn, lại cũng hiểu rõ lao quán chủ lo lắng cũng không phải bắn tên không đích. Hắn khẽ bước cằm, ra hiệu chính mình nguyện ý, nghe theo hắn an bài. Nhưng trong mắt hừng hực chiến ý cũng không bởi vậy dập tắt, ngược lại càng thêm nóng bỏng. Chương 90. Từ bi trưởng lại hiện ra nhân gian tại lao quán chủ trầm ổn dưới sự hướng dẫn, một đoàn người thản nhiên đi ra khỏi sân môn, đối mặt cái kia mãnh liệt mênh mông yêu ma đại quân. Lao quán chủ góc nghiêng nhìn chung quanh hai bên có chút run lẩy bẩy đám đệ tử, lạnh nhạt mở miệng, an ủi, mọi thứ không muốn hư nhược, khí chất muốn ổn định. Lao hổ tinh thấy thế, khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một nụ cười tàn nhẫn, tựa hồ đối với sắp tới tay thắng lợi tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, lao quán chủ mặt không đổi sắc, hắn nhẹ nhàng thả ra trong tay phất trần, hai tay như là đi vân lưu nước giống như nhanh chóng kết ấn, trong miệng than nhẹ cổ xưa pháp quyết chú ngữ, thiên địa vô cực, hỗn độn sơ khai, vạn vật về nhà thăm bố mẹ. Từ bi vô lượng, phổ độ chúng sinh, tội ác tử tiêu tan. Nói xong, hắn đột nhiên một trường đẩy ra, quát khẽ nói, nghiệp trưởng, chịu chết đi. Từ bi vô cực trưởng. Chỉ một thoáng, một cỗ ôn hòa mà mênh mông đạo nguyên lực lượng từ lao quán chủ trong cơ thể mạnh mẽ mà ra, như là ngày xuân nắng ấm giống như ấm áp, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Cái này cỗ đạo nguyên lực lượng hóa thành vô số đạo sáng chói hào quang, lấy lao quán chủ làm trung tâm, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, yêu ma đại quân nhao nhao bị cỗ lực lượng này chỗ trấn nhiếp, có thậm chí trực tiếp hóa thành hư ảo. Một màn này, phản phất là trong tiên địa sau cùng sáng lạn gói lửa, lại như là cổ xưa trong truyền thuyết tiên thần đến thế gian, làm người ta rung động không thôi. Núi Thái Bạch một đám quần ma loạn vũ, vốn là dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, cũng tại chạm đến quán chủ cái kia sợi thần bí hào quang danh giới, đều như bị định thân thuật chấn nhiếp, bộ pháp im bặt mà dừng, trong đôi mắt hỗn độn cùng hoảng sợ xen lẫn. Lão hổ tinh thấy này hình dáng, hắn tiếng gầm gừ như sấm sét, vốn muốn nghĩ đến lại nhấc lên sóng lớn, dẫn dắt quần ma công kích, mà hắn lại cảm giác quanh thân giống bị nghìn quân lực quấn quanh, không thể động đậy, uy nghiêm mất hết. Nghiệt xúc chết hổ, ngươi rõ ràng còn không chết đây, bần đạo chưa từng đắc tội ngươi. Vì sao phải như thế hùng hổ dọa người, lạm sát kẻ vô tội, tạo này vô biên tội nghiệt. Lão quán chủ một phen luôn từ không mãnh liệt không cao, lại chữ chữ như kim thạch ném đấy, hiển nhiên cùng cái này hổ tinh có gắn bó keo sơn. Hắn âm thanh xuyên thấu tiếng động lớn rầm rĩ, quanh quẩn ở chiến trường mỗi một cái góc nhỏ, đã lộ ra thần thánh trang nghiêm, lại mang vài phần trách trời thường dân chi ý, làm vạn vật sinh linh đều cảm giác hắn uy, nộ hắn lòng từ bi. Lão hổ tinh bị lão quán chủ vị này cố nhân khí thế chấn nhiếp đến thương tích đời mình, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà nói không nên lời một câu. Tại nó bên cạnh xà tinh, hồ ly tinh chờ núi Thái Bạch yêu tướng tinh quái cũng nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng lão quán chủ sáng rực ánh mắt. Đúng lúc này, một cái trầm thấp mà khàn khàn thanh âm từ yêu ma trong đại quân vang lên, thử, nên xưng hô các hạ vì từ hàng quán chủ. Lỗ mũi châu lão đạo, hay vẫn là bạch hổ tướng quân đây? Đừng tưởng rằng ngươi trốn ở cái này Lũng Châu Bắc Hoang trong núi lớn, có thể vô tư. Hôm nay chúng ta đến đây, chủ nếu không phải vì tìm ngươi, mà là vì tìm một người, một cái trên thân có chứa làm phép đến người. Chỉ cần các ngươi từ hàng xem tức thời, giao ra ngươi cùng người này, chúng ta liền sẽ tối lui, nếu không như thế nào? Lão quán chủ thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, như là trời đông giá rét bên trong núi băng nhọn, làm cho người ta không rét mà run. Giấu đầu lộ đuôi chó chết sẽ không dám gặp người sao? Đứng ra, nhìn thẳng bần đạo, con cháu. Lão quán chủ tiếng như sấm sét, quát to. Nếu không, cái này từ hàng xem trên dưới, đem không một may mắn thoát khỏi, hóa thành cho tàn. Cái kia thanh âm trầm thấp mang theo nghiêm túc dứt khoát, phản phất là tại tuyên cáo một trận không cách nào tránh khỏi hạo kiếp. Theo lời của nó rơi xuống, trung quanh những cái kia bị tạm thời chấn nhiếp yêu ma đám lần nữa rụt dịch. Trong không khí tràn ngập kinh khủng khí tức càng lớn, dường như liền hàn phong đều đọc lại. Lão quán chủ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không lập tức tức giận, ngược lại lấy một loại ánh mắt thâm thúy quét mắt yêu ma đại quân, tựa hồ tại tìm kiếm cái kia phát ra tiếng ngọn nguồn. Một lát sau, lão quán chủ nhìn qua sơn môn phía trước tế bái dâng hương lò, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Lão phu những năm này, chẳng qua là thoái ẩn tức giận mà thôi, bọn ngươi hôn tạp ra có phải hay không cho rằng lão tử qua đời hơi thở lò rồi hả? Cũng liền bất quá là ngắn ngủn mấy trăm năm chưa từng lộ diện mà thôi rồi, nhìn đến hậu sinh đám, còn không sợ ta đây cái lão thất phu nữa nha." Lần này trong giọng nói, 7 phần khí phách, 3 phần tự giễu. Nương theo lấy một hồi tiếng cười ấm lãnh, một đạo hắc ảnh từ yêu ma trong đại quân chậm rãi đi ra, hiện lộ tại mọi người trước mắt. Đó là một cái thân hình khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy 7 màu đen dao long tinh. Cặp mắt của nó lóe ra âm u xanh biếc hào quang, để lộ ra một loại cổ xưa mà tà ác khí tức. "A, nguyên lai ngươi này bùn nhão thu a, không sai, mấy trăm năm qua, ngươi cư nhiên hóa dao rồi." Lão quán chủ thấy dao long tinh, mở miệng châm chọc nói. "Dễ nói, 800 năm rồi, còn có thể làm cho ngươi vị này lão tổ tọa hạ Bạch Hồ đại tướng chỗ ghi khắc, thực là vinh hạnh của ta. Đã lâu không gặp a." Bạch Hồ tướng quân, không, có lẽ xưng hô lão tử, vì từ hàng quán chủ mới đúng. Cái kia giao long tinh nghe nói lão quán chủ niệm ai, phản mà không có chút tức giận, mang theo một đám cười mỉa trả lời. Chuyện cũ đã thành gió, không đề cập tới cũng được, ta nếu như thoát ly hồng trần, vào tới đạo môn, xưng hô bần đạo phúc nguyên tử là được. Lão quán chủ phúc nguyên tử là một cái phúc sinh vô lượng đạo gia thủ lễ, lạnh nhạt trả lời. Tốt rồi, lời khách sáo nói xong rồi, chúng ta nói trắng ra đi. Ngươi chỉ cần giao ra ta núi Thái Bạch Chí Bảo, còn có cái kia trên người có làm phép ấn tiểu tử. Ngươi muốn ở chỗ này làm lỗ mũi châu lão đạo, làm cái kia 12 thiên tôn chó, ta mặc kệ ngươi, như thế nào? Giao long màu đen tinh, vĩnh viễn mang theo một cô giống như cười mà không phải cười biểu lộ nhàn nhạt do hỏi. Ha ha, cái này thật sự là đúng dịp, cái này bảo cùng người, bần đạo ta đều có. Nhưng, lão tử không cho ngươi cái này tiểu cá trạch. Ha 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 ha. Lão quán chủ khí phách 10 phần cười mắng hồi đối nói. Lão hồ ly, ngươi là tại tìm chết. Hát giao tinh được nghe lời ấy, thu hồi cái kia vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nghiền ngẫm biểu lộ, giận dữ không kiểm soát nói. Hừ, lão già kia. Sắp chết đến nơi cãi lại cứng rắn, ngươi cho rằng bằng ngươi, chỗ ngồi này tại thần khí chi địa nho nhỏ từ hàng xem, có thể ngăn cản được ta núi Thái Bạch căm giận ngút trời sao? Hôm nay, coi như là từ hàng thiên tôn hạ phàm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắc giao tinh thân hình mở ra, thân thể cao lớn trên không trung quay cuồng, kéo theo lên trận trận cuồng phong, bốn phía cây cối bị thổi làm ngã trái ngã phải, yêu ma đại quân khí thế cũng tùy theo tăng gọn. Bần đạo đã nhập đạo cửa, liền biết thiên mệnh có trái, nhưng cũng biết chính nghĩa chỗ. Bọn ngươi núi Thái Bạch yêu ma, làm hại nhân gian, lạm sát kẻ vô tội, tội ác chồng chất. Hôm nay liền là các ngươi sám hối thời điểm. Phúc Nguyên Tử trước mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhưng trong ánh mắt lóe lên một vòng dứt khoát chi sắc. Hai tay của hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết, tốc độ cực nhanh, tàn ảnh liên tục. Quanh thân bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt thanh quang cùng kim quang. Thanh quang chính là nó yêu tu chi mệnh ánh lửa mang. Kim quang chính là hắn cái này 800 năm tu hành đoạt được đạo gia chân nguyên. Từ bi trưởng lại hiện ra nhân gian. Phúc Nguyên Tử khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, kim quang hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, mang theo bàng bạc uy thế, hướng hắc giao tinh cực kỳ dưới trướng yêu ma đại quân áp đi. Một trường này không chỉ ẩn chứa hắn tu vi thâm hậu, càng ký thác hắn đối với thế gian muôn dân trăm họ lòng từ bi. Chương 91. Nếu như thiên tôn không độ hóa ta Phúc Nguyên Tử từ bi trưởng ở trong chứa vô tận tinh lọc chi lực, từ bi bàn tay trọng áp ở dưới yêu ma đại quân nhao nhao bị tinh lọc, trong khoảng thời gian ngắn, vô số yêu ma tiêu khổ thấu trời. Hắc giao tinh mắt thấy tình thế nguy cấp, sinh ra ý sợ hãi, trong giây lát, trong miệng phụt lên một viên thâm sâu như đêm yêu đan. Đan này trên không trung nhanh xoáy, trong nháy mắt hóa thành một ngăn chặn không thể phá vỡ màu đen hàng rào, ý đồ ngăn cản cái kia từ bi trưởng vô thượng uy năng. Nhưng mà từ bi trưởng lại giống như tảng sáng ánh sáng, bỏ qua hết thể trở ngại, cứng rắn mà xé rách này nói bình thường, thế không thể đỡ về phía hắc giao tinh bước tới. Nguy rồi. Hắc giao chú tâm bên trong thầm hô may mắn, chưa hề ngờ tới Phúc Nguyên Tử tu vi không ngờ siêu thoát cái kia hư thần cảnh giới, đi đến như thế kinh sợ tình trạng. Nó đội vàng triệu hồi yêu đan, thân hình giống như quỷ mị nhanh lùi lại, đồng thời trong miệng phát ra bén nhọn chói hai tiếng kêu gào, đó là nó tập kết yêu ma đại quân kèn, ý đồ lấy số lượng ưu thế thay đổi chiến cuộc, tiến hành liều chết phản kích. Yêu ma đại quân tại hắc giao tinh hiệu lệnh phía dưới, yêu thuật thi triển hết, nguyên bản kim quang thông minh ngạo quán, lập tức cảm đạm không ánh sáng. Mây đen áp thành, sấm sét điện tiềm xen lẫn, yêu quang lóe lên, tựa như tận thế cảnh. Nhưng mà, Phúc Nguyên Tử thân lập ở giữa, phản phất giống như cách một thế hệ, ánh mắt thanh tịnh, chỉ có kiên định cùng từ bi cùng tồn tại, nhưng yêu ma như thế nào tứ ngược, đều khó lay hắn một chút. Núi Thái Bạch nghiệt xúc đám, bọn ngươi cản rỡ đến tận đây, lại xem bần đạo thủ đoạn. Nói xong, Phúc Nguyên Tử thân hình linh động, hóa thành một vòng lưu quang, xuyên thẳng qua yêu ma tùng bên trong. Hắn thủ đoạn lăng lệ ác liệt, kim quang pha không, yêu pháp toàn bộ tản ra, thanh mang như điện, vô số yêu thân vẫn lạc. Yêu ma tuy nhiều, lại tại hắn thủ hạ như là thảo mục, không chịu nổi một kích, nhao nhao ngã lăn. Nhưng mà, yêu ma khí thế, giống như sông lớn chi thủy, thao thao bất tuyệt, liên tục không ngừng. Phúc Nguyên Tử mặc dù dũng mãnh vô song, nhưng cũng cảm giác hắn đạo nguyên chi lực đang không ngừng dần dần suy, mỗi một kích đều cần hao phí càng nhiều tâm lực. Thế nhưng, hắn vẫn như cũng lựa chọn đau khổ chèo chống. Chỉ là bởi vì hắn, tâm trí như sắt, tín niệm như bàn, thề phải bảo hộ muôn dân trong họ, dẹp yên yêu phân. Chính trực lúc này, từ hàng trong quan đột nhiên vang một hồi thanh thúy du dương tiếng chuông. Cái kia thanh thúy tiếng chuông, thanh âm du dương mà sâu xa, phản phất giống như có thể gột rửa cõi trần tất cả trọc khí. Cái kia chính là từ hàng quan cảnh cáo chuông phát ra âm thanh. Từ hàng trong quan, cảnh cáo chuông, một chiều gõ vang, mọi sự đều đừng. Tiếng chuông này biểu thị, từ bi trước kia liền giống như vân yên tiểu tán, từ bi mặc dù là quá khứ. Thay vào đó, chính là cái kia giết chóc thời khắc, sắp xảy ra. Cảnh cáo chuông tiếng chuông quen quẩn, dư âm còn vang vẳng bên hai không dứt. Từ hàng quan mỗi một gạch một ngói tựa hồ cũng tại đây cổ xưa vận luật bên trong nhẹ nhàng rung động, phóng xuất ra một đàm khó nói lên lời điều hữu cùng trang nghiêm. Trong quan bọn đạo sĩ, nghe thấy này tiếng chuông, đều không tự chủ được mà dừng tay lại bên trong sự vụ, khuôn mặt chuyển thành nghiêm trọng. Bọn hắn biết rõ, một trận giết chóc sắp xảy ra, hơn nữa không người có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Ngoài quan, nguyên bản yên lặng giữa rừng núi, cũng tựa hồ cảm nhận được phần này bất thường khí tức. Gió không hề nhu hòa mà quét, mà là mang theo thêm vài phần sơ xác tiêu điều, xoáy lên lá rụng cùng bụi đất, trên không trùng sen lẫn hỗn loạn. Trong rừng sơn dã sinh linh, hoặc chạy hoặc cần nút, hiển thị do hoảng sợ thái độ, dường như chúng nó cũng có thể dự cảm đến sắp đi tới khát máu phong bạo. Cảnh thế trung minh, vang vọng vân tiêu, trong quan tu vi chưa sâu đám đệ tử nghe tiếng mà động. Bọn hắn giống như dòng suối hợp biển, cầm trong tay các loại pháp khí, trong miệng tụng niệm kinh văn không dứt, chữ chữ len keng, vì quán chủ Phúc Nguyên Tử gia trì bảo hộ, thề cùng quán chủ sư tôn cộng phó kiết nạn. Bọn hắn mặc dù tu vi tuy là nông cạn, chưa đạt đến siêu phàm, nhưng chịu chết tâm trí lại kiên cố. Tín niệm ánh sáng, tại bọn hắn trong mắt chiếu sáng rạng rỡ. Phần này tấm lòng son, hóa thành vô hình tín ngưỡng lực, dung nhập trận này chiến dịch mỗi một cái góc nhỏ, để cho tín ngưỡng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng từ hàng đạo quán bên trong trong ngoài bên ngoài. Mà cái kia khí nhi thập đại ký danh đệ tử cùng từ hàng trong quan một đám tu vi thâm hậu người quỷ đệ tử đều là sớm đã vận sức chờ phát động. Bọn hắn cùng thi triển sở trường, hoặc vung kiếm chém yêu, hoặc niệm chú trừ tà, hoặc lấy quỷ tu chi đạo cùng yêu ma quần chiến không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này từ hàng ngoài quan tựa như chiến trường, tiếng giết rung trời. Mà giờ khắc này, theo rất nhiều từ hàng xem đạo nhân gia nhập, trên chiến trường phong vân biến ảo, núi thái bạch yêu ma tuy nhiều, nhưng dần dần hiện lộ hiện tượng thất bại, thương vong nằm nổ ngang. Hắc Giao Tinh mắt thấy cảnh này, trong lòng tức giận càng tăng lên, nó không cam lòng như vậy thất bại, thề phải thay đổi cả côn. Chỉ thấy nó thân hình kịch biến tăng gọn, hóa thân thành che khuất bầu trời hắc long, há miệng phát ra đình thai nhức góc long ngầm. Một tiếng này long ngầm, vang động núi sông, chấn làm cho tâm hồn con người đều run rẩy. Một cỗ màu đen phong bạo từ trong cơ thể nó bộc phát, đi theo long ngầm mà ngưng tụ. Màu đen phong bạo lấy hắc giao vì tâm, quét sạch bốn phương, tiếp xúc chỗ, vạn vật tàn lụi, sinh cơ diệt hết, dường như liên tục thiên địa không gian đều tựa hồ bị vỡ ra đến. Chết hết đi, xem ta bi pháp, hắc long thiếu thiên. Hắc giao tinh trong miệng gào thét như sấm, khiếp người tâm hồn. Hắn âm thanh mang theo không để cho kháng cự hủy diệt ý chí. Đối mặt hắc giao tinh cái này đủ để dung chuyển trời đất thế công, Phúc Nguyên Tử chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại trong mắt hiện lên một vòng dứt khoát cùng từ bi cùng tồn tại hào quang. Hắn biết rõ, hôm nay một trận chiến, nếu là thất bại, không chỉ từ hàng xem hết thảy đem hóa thành đen, ngay cả Bắc Hoang ở giữa thiên địa vô số sinh linh cũng sẽ sinh linh đổ thán. Ai, nhân quả tuần hoàn, vòng vòng đan sen, báo ứng khó chịu. Vạn vật đều có linh, thiện ác cuối cùng có báo, vạn vật đều cầm thiện ác chi căn, cuối cùng cần phải đối mặt nhân quả cái cân. Phúc Nguyên Tử than nhẹ thở dài, quanh thân kim quang cùng thanh quang tại thời khắc này đạt đến trước đó chưa từng có ngưng tụ, dường như linh khí trong thiên địa đều tại thời khắc này hội tụ ở tại hắn một người chi thân. Hai tay của hắn chậm rãi kết ấn, thân hình thản nhiên dâng lên, quanh thân bao quanh từng vòng từ thuần túy linh khí cấu thành phù văn, thật lâu lưu chuyển không thôi, chiếu rọi nội tâm của hắn dứt khoát cùng bất đắc dĩ. Có lẽ từ lúc quyết ý bội phản núi Thái Bạch thời khắc đó lên, hắn liền đã đoán được hôm nay kết quả. Lúc này, Phúc Nguyên Tử trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời phức tạp tình cảm. Hắn là cỡ nào nghĩ quay người quay đầu, nhìn về phía cái kia trang nghiêm từ hàng đại điện, ngưng mắt nhìn cái kia từ bi vi hoài thiên tôn tự thần. Chất vấn nàng, người lấy cứu tế thiên hạ và linh, phổ độ chúng sinh vì nhiệm vụ của mình, vì sao lại đối với ta thờ ơ? Từ hàng xem như thế khốn cảnh, ngươi quả thật muốn làm như không thấy sao? Nhưng mà, cuối cùng hắn còn không có quay đầu lại. Lý trí của hắn cùng kiêu ngạo, cuối cùng đè xuống phần này xúc động. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đem cái kia phần 800 năm thành kính cùng chờ đợi chôn sâu đáy lòng, hóa thành một tiếng trầm trọng thở dài, "Thôi, thôi." Mặc dù là 800 năm trung thành cùng tín ngưỡng, hay vẫn là không đổi được từ hàng thiên tôn lão nhân ra người một tia chiếu cố cùng rủ xuống thương xót ta. Nếu như thiên tôn không độ hóa ta, ta đây liền chính mình độ hóa. A. Phúc Nguyên Tử lời nói tại Mênh Mông Sơn môn phía trước quanh quẩn, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng dứt khoát. Theo Phúc Nguyên Tử một tiếng hét to lên, hắn âm thanh như sấm bên tai, vang vọng sân dã. Trong đáy mắt, những cái kia phủ văn đột nhiên bộc phát, đột nhiên nở rộ vô tận hào quang, hóa thành bầu trời đầy sao, mưa sao trổi giống như bay nhanh, thẳng đến cái kia hắc giao tinh phóng thích hắc long thiếu thiên. Cả hai chúng nó với thiên danh giới kịch liệt giao phong, va chạm kia lửa vàng khắp nơi, nổ vang tiếng biết thai nhức óc, tựa như thiên địa cộng minh. toàn bộ Bắc Hoang đại địa đều ở đây rung động phía dưới run nhẹ nhẹ, liền tối đen thương khung đều chịu biến sắc. Chương 92. Không cho phép nửa điểm ăn trộm gà hắc giao tinh mắt thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên co lại, một vòng khó có thể tin hoảng sợ lướt qua hắn con mắt. Nó sao dám tin tưởng, ngày xưa cái kia trọng thương phía dưới trốn khỏi Thái Bạch Thánh cảnh lão hồ ly, trải qua mấy trăm năm xuân thu, có thể cô đọng bực này kinh thế hai tục chi lực, nó trong lòng cũng có một tia mời chào chi ý lão hồ ly à, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, ngày xưa núi Thái Bạch thượng đẳng một hán tướng phong thái vẫn còn tại. Nghe ta một lời, như ngươi chịu thuận theo ta nguyện, ta có thể từ bi bi hoài, mở một mặt lưới, buông tha những cái kia từ hàng xem xuống vô tội đệ tử tính mạng. Thế đạo này, cường giả vi tôn, nhưng ta cũng không phải vô tình hạng người, nhìn qua ngươi nghĩ lại mà làm sao? Hắc Giao đại yêu lời nói ở bên trong, đã có đối với lão quán chủ thực lực nhận thức, lại xen lẫn vài phần không cho cự tuyệt uy nghiêm, đồng thời để lộ ra một tia vi diệu thỏa hiệp chi ý nghiêm xúc, ngươi sắp chết đến nơi, lại vẫn dám cản rỡ như thế. Lão quán chủ Phúc Nguyên tử mắt biết ai ngờ, khóe miệng câu dẫn ra một vòng khinh thường, dường như Hắc Giao đại yêu lời nói chỉ là trong gió bụi bặm, không đáng giá nhắc tới. Hắn vẫn nộ quát một tiếng, toàn thân hắn kim quang đột nhiên tăng gọn, dường như tựa như một cái từ cựu thiên phủ xuống màu vàng chiến thần, uy nghiêm không thể xâm phạm. Chỉ thấy hai tay của hắn tung bay, kết ấn như dệt, động tác cực nhanh, chỉ còn lại nói đạo tàn ảnh lượn lờ, trong miệng chú ngữ trầm thấp mà hữu lực, quanh quẩn trên chiến trường, tăng thêm vài phần thần bí cùng trang nghiêm. Ngay sau đó, thân hình hắn chấn động, đột nhiên về phía trước đẩy, trong lòng bàn tay hội tụ sáng chói kim quang như là tảng sáng ánh sáng, chói mắt chói mắt. Một đạo linh khí càng thêm bàng bạc sáng chói kim quang, lại lần nữa ầm ầm vọt tới cái kia tùy ý gào thét hắc long thiếu thiên. Hai cổ lực lượng giao hội, trong nháy mắt bộc phát ra long trời lở đất nổ vang, toàn bộ chiến trường dường như bị xé nứt ra, tia sáng chói mắt cắn nuốt hết thảy, đem thiên địa đều nhuộm thành kim sắc. Tại tia sáng này bên trong, hết thảy tiếng động lớn rầm rĩ cùng tranh đấu đều lộ ra như thế nhỏ bé, chỉ có Phúc Nguyên tử cái kia kiên định tín niệm cùng ý chí bất khuất, tại tia sáng làm nổi bật phía dưới, càng lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Bang, 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 ba vang nổ vang, rung động lắc lư thiên địa, kim quang cùng hắc long khiếu thiên ác chiến dĩ nhiên đến đỉnh phong, xung quanh không gian dường như bị bàn tay vô hình nhanh nắm, liền thời gian lưu chuyển cũng theo đó trì trệ. Nhưng mà, làm người ta khiếp sợ một màn, thình lình xuất hiện. Cái tia sáng chói hào quang, chẳng những chưa bị hắc long khiếu thiên sóng to chỗ chiếm lấy, phản giống như cái kia bên trên thiện chi thủy, lặng yên trong lúc đó, tầng tầng thẩm thấu tiến màu đen trong gió lốc. Nguyên bản cái kia cuồng loạn vô cùng màu đen phong bạo cuối cùng bị từng cái nhu hòa hóa, tiêu mất ở vô hình. Chờ cái kia sáng chói hào quang dần dần tiêu tán, hiện lộ tại mọi người trước mắt, là hắc giao tinh cái kia nghiền nát không chịu nổi quần áo cùng vết rách trải rộng long lân áo giáp. Tại hắn lân giáp phía dưới, rõ ràng là nó cái kia cơ bắp từng cục, cứng cỏi như thép yêu thân. Hắc giao đại yêu cơ bắp ẩn chứa vô tận bàng bạc lực lượng, nhưng ở nơi này khác, cũng khó có thể ngăn cản như thế kịch liệt giao phong. Từng giọt một yêu dị máu tươi, chậm rãi từ hắn thân thể đi ra, nhỏ xuống trên mặt đất, hóa thành nhiều đóa yêu dị huyết hoa, tản mát ra làm lòng người kinh hãi khí tức. A, ha ha, huyết. Ngươi xem, lão hồ ly ngươi xem, ngươi cư nhiên cầm để cho bản tướng chảy máu đây. Hắc giao đại yêu, hắn thân thể khổng lồ, lân giáp rầm rạp, hiện ra u ám sáng bóng. Nó nhẹ nhàng nâng lên một tay, đầu ngón tay sờ nhẹ cái kia tự thương hại cửa ồ ồ chảy ra yêu huyết, động tác ở giữa mang theo vài phần lơ đãng lưu nhã, phảng phất là quân vương tại đánh giá chân quý nhất rượu ngon. Sau đó, cái kia dính đầy yêu huyết ngón tay chậm rãi rời về phía bên mồm của nó, hắc giao nhắm mắt tế phẩm. Dường như cái kia không chỉ là mặn tanh yêu huyết mà thôi, mà là trong thiên địa cực kỳ có tư vị trí mạng món ngon. Sau một lát, hắc giao chậm rãi mở ra nó cái kia đủ để thôn vệ núi sông miệng lớn dính máu, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, tại sơn giã bốn phía quanh quẩn, mang theo nghiêm túc uy nghiêm nói, nếu như chảy máu, như vậy chuyện này liền không dễ làm rồi. Thanh âm đàm thoại tuy thấp, lại chữ chữ như búa tạ, trực kích nhân tâm, làm cho người ta không thở nổi. Tiết kiệt khẳng, tiết kiệt khẳng. Nó phát ra liên tiếp vô cùng sấm nhân buồn rười rượi cười quái dị. Thú vị, thật sự là rất thú vị, cư nhiên có thể gây tổn thương được bản tướng, như thế, liền để cho chúng ta lấy đánh bạc vì khoảng. Như vậy, ta cá là ngươi hôm nay sẽ chết rất thảm. Tiết kiệt khẳng. Ngươi nghĩ hiểu được trong đó nguyên do sao? Bản tướng nói cho ngươi nghe. Ta núi Thái Bạch mấy trăm năm làm việc, chưa bao giờ thất thủ qua. Lần này ta nếu không thể thắng ngươi, liền mở ra khơi rộng, ta làm sao đối mặt núi Thái Bạch lão tổ cùng tiên đạo? Ta núi Thái Bạch vô thượng chi uy nghiêm nào tồn tại? Bởi vậy, ngươi không thể không chết. Tại ngươi sinh mệnh biến mất trước giờ, ta sẽ cho ngươi biết được, ngươi ngày xưa bội phản núi Thái Bạch, ẩn giấu ở cái này vắng vẻ Bắc Hoang đạo quán tiến hành, là bực nào ngu xuẩn cùng tiện cận. Chính là Lũng Châu Bắc Hoang chi địa, cũng dám cùng ta núi Thái Bạch chống lại. Bạch Hồ lao tướng quân, như vậy đánh cược bắt đầu rồi. Hắc Giao đại yêu nói xong, nó thản nhiên tự đắc lấy đầu lưỡi nhẹ phẩy qua đầu ngón tay, phía trên kia lưu lại vài phần yêu dị huyết sắc, động tác ở giữa để lộ ra một loại không cần nói cũng biết yêu nhã, còn có tàn nhẫn. Ánh mắt của nó thâm sâu, giống như hàn đảm ánh trăng, tràn đầy đối với lao quán chủ khinh thường cùng kinh miệt, dường như thế gian vạn vật đều nhập không được kỳ pháp mắt, chỉ có cái kia phần khinh thường quần hùng cao ngạo mới có thể hiện lộ rõ ràng hắn thân là đại yêu phi phàm khí độ. Thời gian dường như qua thật lâu, kỳ thật thoáng qua mà thôi. Thoáng chốc, Hắc Giao đại yêu mãnh liệt mở cái miệng rộng, một cỗ nồng đậm yêu khí từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Không tốt, đây là Hắc Giao tinh vạn yêu phệ hồn chi thuật, mọi người cẩn thận. Phúc Nguyên tử thấy thế, đội vàng xách tỉnh đệ con đám. Hắn biết rõ này thuật lợi hại, một khi chúng chiêu, nhẹ thì tâm thần bị hao tổn, nặng thì hồn phi phách tán. Nhưng mà, từ hàng quan đám đệ tử cũng không bởi vậy lùi bước. Bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, cùng chung chống cự cái kia yêu khí xâm nhập. Đồng thời, Phúc Nguyên Tử lần nữa thi triển thần thông, một đạo quang mang màu vàng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một đạo màn sáng, đem Từ Hàng quan mọi người bảo vệ ở trong đó. Nghĩ diệt ta Từ Hàng xem, các ngươi còn nói lắm. Phúc Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó hai tay một chiều, cái kia màu vàng màn sáng đột nhiên bành trướng, đem chúng quanh yêu khí toàn bộ đánh sơ sát. Mà Hắc Giao Tinh cực kỳ dưới trướng yêu ma đại quân, tại đây có lực lượng cường đại trước mặt, cũng nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắc Giao Tinh thoáng nhìn thế cục chuyển tiếp đột ngột, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn khắp nơi, cái kia trong tiếng hít gió, xen lẫn vài phần không cam lòng cùng kinh hoàng. Nó trong lòng thầm nghĩ, ta, núi Thái Bạch bên trên tiếng tăm lừng lây đánh bạc bá chủ, gặp đánh bạc nhất định thắng, bách chiến bách thắng, nào có thể đoán được hôm nay lại muốn ở chỗ này gây kích trầm cát. Bực này cảnh ngộ, thứ không phải ta mong muốn, cũng không ta có khả năng lường trước được. Bạch Hồ Lao tướng quân, người thật là cho tại hạ rất nhiều niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng người cái này sắp đi vào tuổi già lao tướng, sẽ như cùng trong gió cây đèn cầy sắp tắt, lại không ngờ chiến lực như cũ như mặt trời ban trưa, phong mang không giảm lúc đấy. May mắn đến lao tổ cùng tiên đạo tuệ nhãn như châu, sớm có chu mật bố cục cùng an bài, như nếu không, hôm nay thật đúng là bị ngươi đổi trắng thay đen thành công đây. Bản tướng muốn nói cho ngươi, ta trên chiếu bạc, không cho phép nửa điểm ăn trộm gà. Hắc Giao đại yêu tiếng gầm gừ như là núi thở biển động. Hắc Giao đại yêu tiếng nói vừa rơi, yêu ma trong đại quân thình lình hiện ra một trương bảng nhiên lớn phủ. Nay phù lấy thâm sâu huyền hắc làm đế, ở trên màu đỏ đường vân phiền phức xen lẫn, tựa như dưới bầu trời đêm sau cùng rắc rối tinh đồ. Gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là cái kia màu đỏ đường vân không tầm thường màu đen chỗ vẽ, mà là lấy một loại khó nói lên lời kỳ dị yêu huyết phát hỏa mà thành. Cái này trương huyền đỏ thâm chữ cực lớn phù lục, từng giây từng phút đều tại lộ ra một cỗ khó nói lên lời quỷ dị cùng uy nghiêm. Chương 93. Phong bạo hạch, vạn vật sợ này phù xuất hiện, xung quanh không gian dường như ngưng kết, liền không khí đều chịu bất động. Một cỗ nặng chỉ uy áp từ khổng lồ kia phù lục bên trong mà tràn ra, làm mọi người tại đây không khỏi cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời chấn nhiếp. Bọn hắn trong lòng đều là không tự chủ được mà sinh ra một cỗ âm thầm sợ hãi, làm cho người ta không tiếp tục nửa phần khí lực đi phản kháng. Ha ha, Bạch Hồ tướng quân, ngươi lại tinh tế xem ấy, có hay không nhận biết lai lịch của nó? Hắc Giao Tinh khỏe miệng câu dẫn ra một tia đắc ý chi sắc, hướng cái kia lão quản chủ cao giọng vấn đạo. Hắn âm thanh như sấm rền vang vọng bốn phương, tăng thêm vài phần tiêu ngạo khí diễm. A, không ổn, rất là không ổn a. Lão quản chủ ánh mắt chạm đến cái kia huyết hắc phù lục, sắc mặt đổi biến, trong lòng kinh hãi không chịu nổi, nghẹn ngào thấp giọng hô. Một bên Khí Nhi thấy thế, trong đôi mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, nhẹ giọng hướng lão quán chủ điều tra. Đạo trưởng, người duyên sao như thế kinh hoàng không yên? Lão quán chủ hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm sợ hãi, chậm rãi lời nói, này huyết hắc phù lục không phải chuyện đùa, chính là núi Thái Bạch đại yêu lão tổ chế tạo Thái Bạch hóa yêu phù. Ở trên cái kia nhìn thấy mà giật mình màu đỏ phù văn, kỳ thực là đại yêu lão tổ lấy bản thân mệnh huyết tinh tâm phát hỏa mà thành, ẩn chứa vô tận yêu lực cùng nguyên rủa. Chỉ cần ta thân vị yêu thể một ngày, không thể siêu thoát phàm trần, phi thăng tiên giới, này phù liền có thể đem ta một mực trói buộc, sử dụng ta biến thành một cỗ chỉ biết giết chóc, đánh mất lý trí yêu ma. Nói xong, lão quán chủ trong ánh mắt toát ra thật sâu sầu lo cùng bất đắc dĩ. Hừ, Từ Hàng quán chủ, ngươi trung quy là tuệ nhãn khám phá cái này Thái Bạch hóa yêu phù huyền cơ. Sáng nay, không phải là ngươi Từ Hàng xem đối mặt hủy diệt mà lo lắng, cũng là ngươi siêu thoát phàm trần, nặng ngược dòng yêu đổ trời bàn cơ hội tốt. Hắc Giao Tinh khỏe môi nết lên một vòng thực hiện được nụ cười, trong mắt lóe ra đều là đối với cái kia bán bài thắng lợi vô tận ước mơ cùng tham lam. Nhưng mà đối mặt biến cố bất thình lình, lão quán chủ Phúc Nguyên Tử mặc dù thân hình khẽ run, hiện lộ ra một lát hoảng thần. Nhưng hắn hai con ngươi lại dường như xuyên thấu trùng trùng điệp điệp sương mù, nở rộ trước đó chưa từng có kiên định thần sắc. Ánh mắt kia không sợ hai chút nào cùng lùi bước, chỉ có đối với nói thủ vững, đối với mệnh bất khuất, đối vận chống lại. Yêu đạo thì như thế nào, chính đạo thì như thế nào? Long ta hiển nhiên không thẹn với thiên địa, không thẹn với muôn dân trăm họ. Hôm nay ta Phúc Nguyên Tử lợi dụng cái này tàn phế thân thể thủ hộ cái mảnh này man hoang tịnh thổ. Phúc Nguyên Tử lời nói bên trong tràn đầy dứt khoát cùng bi tráng, toàn thân hắn tản mát ra tia sáng chói mắt. Đó là hắn suốt đời tu vi ngưng tụ, cũng là hắn đối với tu đạo cố chấp truy cầu. Theo hắn quát khẽ một tiếng, Phúc Nguyên Tử trong cơ thể kim quang cùng thành quang xen lẫn cùng một chỗ, tạo thành một đạo hoa mỹ vòi rồng bạo, bay thẳng vút yêu. Cái kia vòi rồng trong gió lốc, phản phất có ngàn vạn kiếm ảnh vũ động, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa bị thiên diện địa lực lượng. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Phúc Nguyên Tử nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia vòi rồng bạo trong nháy mắt hướng về Hắc Giao Tinh cực kỳ dưới trướng yêu ma đại quân quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, yêu ma kêu rên, nhao nhao bị xé thành mảnh nhỏ. Cái kia huyết hắc phù lục cũng ở đây phong bạo tứ ngược xuống lung lay sắp đổ, hào quang ảm đạm. Hắc Giao Tinh thấy thế, cực kỳ sợ hãi. Bạch Hồ, ngươi cư nhiên tự hủy tương lai, tình nguyện tự bạo nội đan, cũng không muốn quay về ta Thái Bạch sao? Không, ta chính là núi Thái Bạch đại yêu, ta mới vừa vặn vượt khởi, làm sao có thể vẫn lạc ở nơi này? Hắc Giao Tinh tiếng gầm gừ tại trong gió lốc quanh quẩn. Nhưng thấy Hắc Giao Tinh cổ tay thanh lương, cái kia Thái Bạch hóa yêu phù, hắn ánh sáng đã ảm, giống như cây đèn cầy sắp tắt ánh sáng, bị hắn vô tình ném hướng trong gió lốc lao quán chủ. Trong chốc lát, lão quán chủ lúc đầu mô phỏng ngọc nát đá tan tự bạo khí thế, lại cứng rắn bị suy yếu thất thành, giống như cuồng phong bên trong ánh nến, chập chờn mà không diệt. Ngay sau đó, Hắc Giao Tinh cùng lão hổ tinh một đám yêu nghiệt, đầu ngón tay tung bay, ủy mị pháp quyết trên không trùng sen lẫn thành lưới. Cái kia u ám dưới mặt đất thâm uyên, tựa như ác ma mở ra miệng khổng lồ, từ đó tuôn ra vô số độc vật, sát thái rực rỡ, lại toàn bộ thấu tử vong chi khí. Chúng nó dường như bị vô hình xiềng xích dẫn dắt, ở không trung bệnh một vài bước làm lòng người kinh hãi đồ án, từng cái chỗ rẽ đều cất giấu không thể giải thích bí hiểm. Ở nơi này đồ án sen lẫn thành hình trong nháy mắt, thư không rung động lắc lư, một cái màu đen như đêm hổ lô lăng không hiện ra. Nó không nói một lời, lại tự có một cỗ thôn vệ vạn vật chi lực, đem lao quán chủ tự bạo phía sau lưu lại uy lực còn lại, từng giọt đều thu nạp trong đó. Dường như liền trong không khí rung động lắc lư đều bị nó cùng nhau thôn vệ, bốn phía lập tức khôi phục một mảnh tĩnh mịch. Lao quán chủ mắt thấy cảnh này, trong lồng ngực chiến ý toàn bộ tiêu tán, thân hình lảo đảo, gần muốn quỳ đảo. Khí Nhi tay mắt lênh lẹ, sải bước phi thăng tiến lên, đem vị này sắp vẫn lạc trưởng lao gắt gao ôm vào lòng. Lúc này, Phúc Nguyên Tử trong ánh mắt tràn đầy ấm áp cùng kiên định. Thần sử đại nhân, lao đạo ta mệnh số đã hết, sắp chết rồi, không thể nhìn ngươi quật khởi tại Bắc Hoang, thật là cuộc đời chuyện ăn năn. Lao quán chủ thanh âm yếu ớt mà run rẩy, trong ánh mắt lại lóe ra không muốn cùng chờ đợi. Nghe lao đạo một câu, đại mộng người nào người sớm giác ngộ. Khúc khúc khúc. Đi, đi mau, mau mau rời khỏi chỗ thị phi này, rời khỏi Bắc Hoang. Mộng, mộng. Lao quán chủ khoe miệng tuôn ra một lớn cỗ máu tươi, hơi thở mong manh, đối với Khí Nhi chậm rãi nói ra. Đạo trưởng, xin chớ nói vứt bỏ. Ta đây có chữa thương thánh dược, định có thể giúp người thoát hiểm, ngươi sẽ không có chuyện gì đâu. Khí Nhi lòng nóng như lửa đốt, có thể nào thấy vị này bạn vong niên liền như vậy hậm hực mà chết, vội vàng tại túi càn khôn bên trong tìm kiếm, tìm tòi cái kia tám đại tông môn cứu mạng đang dược. Không, vô dụng, hài tử, không cần. Nội đan đã vỡ, hồn về cửu thiên, coi như là thiên tôn tới, cũng cứu không được ta. Ta. Lão quán chủ nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng tràn ra đỏ thấm máu tươi, mỗi một chữ đều giống như đã tiêu hao hết hắn cuối cùng đạo nguyên chi khí. Ngươi, ngươi định muốn rời khỏi nơi đây, rời xa Bắc Hoang hỗn loạn. Mộng. Lời còn chưa dứt, lão quán chủ cặp kia báo kinh phong xương đôi mắt chậm rãi khép lại, khuôn mặt bình tĩnh, dường như chỉ là lâm vào thâm trầm mộng đẹp, lại chưa tỉnh đến. Khí Nhi gắt gao ôm ấp vị này vong niên chí hữu, trong lòng bi thống khó ức, đầy vẻ không muốn. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Cho ta đem bạch hồ thi thể bật lấy đến. Hắc Giao đại yêu mắt thấy lão quán chủ bình tĩnh chết đi, trong lòng giận không kìm được. Hắn âm thanh như sấm rền quát tầm lên. Lời vừa nói ra, quân lệnh xuống như núi ngược lại. Chỉ thấy những cái kia rậm rạp chẳng chịt ngàn vạn yêu ma vật, giống như trong đêm tối thủy triều, mãnh liệt bành trướng, che khuất bầu trời, hướng Khí Nhi của tới. Tại đây sinh tử tồn vong danh giới, Khí Nhi ôm chặt trong ngực thân tử đạo tiêu lao quán chủ, vô tận bi thống tại trong lòng cuộn cuộn, trong hai tròng mắt tiêu đốt lên vô tận lửa giận. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn khắp nơi. U minh chi lực, âm thần pháp tướng, hiện. Theo hắn quát khẽ một tiếng, phía sau hư không bật mèo, một cái nguy nga âm thần pháp tướng chậm rãi ngưng thực, đó là một vị người mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng quỷ thần, cầm trong tay u minh quyền trượng, dường như có thể câu động cửu lũ chi lực. Hắc mãng chi linh, kiếm ý hóa hình, hiện. Khí Nhi lại lần nữa than nhẹ, chỉ thấy hắn trong cơ thể kiếm khí ngang dọc, một đầu dài đạt mấy trượng hắc mãng hư ảnh từ sau lưng của hắn bay lên trời, lân phiến lóe lên, trong mắt hình như có hàn quang. Hắn nhẹ nhàng đem lão quán chủ nhẹ nhàng đặt một bên, hư thần cảnh cửu trọng tu vi bỗng nhiên toàn bộ triển khai, không thêm mảy may giữ lại. Cái kia uy áp tựa như sông lớn vỡ đê, vàng bạc vô cùng, trong nháy mắt hóa thành một trận quét sạch thiên địa linh khí sóng to, tạo thành một cô vô biên mạnh mẽ linh khí phong bạo. Mà hắn thì là sừng sững tại cái này linh khí phong bạo trung ương. Quanh thân bao quanh cuồng bạo linh khí phong bạo, hắn chính là cơn bão táp này bên trong chúa tể, bất luận cái gì có can đảm tiến gần yêu ma độc vật, đều đem bị cố lực lượng này phá tan thành từng mảnh. Hắn chính là cơn bão táp này hạch, vạn bất sợ. Cùng lúc đó, tại Khí Nhi thức hải chỗ sâu, Hắc Bạch Song Ngư thậm chí không quan tâm, lúc trước thiên đạo bia lén lút che giấu dặn dò, vạn không được tại từ hàng xem hiện lộ linh thể. Chúng nó đột nhiên thần sắc đại biến, sợ hãi đan sen, thì thào lẩm bẩm, đã xong, lửa giận công tâm, tâm ma tứ ngược, tiểu tử này nhập ma rồi, một khi hắn chính xác rơi vào ma đạo, nên như thế nào hướng tiểu chủ tử bàn giao a. Chương 94. Một kiếm kia phong thái tại Hắc Bạch Song Ngư lo lắng danh giới, thoáng chốc, ngoại giới cuồng phong được khởi, trong thiên địa sấm sét vang dội. Cái kia đã nửa người nhập ma Khí Nhi lớn mở môi son gào thét, hắn thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, vang động núi sông, Hắc Mãng chi linh, ứng với ta triệu, kiếm chỉ thương cùng, tà thủy toàn bộ giết. Nói xong, Hắc Mãng kiếm linh giống như nghe thấy thiên mệnh, thân hình một biến, từ mấy trượng thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thân thành trăm trượng hắc long, đen nhánh như đêm. Hắc mãng lân phiến tại lôi hỏa sen lẫn bên trong chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một lần bay đuôi đều nương theo lấy long trời lở đất vang, vô số yêu ma độc trùng bị chấn động chia năm xẻ bảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên đem núi Thái Bạch yêu thú đại quân chấn động triệt thoái phía sau mấy trăm bước. Mắt thấy lúc này yêu thú đại quân bị chấn nhiếp, Khí Nhi trong lòng tức giận cũng thoáng hạ thấp thêm vài phần. Nhưng mà một khi rơi vào ma đạo đường, há lại hắn trên đường nghĩ lui có thể lui? Chỉ thấy hắn xung quanh linh khí phong bạo nhận hắn dẫn dắt, càng cuồng bạo, che giấu lúc này Khí Nhi trong lòng cái kia bị tâm ma dạy vò đến khó nói lên lời khổ sở cùng dãy rủa. Không, ta làm sao có thể nhập ma đạo? Khí Nhi trong ánh mắt hiện lên một vòng hiếm thấy thanh minh, đó là hắn ý chí cuối cùng thủ vững. Hắn biết rõ, một khi tâm ma tứ ngược, liền vạn kiếp bất phục. Hắn cắn chặt hàm răng, cố nén trong cơ thể mãnh liệt ma khí, lấy còn sống một kia lý trí tới chống lại. Lúc này, trong thức hải, Hắc Bạch Song Ngư hóa thân trở thành thái cực đồ nhảy, cấp tốc xoay tròn, tản mát ra ôn hòa mà kiên định hào quang. Chúng nó dường như tại nói nhỏ, hô hoán Khí Nhi thần trí. Cái này hơi yếu đồ đằng cầu phúc chi lực, lại như là trong đêm tối đèn sáng, chiếu sáng Khí Nhi trong lòng mê mang cùng tuyệt vọng. Chính là vì cái này hơi yếu một tia đồ đằng cầu phúc chi lực, cho Khí Nhi mang đến một tia chuyển cơ. Ta không thể nói bại, ta còn có đã hết trách nhiệm. Còn có. Khí Nhi tâm thần dần dần định, hắn bắt đầu dẫn đạo trong cơ thể kiếm khí cùng ma khí chống đỡ, lấy kiếm ý thuần túy, tinh lọc tâm linh bẩn. Đây là một trận nói cùng nói đọ sức, đây là một trận chính và tà giao phong, đây là một trận tiên cùng ma lựa chọn. Hắn hiểu được, chỉ có chiến thắng tâm ma mới có thể thủ hộ chỗ yêu, tiếp tục đi về phía trước. Thân thể ở trong, chính tà chi lực mấy phen vô cùng lo lắng tranh đấu, không thể phân ra thắng bại. Tuy rằng tất cả hung hiểm, vạn hạnh chính là tại song ngư toàn lực đồ đẳng cầu phúc phía dưới, tạm thời mà đem ma khí ngăn chặn. Đem cái này quần quần ma khí nhốt tại khí nhi trong cơ thể đàn điện chỗ sâu, cũng lấy kiếm khí vần quanh, đem một mực trói buộc. Biến nguy thành an, Hắc Bạch Song Ngư cùng khí nhi đều là đại thổ một cái cho khí. Khí nhi hai mắt vừa trợn, một bộ đáng sợ khuôn mặt hiện lên tại Song Ngư trước mặt. Chỉ thấy hắn một con mắt toàn bộ màu đen, ánh mắt thâm sâu, đen nhánh bao la bát ngát, giống như thôn phệ ban ngày bầu trời đêm, không thấy mảy may tròng trắng mắt, tà mị như đêm. Mà tại cái này tròng mắt đen nhánh bên trong, cái kia đồng tử đỏ thấm dị thường, như là quần quần nham thạch nóng chảy tại trong con ngươi lưu động, có vô tận nghiệp hỏa ở trong đó đốt cháy, nóng bỏng mà thâm sâu, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, lại khó có thể kháng cự cái kia phần không hiểu hấp dẫn. Ngoài ra một cái đồng tử mắt thì là chiếu sáng rạng rỡ, giống như phía chân trời sơ hiện ánh dạng đông, và nóng ánh mà chói mắt. Cái này kim sắc quang mang không thể tầm thường so sánh, trong đó lại mơ hồ lộ ra một thanh trường kiếm hình dáng, kiếm ảnh mông lung, lại tự có một cỗ lạnh thấu xương chi khí, xuyên thấu xung quanh hỗn độn, chiếu sáng tứ phương thiên địa. Như thế nhìn đến, khí nhi mặc dù là tạm thời áp chế trên thân ma khí, thế nhưng lúc này cũng là nửa người nửa điên dại thái độ. Vô số linh khí như là sông lớn nhập biển, quần quần hội tụ mà đến, để cho hắn giơ tay nhấc chân trong lúc đó, tràn ngập vô cùng vô tận, dùng không kiệt đạo nguyên lực lượng, dường như thoát thai hoàn cốt, lần nữa có được tân sinh. Mà cái kia hắc mang kiếm linh, cũng tại hắn điều khiển xuống chậm rãi thu liễm, có thể nghỉ ngơi một lát, hóa thành một đám tinh tế kiếm chi khí, dung nhập hắn trong cơ thể. Rõ ràng chính là hư thần cảnh giới mà thôi, làm sao nhấc lên như thế mênh mông linh khí sóng to. Bầy yêu hai mặt nhìn nhau, tràn đầy vẻ khiếp sợ, nghi ngờ nói. Hắc giao tinh ánh mắt lóe lên, kinh ngạc trôi qua tức thì, thay vào đó chính là càng thêm thâm trầm sóng dữ. Nhưng ở nơi này tốc độ ánh sáng trong lúc đó, khí nhi há lại cho nó nửa điểm thở dốc. Khí nhi trong tay nhanh nắm chuôi này niệm tiên đoạn nhận, này giao không giống người thường, dường như tích chứa trong thiên địa chưa xong ý chí, cùng trong cơ thể hắn lao nhanh đạo nguyên linh lực của mình, xen lẫn một cỗ trước đó chưa từng có, dung chuyển trời đất bàng bạc sức mạnh to lớn. Nghiệt xúc đám, bọn ngươi nhìn không nên, đoạn không nên, hết lần này tới lần khác muốn đi qua gây lao tử. Bọn ngươi nhưng là không biết, hôm nay chính là bọn ngươi tận thế thời kỳ đi. Khí nhi thanh âm lạnh lùng như băng, chữ chữ len keng, thân hình hắn bụt sáng, giống như trong đêm tối u ảnh, xuyên thẳng qua phong hỏa liên thiên chiến trường trong lúc đó. Hai tay nắm chặt lưỡi dao, quanh thân linh lực bành trướng, giống như sông lớn hợp biển, bát đại thần thông trong tay hắn sen lẫn dung hợp, hóa thành một kiểu chưa từng có ai, hậu vô lai giả tự nghĩ ra tuyệt kỹ, trụ tiên phá. Hắn sau lưng, khí nhi vừa mới bởi vì tức giận hừng hực, nửa đủ bước vào ma đạo biên giới hư thần pháp tướng, cũng từ cái kia áo đen thâm sâu, giống như u minh quỷ thần tư thái bên trong thuế biến mà ra, hóa thành một cái kim quang sáng chói, trang nghiêm nguy nga âm thần pháp tướng. Âm thần pháp tướng, sừng sững như núi, sáng chói chói mắt, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao. Phương pháp này lẫn nhau không chỉ thừa nhận lấy khí nhi kiên nghị ý chí, hắn trong tay chỗ thi thần thông chiêu số, cùng bản thể nhất mạch tương thừa, tăng thêm vài phần siêu phàm thoát tục thần thánh cùng lẫm liệt không thể xâm phạm chi khí. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản tứ ngược hắc mãng kiếm linh, lúc này cũng tại kim quang này pháp tướng vô thượng thần lực phía dưới, bị ôn nhu mà kiên định mà trói buộc. Tựa như một đầu bị thuần hóa mãnh thú, cam nguyện trở thành pháp tướng chi dực, thuận theo đấu tranh anh dũng, đánh đầu thằng đó. Hắc mãng cùng kim quang sen lẫn quấn quanh, tạo thành một đạo vô cùng nước lũ, thẳng đảo yêu bảy nội địa, những nơi đi qua, yêu tà tránh lui, hiển thị do kỳ thế không thể đỡ chi bi. Đúng. Khí nhi phẫn nộ quát một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, cái kia nhiêm tiên đoạn nhận trên không trung vẽ ra chói mắt đến cực điểm đường vòng cung, giống như ngân hà chút xuống, mang theo phá núi liệt hải bàng bạc chi lực, hướng về hắc giao tinh cực kỳ dưới trướng yêu ma đại quân ầm ầm chém tới. Giờ khắc này, thiên địa chịu biến sắc, phong vân chịu động dùng, dường như liền thương thiên đều tại chứng kiến trận này kinh thế hai tổ quyết chiến. Một kiếm, trụ tiên phá. Đúng vậy, một kiếm, chỉ một kiếm. Một kiếm có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Một điểm hàn mang tới trước, một kiếm quang lạnh bắc hoàng. Kiếm quang phá vỡ bầu trời, hắn sắc bén chỗ, không gian giống bị bàn tay vô hình xé rách, vỡ ra từng đạo dữ tợn khe hở. Yêu ma độc trùng, tại này cô tuyệt thế kiếm khí phía dưới, như ngày mùa thu lá rụng, chưa kịp rên gì, đã hóa trần khói. Chu tiên rách nát uy năng, không phải dừng ở dễ như trở bàn tay, càng bao hàm tinh lọc vạn vật tiềm năng. Theo kiếm quang dao động, nguyên bản bị tà túy chi khí bao phủ từ hàng quan chiến trận, dần dần sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, không khí trong lành bay về đại địa, dường như vạn vật sống lại xuân. Hắc giao tinh, cái này hoành hành tiêu căng núi Thái Bạch đánh bạc bá chủ, lúc này cũng khó thoát kiếp số. Kiếm quang phía dưới, hắn thân hình khổng lồ run rẩy dữ dội, trong mắt đầy sẽ không dám tin kinh ngạc. Dãy rủa, phản kháng, đều lộ ra phi công, chu tiên phá chi uy, đã siêu hắn tưởng tượng, đem tất cả chống cự hóa thành hư vô. Không, điều này sao có thể a? Tuyệt không phải như thế. Cái này tuyệt không phải hư thần cảnh có khả năng khống chế chi lực. Hắc giao tinh gào thét, lúc đầu còn mang theo vài phần tức giận, sau đó lại dần dần chuyển thành bất đắc dĩ cùng không cam lòng, cuối cùng hóa thành một âm thanh trầm thấp ố yết. Nhưng mà, thế sự khó liệu. Hắc giao tinh lại tại một lát yên lặng về sau, phát ra một tiếng làm người bất ngờ cùng thiếu, ha ha, chính là phàm nhân hư thần cảnh một kích, có thể làm tổn thương ta đến tận đây, nguyên lai là vượt qua hư thần cảnh đạo nguyên chi lực, quả nhiên không giống người thường. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, thật ra khiến ta đây lão long mở rộng tầm mắt. Nói xong, kỳ biến dáng vẻ tùy tiện tiếng cười càng tăng lên, tựa hồ tại đây tuyệt cảnh bên trong, tìm được một tia khoái ý cùng thỏa mãn. Chương 95. như vậy mở đánh bạc đi. Cọp rơm cái rác thiếu niên hắc giao đại yêu tùy tiện tiếng cười, khuyết tán khắp nơi, làm cho người ta nghe sợ nổi da gà. Vào thời khắc này, một đạo không đúng lúc lời nói đánh vỡ quỷ dị này hình ảnh. Giao Long đại tướng, chính là chỗ này ra hỏa, cướp lấy ta cùng hoàng thử lang 500 năm tuổi thọ cùng tu vi. Lúc này chạy đến tức giận lên tiếng, chính là cái kia, ngày xưa tôn quý, hôm nay lại biến thành trò cười gà ngươi thật đẹp, chạy sơn ra gà quá dị. Hay quá, vốn đại tướng ngược lại là hiếu kỳ, ngươi cái này tiểu nhi còn có thể thi triển mấy lần như vậy tiêu hao sinh cơ cùng đạo nguyên thần thông. Như thế không để ý sinh tử chó điên đấu pháp, ngược lại là có phần hợp bản tướng khẩu vị. Hát giao tinh đối với gà rừng tinh quái lên án ngoảnh mặt làm ngơ, hắn ánh mắt xuyên tâu ưu ám, trực bức khí nhi, trong ngôn ngữ đầy là khinh thường cùng nghiền ngẫm. Quả thật, khí nhi nơi dựa dẫm chu tiên phá chính là một môn uy lực vô tận tự nghĩ ra tuyệt kỹ. Nhưng mỗi một kích đều là lấy bản thân thọ nguyên cùng tinh nguyên làm đại giới, như là ăn no mặc đủ, sáng lạn đến cực điểm nhưng cũng hao tổn vô độ. Mỗi một lần thi triển đều là đối với bản thân đạo cơ cùng sinh cơ vô tình tổn vệ, làm cho người ta không khỏi cảm thán hắn dứt khoát cùng bi tráng. Nhưng hắn trên miệng vẫn cứ đối với Thái Bạch Lũ yêu nói, mấy lần, thử xem sẽ biết, chỉ cần có thể đem các ngươi toàn bộ giết, lão tử không ngại nhiều đến mấy lần. Khí nhi ngôn từ dứt khoát, mắt sáng như đuốc, không sợ không sợ, chỉ có đối với thủ thắng nóng bỏng khát vọng cùng đối với tà ác vô tình chống lại. Trận chiến này không phải sinh chết ngay lập tức, trong lòng của hắn không có chút dao động, càng không một chút chần chờ. Thái Bạch bầy yêu hai mặt nhìn nhau, bực này ương ngạnh ý chí chiến đấu, quả thật hiếm thấy. Có lẽ chỉ có cọng rơm cái rắc con sâu cái kiến mới dám như vậy liều mạng chống đỡ đi. Cho dù sinh tử treo tại một đường, khí nhi như cũ sừng sững không ngã, giống như từ u minh trở về, hồn phục thủ. Thế đem hắc ám cùng tà ác gột rửa hầu như không còn. Hắc giao tinh nhưng lại chưa nóng lòng chung kết trận chiến này, mà là chậm rãi đứng dậy, vết thương trải rộng thân hình khổng lồ lộ ra một cô giữ tợn chi khí. Hắn trong đôi mắt điên cuồng càng lớn, cũng hiểu rõ khí nhi bí mật, mệnh huyết cùng đạo nguyên đang nhanh chóng khô kiệt. Nó không khỏi cười lạnh nói, thử, tiểu tử, ngươi cho rằng thật có thể nắm chắc thắng lợi trong tay? Công pháp của ngươi tuy là kinh người, nhưng mạng ngươi huyết đạo nguyên lại có thể duy trì bao lâu? Đợi ngươi kiệt lực thời điểm, chính là ngươi chết thời điểm. Bản tướng rất là yêu thích ngươi, đặc biệt ngươi cùng ta đánh cược một phen, chúng ta đánh bạc bệnh. Ai thua người nào chết đi. Cọm rơm cái rác tiểu tử, như vậy lúc này, đánh cược bắt đầu rồi. Thua bởi ta Trường Bạch Sơn đánh bạc bá chủ, dưới cửu tuyển, ngươi cũng nên cảm thấy vô cùng bình quang mới phải. Hắc giao đại yêu, lời của ngươi nhiều lắm, mạng của ta huyết cùng đạo nguyên, nhiều đến đầy đủ đem các ngươi đều tiễn đưa địa phủ 100 lần. Khí nhi nói xong, lại một lần nữa thi triển kinh khủng kia đại chiêu, Chu Tiên Phá. Đây là hắn lần thứ 2 thi triển. Kiếm quang lại xuất hiện, thương khung cũng là chi động cho. Khí nhi trong cơ thể tiềm tàng đạo nguyên chi lực, dường như bị nào đó lực lượng thần bí triệt để đã thức tỉnh. Mười lớn tiên tiên huyệt khiếu nổ vang, dẫn dắt cái kia hơn 20 ngày kia chú tâm rèn luyện huyệt khiếu, tổng cộng 36 chỗ huyền quan, giống như vũ trụ ở giữa sau cùng tham lam hấp động, tùy ý cắn nuốt bốn phía thiên địa linh khí. Hắn mỗi một lần thổ nạp, đều nương theo lấy xung quanh không khí chính là kịch liệt chấn động, dường như liền gió đều bị run dậy. Hai con ngươi một cái đỏ thẫm như máu tươi, một cái vàng óng ánh như mặt trời, đều là lộ ra khó nói lên lời uy nghiêm cùng điên cuồng. Hắn tựa như từ u minh thâm nguyên trở về chiến thần, quanh thân bao quanh nồng đậm đến cực điểm tử vong cùng hủy diệt khí tức, làm lòng người sinh kính sợ, khiếp sợ không thôi. Hát giao tinh cùng Thái Bạch bầy yêu mục đổ cảnh này, không khỏi sinh ra thoái ý, biết rõ như thế thế công phía dưới, tránh đi phong mang phương hướng là thượng sách. Nhưng mà khí nhi thế công lại như là tập trung con mồi hùng lưng, một khi tập trung, liền thể phải đem xé thành mảnh nhỏ, tuyệt không nói vứt bỏ. Bầy yêu mặc dù trốn, thế nhưng sắc nhọn kiếm ý lại như bóng với hình, theo đuổi không bỏ, thể phải đem cái này phiến thiên địa ở giữa uy hiếp triệt để thanh trừ. Chu tiên chẳng tà, phá cho ta toàn bộ thế gian yêu ma quỷ quái. Khí nhi than nhẹ, thiếm như hàn băng liệt tơ lụa. Trong tay nhiệm tiên đoạn nhận trong giây lát nở rộ trước đó chưa từng có sáng chói bừng sáng. Trong vầng hào quang đan sen tinh lọc vạn vật thánh khiết cùng đập tan hết thể bá đạo, thẳng đảo hắc giao tinh yêu ma đại quân xào huyệt. Hắc giao tinh ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân hắc khí như mặc vân cuộn cuộn, ngưng tụ thành không thể phá vỡ bình chướng, ý đồ đem cái này địch thiên một kích tự tuyệt chi môn bên ngoài. Nhưng chu tiên rách nát uy năng, há lại phàm lực lượng có khả năng phỏng đoán. Trong nháy mắt, hào quang như mũi tên nhọn vang động núi sông, tùy tiện xé ra hắc giao tinh tự cho là đúng phòng ngự, tinh chuẩn không sai mà bắn trúng hắn mạch máu. Ầm ầm, trong thiên địa vang lên một cái đinh thai nhức góc nổ vang, dường như liền hư không đều bị cỗ lực lượng này vỡ ra đến. Hắc giao tinh thân thể cao lớn như là bị cự truy bắn trúng, lảo đảo lui về phía sau, mỗi một bước đều chấn động mặt đất run rẩy, trong miệng máu tươi như là vỡ đê sông tuôn ra, hắn trong mắt đều là không thể tin hoảng sợ. Đến tận đây, nó mới giật mình giác ngộ, cái này nhìn như gầy yếu lại người mang kinh thế hai tục chi lực thiếu niên, là như thế điên dại, như thế không muốn sống. Cỏ này giới thất phu giận dữ, đủ để dung chuyển cả khôn, phá vỡ vật vật. Thái Bạch bầy yêu mục đổ cảnh này, kinh hãi gần chết, như là chim sợ cảnh cong, chạy trốn tứ phía, ý đồ trốn khỏi cái này tử vong chi địa. Nhưng mà, khí nhi làm sao có thể khiến chúng nó tùy tiện đào thoát? Thân hình hắn ma quỷ, trong thời gian ngắn đã tới một yêu tướng trước người, trong tay nhiệm tiên đoạn nhận hàn quang lạnh thấu xương, vô tình chém nhúng dụng. Hôm nay, liền cho các ngươi bọn này yêu nghiệt, mở mang kiến thức một chút tiểu gia ta nghịch thiên tư chất. Khí nhi quát lạnh một tiếng, kiếm quang như điện, phá vỡ bầu trời. Hắn kiếm tẩu long xà, mỗi một kích đều tinh chuẩn mà chí mạng, yêu ma đám nhao nhao ngã xuống, huyết nhuộm đại địa, trên chiến trường tràn ngập dày đặc máu tanh chi khí. Khí nhi nội tâm lại như gương sáng giống như rõ ràng, hắn biết rõ chính mình mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không phải làm bằng sắt thân thể. Mỗi một lần thi triển cái kiêm lịch thiên võ kỹ chu tiên phá đều tại tiêu hao chính mình sinh mệnh lực cùng đạo hạnh. bởi vậy hắn phải một kích đánh bại, gắng đạt tới tốc thắng. Tại liên tiếp 9 lần thi triển Chu Tiên Phá về sau, núi Thái Bạch yêu ma độc trùng cơ hồ bị thoáng phát biến mất, vẹn vẹn dư số ít lẻ tẻ chống cự người. Hắc Giao Tinh Trời yêu tướng cũng là mặc giáp tàn phá, mình đầy thương tích, khí tức yếu ớt, mệnh treo một đường. Hắc Giao Đại yêu vô lực mà nằm rạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắc Giao Đại yêu bạc nhược hạ đất, trong mắt lóe lên, chỉ có tuyệt vọng cùng không cam lòng xen lẫn tia lửa. Vì sao? Chính là hư thần cảnh tu sĩ, có thể áp đảo chúng ta Thái Bạch Đại yêu phía trên. Hắn âm thanh khàn khàn, tràn đầy khó hiểu. Khí Nhi, cái kia trọng thương thở hơi cuối cùng thân ảnh, khóe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh lùng nụ cười, nói, chỉ vì trong nội tâm của ta có dáng vẻ khí thế độc ác, bất diệt không thôi, lão tử hùng rất à. Nói xong, hắn mạnh mẽ no bệnh thân thể, chậm rãi đứng lên, trong tay Niêm Tiên Đoạn Nhận lại lần nữa giơ lên cao, thể phải cho Hắc Giao cùng Dư Nguyệt lấy chung kết một kích. Ngay tại muốn chung kết Hắc Mãng Đại yêu thời khắc mấu chốt, vài đạo sư tôn tha mạng a. Lời nói truyền vào trong thai của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Khí Nhi trong lòng có chút bối rối, chẳng lẽ là cái kia thập đại ký danh đệ tử đột nhiên bị biến cố hay sao? Chương 96. Bộ mặt thật cuối cùng hiện lộ không bỏ sót sao? Khí Nhi nghe đến vài câu sư tôn tha mạng mở miệng, hắn mới đầu cho rằng chính là dưới trướng đệ tử tiếng buồn bã cầu xin thương xót. Quay đầu theo tiếng nhìn lại, lại chỉ thấy Hoàng Thử Lang Hoàng Kim cùng cái kia gà rừng tinh, gà ngươi thật đẹp quỷ sát tại trước, thần sát sợ hãi, liên tục chắp tay thi lễ, khẩn cầu khoan dung. Sư tôn ở trên, xin cho phép chúng ta nói xạo, không, không đúng, xin cho phép chúng ta giải thích. Cái kia Thảo Phong làm phép ấn một khi tạo thành, ta hai yêu cùng sư tôn duyên phận, đã sâu khắc sâu nhập núi Thái Bạch Thiên Đạo bên trong, thiên mệnh đần độn, không được thay đổi. Sư tôn làm phép tri ân, cả đời khó quên. Khẩn cầu tha thứ chúng ta bất kính tội. Hai tà tuyết mê hoặc người khác từ khẩn thiết, cầu xin tha thứ không ngừng bên hai. Chúng nó một bên cầu xin tha thứ, một bên lại len lén đánh giá vị này tân tấn đến thiếu niên sư tôn, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn, ngũ vị tạp trần. Nhìn thấy Khí Nhi giữ im lặng, tựa hồ tại có chút suy nghĩ số lượng về sau, chúng nó càng thêm ra sức mà cầu xin tha thứ đứng lên. Hoàng Thử Lang Hoàng Kim vội la lên, sư tôn, núi Thái Bạch yêu tổ cùng bọn ta nguồn gốc rất sâu, cái kia núi Thái Bạch yêu tổ là ta sát vách hai đại gia mợ ba gia gia tăng gia gia lão tổ tông. Tiểu đồ nguyện ý từ đó điều hòa, vì sư tôn hóa giải hiểu lầm, khiến cho hai bên biến chiến tranh thành tơ lụa, đồng như hài hòa chi đạo. Chạy sơn ra gà gà ngươi thật đẹp cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nó nói, tiểu đồ ta nguyện hóa thành cái kia sáng sớm luồng thứ nhất gió, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua sư tôn sống cửa, gọi người từ trong mộng tỉnh lại. Có thể mỗi ngày đi theo làm tùy tùng, dốc lòng chăm sóc lão nhân ngài nhà. Còn có thể ngày ngày vi sư tôn, dâng lên một đoạn vượt bậc thiên hạ hát nhảy gà múa, gà ngươi thật đẹp, lấy ngu sư tôn hai mắt, nhìn qua sư tôn rủ xuống thương xót. Khí Nhi cười lạnh, trong mắt không có chút nào ấm áp, mở miệng châm chọc nói, ta Khí Nhi, làm việc quang minh lỗi lạc, há có thể thu nhận bọn ngươi khi sư diệt tổ đồ. Nói xong, trong tay hắn Nghiêm Tiên Đoạn Nhận hàn mang đột nhiên hiện, hai đạo huyết quang hiện lên, hai yêu đứng đầu dĩ nhiên rơi xuống đất, hết thảy đều kết thúc. Mà đang ở cái này giơ tay chém xuống khoảng cách, ở đằng kia sâu thẳm như đêm, phản phất giống như ác ma ngưng mắt nhìn màu đen trong vực sâu. Quần quần không dứt mà tuôn ra ngàn vạn yêu ma cùng độc trùng, chúng nó rậm rạp chẳng chịt, giống như thủy triều bao trùm thiên địa. Cái này chút đầy trời lấp mặt đất yêu vật một khi chạm đến Hoàng Tử Lang cùng chạy ga dừng thân thể, liền như điên phong quyển tàn vân, trong nháy mắt đem huyết nhục tôn vệ hầu như không còn, duy dư bạch cốt rậm rạp. Nhưng mà, thế sự kỳ, hết sức dừng ở này. Ở đằng kia độc trùng tứ ngược hỗn độn bên trong, thình lình xuất hiện một đạo cảnh tượng kỳ dị, Hoàng Thử Lang cùng chạy sơn ra gà thân ảnh. Chúng nó tại trước mắt bao người, tại độc trùng trong đống như kỳ tích mà lại hiện ra, dường như chúng nó cũng không chân chính biến mất, mà là bất khả tư nghị lại lần nữa quỷ dị chủ sinh. Càng làm người xưng kỳ chính là, những cái kia bởi vì chiến bị thương, thoi thóp Thái Bạch yêu tướng, tại độc trùng bỏ qua về sau, vết thương lại như kỳ tích mà khép lại. Thể lực cùng linh lực cũng nhanh chóng khôi phục, tựa như thời gian đảo lưu, quay về đỉnh phong trạng thái. Cái này bí hiểm một màn, nếu không phải Khí Nhi tận mắt nhìn thấy, thực khó làm người ta tin. Ôi bi, đại gia mày, nhìn lúc này khôi phục lực lượng, quả thực là nghịch thiên a, ta còn ở nơi này, còn đấu cái chuyện gì nhiệt tình đây. Khí Nhi mắt thấy cảnh này, không khỏi liên tục cười khổ, trong ngôn ngữ tràn đầy bất đắc dĩ cùng trêu chọc. Lời còn chưa dứt, từ hàng xem đại điện ở trong, thay đổi bất ngờ. Cái kia một cái trang nghiêm từ hàng đạo nhân tự thần, dường như cảm ứng được nào đó vi diệu cơ hội, đột nhiên, quanh thân nở rộ một đạo sáng chói chói mắt kim quang. Kim quang này không thể tầm thường so sánh, nó không chỉ mà còn là sắc màu bên trên sáng lạ, càng ẩn chứa một loại làm lòng người kinh hãi uy năng cùng tường hòa. Giống như tia nắng ban mai ban đầu tảng sáng, vạn vật đều tắm rửa hắn phía dưới, có thể tinh lọc cùng chúng sinh. Mà đạo này thần bí khó lường kim quang, dường như có trí tuệ giống như, công bằng, trực tiếp xuyên việt hư không, hướng về Khí Nhi chỗ bay nhanh mà đến. Kim quang những nơi đi qua, không khí tựa hồ cũng chịu rung động lắc lư, để lại từng đạo nhàn nhạt, lại rõ ràng có thể thấy quy tích. Tựa như thời gian bút pháp, tại không gian bên trong nhẹ nhàng phát họa. Nhưng thấy cái kia anh dũng hy sinh thân mình lão quán chủ Bạch Hồ, tắm rửa tại sáng chói giữa kim quang, thản nhiên cách mặt đất, nhẹ nhàng nhưng trốn vào đại điện chỗ sâu. Từ hàng tiên tôn tự thần, trang nghiêm mà thần bí, lúc này lại chậm rãi mở ra miệng khổng lồ, dường như bầu trời nứt ra, đem lão quán chủ ôn nhu đưa vào hắn bụng, hòa làm một thể. Rộng mở tâm thần chi môn, cho ta thiên tôn vô thượng đạo cơ cùng một sợi nguyên thần, sâu sắc thực tại ngươi thức hải ở trong. Như thế, ta hôm nay là được giúp ngươi dẹp điên núi Thái Bạch yêu phần, còn bác hoang chi địa một mảnh thanh minh. Khí Nhi bên hai, một đạo quen thuộc mà uy nghiêm âm thanh tuyến truyền bảo, xuyên thấu tâm linh. Quả nhiên là ngươi, từ hàng thiên tôn, ngươi cuối cùng hay vẫn là kìm nén không được, xuất hiện. Khí Nhi mỉm cười, trong mắt lóe ra bất khuất hào quang, từ hàng thiên tôn hảo ý, tà tâm lĩnh. Trong trường hợp đó, nếu như người nguyên thần chú tại, ta là ai? Người nào lại là ta? Còn nữa, giết yêu diệt tà công lao, là nên quy về ta vẫn muốn thiên tôn người. Lời của hắn nhẹ nhõm, lại chữ chữ thiên quân, để lộ ra nghiêm túc kiên quyết. Nói xong, thân hình hắn khẽ run, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, hóa thành huyết vụ tràn ngập tại không. Đó là nhiều lần thi triển chu tiên phá cái này một tự nghĩ ra tuyệt học, chỗ thừa nhận cắn trả chi lực. Cắn trả nặng, quả thực nhìn thấy mà giật mình, nhưng cũng lộ rõ hắn bất khuất ý chí. Thanh danh vinh lục, ta như phù vân, chỉ có thủ hộ cái này mảnh thổ địa, phương hướng lộ ra ta thần sự trách nhiệm. Khí nhi lời nói, tuy nhẹ, lại âm điệu mạnh mẽ, quên quần tại sơn giã trong lúc đó, thật lâu không thôi. Người tâm do dự, vẫn là chưa tin vốn tiên tôn, cũng được, ta cũng không bắt buộc, thế gian vật vẩn, có riêng tiên mệnh. Nếu thật có như vậy một ngày, ngươi hồn về u minh, ta liền sẽ đi khắp cửu u, tìm ngươi trở về. Đến lúc đó, ta và ngươi đem kể vai chiến đấu, cộng phó thiên mệnh chi đổ, ngươi chắc chắn trở thành dưới trướng của ta không thể thiếu hắn tướng. Từ hàng thiên tôn lời vừa nói ra, hắn thần niệm biến thành kim quang dần dần biến mất tại trong lúc vô hình. Từ hàng thiên tôn, ngày xưa cái kia thành kính cung phụng người 800 xuân thu lao quán chủ, nguy nan danh giới, lại không thấy người từ bi bi hoài. Mà giờ khắc này, lại muốn giúp ta, cứu ta một mạng. Tiểu tử có tài đức gì, có thể được ngươi rủ xuống thương xót ta? Ha ha, người bộ mặt thật cuối cùng hiện lộ không bỏ sót sao? Muốn đem ta coi là khôi lỗi, tùy ý ngươi bài bố. Nhưng xin ngươi yên tâm, ta cũng không nguyện tiếp nhận ngươi vì khuê chủ. Tiểu tử, tha rằng hóa thành thế gian sau cùng tầm thường hơi bụi, theo gió mà tản ra, không để lại một tia thần hồn dấu vết tại hồng trần. Cũng không nguyện bước vào cái kia u minh địa phủ nửa bước, lại nhận luân hồi đưa đỏ nỗi khổ, lại càng không nguyện trở thành bất luận kẻ nào trong tay quân cờ. Khí nhi khuê oán giận khó bình, trong thanh âm tràn đầy dứt khoát cùng bất khuất. Hừ, trẻ con ngu ngốc, ngươi còn mưu toan đi đơn thương độc mã chống cự cái này mãnh liệt mênh mông núi Thái Bạch yêu triều. Ngươi vậy cũng cười cố chấp, bất quá là đem chính mình đẩy hướng càng bao la bắt ngát hắc ám thâm nguyên mà thôi. Từ hàng thiên tôn lời nói mặc dù đã tiêu tán trong gió, thế nhưng phần uy nghiêm cùng dứt khoát, như cũng như búa tạ giống như đánh có mặt mỗi người trái tim, thật lâu không tiêu tan. Đương nhiên, cũng bao gồm những cái kia cách từ hàng xem mấy trăm bước xa núi Thái Bạch yêu tướng. Chương 97. Ta bản tướng tâm hướng minh nguyệt khí nhi trong thai vàng trở lại từ hàng thiên tôn cái kia sợi nguyên thần biến mất trước dứt khoát lời nói, chữ chữ như châm, đâm vào nội tâm, để cho hắn không khỏi một hồi tóm đau nhức khổ sở. Vị này tên ăn mày thiếu niên, 16 năm qua, tại hỗn loạn hồng trần thế tục bên trong phiêu bạt trà trộn. Hắn cơ khổ không nơi nương tựa, đã không thân nhân cũng không bạn cũ, liền có thể xưng là chi kỷ đồng bọn đều giải rắc không có mấy. Ngày nay, từ hàng thiên tôn dứt khoát tất nhiên mà vứt bỏ hắn mà đi, khiến cho cái kia vốn đã khan hiếm tình bạn mất đi một phần. Để cho hắn cô tịch nhân sinh càng thêm tăng thêm vài phần thê lương cùng cô đơn. Ta bản tướng tâm hướng minh nguyệt, làm sao hả minh nguyệt theo mương máng? Hắn hít sâu một hơi, khoe miệng khẽ nhếch, phát họa một vòng lạnh lùng mà kiên định nụ cười. Cái kia nguyên bản hề vải không chịu nổi mắt trái, lúc này không chỉ thiêu đốt lên vô tận nghiệp hỏa, còn có đến từ tầng dưới chót cọng rơm cái rắc bất khuất liệt diễm. Ta mệnh tự chủ, không cài với thiên, từ hàng thiên tôn sắp chia tay chi ý, làm sao có thể trói buộc ta một chút? Ngươi đã thờ ơ lạnh nhạt, ta lợi dụng phàm nhân thân thể, bằng sức một mình, suy diễn xuất hiện nghịch thiên lập bản, phong vân biến ảo chuyển kỳ cho hay, cho ngươi thấy tận mắt chứng nhận. Hắn cắn chặt răng, thân hình mặc dù gầy yếu như lá rách trong gió, lại để lộ ra thiết cốt tranh tranh giống như cứng cỏi, sừng sững không ngã. Tại thời khắc này, trong cơ thể chỗ dư đạo lực cùng sinh mệnh hỏa trùng, bị sâu trong tâm linh cái kia thật sâu cắm rễ, kiên cường còn sâu cái kiến rễ cỏ ý chí, triệt để đã thức tỉnh. Hơn nữa, thường hực bốc cháy lên, giống như phượng hoàng niết bàn, nở rộ trước đó chưa từng có sáng chói vầng sáng, thề phải đem cái này bao phủ khắp nơi hắc ám, một lần hành động sẽ rách. Tối nay ta còn xưng hô ngươi một tiếng tiên tôn, là niệm cùng trước kia ân tình, cảm tạ ngươi trước kia trông nom. Nhưng thế sự vô thường, cái gọi là phong thủy luân chuyển, sang năm đến nhà ta, hôm nay ta chắc chắn trở thành ngày mai chi vương. Vương hầu tướng, không phải có thiên định, ta thể lấy hành động chứng minh, vận mệnh chi luân, riêng ta khống chế. Mạng của ta, ở trong mắt các ngươi có lẽ không có ý nghĩa, nhưng trong lòng ta, nó so với thế gian vạn vật đều muốn chân quý. Mạng của lão tử chủ chỉ nổi, mạng của lão tử, chính mình không cho, ai dám đoạn. Hắn nhìn chung quanh xung quanh, quần ma loạn vũ, độc vật hành hành, số lượng tuy nhiều, sự khôi phục sức khỏe cũng mạnh mẽ, nhưng khí nhi trong lòng sớm có so đo. Hắn chậm rãi hấp khí, nhắm mắt ngưng thần, giống như cùng thiên địa linh khí của mình đã thức tỉnh trong cơ thể ngủ say mênh mông lực lượng. Chốc lát ở giữa, hắn đột nhiên mở mắt ra mảnh vải, hai con ngươi lóe lên như sao thần, dường như thăm dò thế gian vạn vật bí mật. Ha ha, chư vị huynh đệ có từng mắt thấy, ngay cả cái kia từ hàng thiên tôn cũng hóa kim quang bỏ chạy xa xa chạy trốn. Như thế nhìn đến, ta núi Thái Bạch thôn tính lũng châu đã thành kết cục đã định, hôm nay chúng ta liền trước lấy cái này bắc hoang từ hàng xem, vì núi Thái Bạch nổ một quả cái đinh trong mắt. Hắc giao tinh lời vừa nói ra, bầy yêu tùy theo cùng thiếu, yêu khí tràn ngập, che khuất bầu trời, mây đen áp thành thành muôn tội. Bổn tướng quân sớm đã ngắt lời, tối nay mặc dù là thiên tôn đích thân tới, bọn ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, thiên tôn chi uy cũng khó bảo vệ ngươi chu toàn. Hắc giao tinh dầm dĩ điên cuồng vô cùng, miệng lớn hé mở, dầm dạp răng nanh hoàn toàn lộ ra, nương theo lấy gió yêu ma tứ ngược, các bụi bay múa đầy trời. Tiểu gia ta thật sự rất chán ghét, các ngươi như thế kiêu ngạo tùy tiện diện mạo. Khí nhi thân hình lóe lên, trong nháy mắt đến hắc giao tinh trước mặt, trong ngôn ngữ để lộ ra không để cho mảy may chất vấn kiên quyết. Chán ghét thì như thế nào? Chúng ta nhận núi Thái Bạch lão tổ cùng tiên đạo che chở, chỉ cần không phải thiên tôn chân thân buông xuống, thế gian vạn vật đều không phải sợ. Ha ha. Hắc giao tinh nổi giận dựng lên, cái đuôi lớn như cây roi, mang theo nổ vang tiếng gió thổi, trực kích Khí Nhi. Song Ngư ra ra, xin lỗi, ngày xưa các ngài dạy bảo Khí Nhi muốn điệu thấp nội liễm, muốn thâm tàng bất lộ, chỉ sợ Khí Nhi thứ cho khó từ mình rồi. Khí Nhi trong lòng thầm đọc, đồng thời hướng trong thức hải Song Ngư truyền đi ý niệm, đều bởi vậy khắc, Khí Nhi một chịu được nhịn nữa, không thể nhịn được nữa á. Để núi Thái Bạch bọn này cuồng vọng đến cực điểm, không biết sống chết yêu ma đám, đến thử ta mới ngộ thần thông tuyệt kỹ lửa giận đi. Ồ, tiểu tử này, lúc nào lại ngộ ra mới thần thông? Song Ngư tại thức hải bên trong kinh nghi, nhưng cũng đối với Khí Nhi trưởng thành cảm thấy vui mừng. Dự đoán nên là chúng ta bị huyết ma nhốt thời điểm đi. Hắc Bạch Song Ngư tại Khí Nhi tâm hải chỗ sâu âm thầm phỏng đoán, mà tại cái kia rầm rạp chẳng trị độc trùng độc bên trong, Hắc Giao đại yêu không khỏi phát ra một hồi giễu cợt, đây là khinh thường, hừ, bất quá là phô trương thanh thế thôi, bản tướng liền nhìn xem, ngươi một cái hư thần cảnh phàm nhân, còn có thể làm ra bị bậm cái gì cho đến. Con sâu cái kiến, ngoại trừ thiêu đốt mệnh lửa, lấy tính mạng bổ, ngươi có thể có nào với tư cách. Nói xong, cái kia không ai bị nổi Hắc Giao đại yêu, miệng lớn hé mở, phun ra một viên huyết nhuộm đỏ thấm nội đan, ở trên lộ hung quang, ác linh lượn lờ, dường như có thể thôn phệ hết thể sinh cơ. Có thể bỏ mạng tại bổn tướng quân Long Châu phía dưới, là ngươi mấy đời đã tu luyện vô thượng bình quang. Ngươi cho ta an tâm mà đi chết đi, con sâu cái kiến. Nhưng mà, đối mặt cái này một kích chí mạng, chỉ thấy Khí Nhi thân hình linh động nhẹ nhàng, tựa như không có rễ lá, theo gió nhẹ múa, tùy tiện ở giữa liền từ cái này Long Châu phong mang xuống nhanh nhẹn bỏ chạy. Khí Nhi khỏe miệng câu dẫn ra một vòng cười nhạt, hết thảy là như thế phong khinh vân đạm, chỉ nghe thấy thanh âm hắn trầm thấp mà hữu lực, kiếm đến. Một câu kiếm đến, hư không rung động lắc lư, một thanh hư ảo cổ kiếm chậm rãi từ hư vô bên trong ngưng tụ, kiếm thể phía trên phù văn xen lẫn, chạy xuôi theo nhàn nhạt hỗn độn sáng bóng. Kiếm này không phải thực thể, chính là hắn mượn nghịch thiên tư chất, lấy bản thân đạo nguyên cùng thiên địa linh khí, chú tâm tạo hình mà thành tâm kiếm ẩn chứa vô tận huyền diệu. Hắc Giao tinh mắt thấy cảnh này, trong đôi mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, phàm nhân chính là quỷ kế đa đoan, chung quy là ưa thích lưu lại có hậu thủ đại chiêu. Nhưng qua trong giây lát, cái kia bôi tâm tình liền bị càng thêm thâm sâu sát ý chỗ thôn vệ, tuyệt đối không thể để cho hắn sống. Nó ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, quanh thân yêu khí giống như sông lớn vỡ đê, mãnh liệt bành trướng, trong nháy mắt hóa thành đầy trời hắc tiễn, bí mật như mưa rào, hướng Khí Nhi nhanh bắn đi. Khí Nhi thân hình linh động, giống như trong rừng thỏ chạy, nhanh nhẹn đến cực điểm. Tâm kiếm trong tay tung bay, kiếm quang sáng chói chói mắt, như là vạch phá bầu trời đêm sao băng, đem những cái kia chí mạng hắc tiễn từng cái chém rụng. Thân thể của hắn tư thế đi vân lưu nước, trên chiến trường phiêu hốt bất định, thỉnh thoảng trái nhanh chóng phải tránh, thỉnh thoảng bọn tới trước nhảy lùi lại, thỉnh thoảng mạnh mẽ công kích. Như là ưu linh xuyên thẳng qua trong màn đêm, để cho Hắc Giao tinh mỗi một lần công kích đều chụp một cái không, khó có thể bắt hắn hành tung, tập trung hắn thân ảnh. Tại đây càng lộn xộn chiến trong cục, Khí Nhi chẳng những không có vừa mới bắt đầu bối rối, ngược lại toát ra một loại bản quan thông dong. Cái kia đôi sắc nhọn đôi mắt, dường như có thể xuyên thủng tương lai, dự phán tung tích địch, khiến cho mỗi một lần né tránh cùng phản kích đều có thể tinh chuẩn không sai, vừa đúng. Hắc Giao đại yêu, lúc này như là bị triệt để chọc giận cuồng bạo cự thú, yêu khí tràn ngập phía chân trời, gầm thét hướng cái kia bôi nhẹ nhàng thân ảnh phiêu giật mãnh liệt phốc mà đi, lại thủy chung không cách nào chạm đến trong miệng nó khinh miệt xưng là con sâu cái kiến tồn tại. Lúc này, trên chiến trường, tiến tĩnh khẽ động, từ khi cho một cuồng bạo. Khí Nhi chính là cái kia tĩnh trung chi động, thông dòng bên trong phong bạo chi nhãn, lấy bất biến ứng và biến, đem Hắc Giao tinh thế công từng cái hóa giải tại trong lúc vô hình. Chương 98. Khí Nhi cùng Hắc Mãng kiếm linh Bắc Hoang Phong lưu Hắc Giao đại yêu, vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, thời cơ đã tới, tự nhiên là chân tướng phơi bày, bộc lộ tài năng. Hắc Mãng kiếm linh, nghỉ ngơi đủ chưa? Bây giờ là thức tỉnh thời khắc. Hiện thân đi. Hắc Mãng. Khí Nhi than nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay nhiệm tiên đoạn nhận đống nhiên nổ vàng, rung động lắc lư không thôi. Sau đó, một vòng thâm sâu như đêm lớn hình ảnh đột nhiên phá giao mà ra, tựa như từ thâm viên nhảy lên hắc long, hóa thành lăng lệ ác liệt vô cùng tia chớp màu đen, gắt gao quấn quanh tại tâm trên thân kiếm, cả hai xen lẫn, rung động nhân tâm. Cái này Hắc Mãng kiếm linh, cùng tiểu chủ Khí Nhi cùng chung trải qua ba đại lôi kiếp nghiêm khắc tẩy lễ, sớm đã cùng Khí Nhi thành lập lên không thể phân chia tâm thần hiểu rõ. Lúc này, không cần phiền phức mở miệng, vẹn vẹn cần một cái ý niệm trong đầu hiện lên, giữa lẫn nhau liền có thể tâm ý tương thông, hiểu rõ đối phương suy nghĩ. Chúng nó trong lúc đó, chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn đồng bọn cùng chiến hữu. Ta chi chủ người, Hắc Mãng kiếm linh tiểu hắc ở đây nghe lệnh. Ý chí của ngài chính là ta đi về phía trước phương hướng, vô luận phong vũ lôi điện đều không sợ hãi. Hắc Mãng kiếm linh lời rắn nhẹ nhàng phun ra nuốt vào, từng cái lời lèn ken hữu lực, để lộ ra nghiêm túc trung thành cùng kiên định. Trong mắt của nó lóe ra cùng Khí Nhi cộng minh hào quang, đó là giữa lẫn nhau tín nhiệm tia lửa, cũng là cùng chung đối mặt khiêu chiến quyết tâm. Ở nơi này khác, Hắc Mãng kiếm linh cùng Khí Nhi giống như linh hồn xen lẫn, nhất trí trong hành động, tâm ý tương thông, không sợ đi về phía trước. Hắc Mãng kiếm linh, hắn hình được dạ chi thâm uyên, ánh mắt thời gian lập lòe, hình như có ngôi sao vẫn lạc, lại như lôi đình hiện hiện, hắn uy thế đủ để dung chuyển núi sông. Mà Khí Nhi tức thì lấy bất khuất ý chí, cứng cỏi chi tâm, tới kể vai sát cánh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Bọn hắn đem câu kia đã là chủ tớ, cũng là giao mệnh minh đệ lời nói, giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cái này rộng lớn thê lương Bắc Hoang đại địa, tối nay cuối cùng đem lưu lại, độc thuộc về Khí Nhi cùng hắn kiếm linh Bắc Hoang phong lưu, đêm vân thủ từ hàng xem, một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Ta mệnh ngươi đi làm cái kia tâm kiếm hồn, Nhiên Tiên đoạn nhận đi làm cái kia tâm kiếm xương, ngươi hắn kính trọng thay. Khí Nhi lần nữa phân phó nói. Tiếng nói vừa rơi, chỉ thấy một đạo màu bạc hào quang từ bên hông hắn bay ra, đó là một kiện đoạn nhận, tên là Nhiên Tiên. Kiếm này chính là vài ngàn năm trước, Tam Thanh Môn lão tổ Độc Tí lão nhân lấy thượng cổ dị thú chăn xương chế tạo, vô cùng sắc bén. Hắc Mãng kiếm linh thuận thế mang theo Nhiệm Tiên đoạn nhận, bay nhanh bay đến phong cách cổ xưa tâm kiếm ở. Cả hai xen lẫn ở giữa, tâm kiếm sáng chói chói mắt, trên thân kiếm, phù văn lưu chuyển, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Hôm nay, lúc này, để bọn ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào chân chính lịch thiên một kiếm. Khí Nhi cầm trong tay tâm kiếm, thân hình bạo khởi, như là nộ long ra biển, thẳng đến Hắc Giao đại yêu. Kiếm quang chỗ đến, không gian rung động lắc lư, nước ra tơ lụa không ngừng bên hai, dường như liền hư không đều bị rung dậy. Phanh! Một tiếng bạo vang, như sấm rền rung động bốn phía, bầy yêu sợ hãi tránh lui. Chỉ thấy Khí Nhi tâm trên thân kiếm, kiếm quang sáng chói, giống như long đẳng cửu thiên, khí thế bằng bạc, lại không lưu tình chút nào mà đem Hắc Giao tinh khổng lồ kia cái đuôi một phân thành hai. Hắc Giao đại yêu kêu đau liên tục, hắn thân thể trên không trung bặm bẹo quay cuồng, huyết hoa nở rộ, nhiễm đỏ xung quanh không khí, lộ ra nồng đậm tuyệt vọng cũng không cam lòng. Vĩ đại núi Thái Bạch yêu tổ, từ bi vi hoài chí cao tồn tại, mời lắng nghe ta kêu gọi. Ta nguyện lấy tất cả của ta bộ linh hồn, tam hồn lục phách, với tư cách tế hiến, chỉ cầu người cứu ta tại thủy hỏa. Hắc Giao đại yêu thanh âm xuyên thấu kiếm nhận phong bạo, quanh quẩn tại không đáy trên vực sâu, tràn đầy cầu khẩn cùng bức thiết. Lời nói vừa rơi, chỉ thấy cái kia sâu không thấy đáy, sâu thẳm khó lường, dường như cắn nuốt tất cả ánh sáng tối đen lớn vực sâu ở bên trong, hai đạo biến hóa kỳ lạ phi phàm phụ lục như là trong đêm tối thiểm điện, vạch phá yên tĩnh, bay nhanh kích xạ mà ra. Cái kia hai đạo đen như mực lớn phủ, quanh thân quấn quanh lấy một loại cổ xưa mà sâu thẳm khí tức, dường như từ viễn cổ mà đến, mang theo nào đó không thể giải thích yêu dị lực lượng. Khí Nhi kỹ càng tường tận xem xét phía dưới, vật trước mắt rõ ràng là cái kia trong truyền thuyết Thái Bạch hóa yêu phủ, xuất xứ từ núi Thái Bạch yêu tổ vô thượng bút pháp thần kỳ. Mỗi một cái đều chứa đựng có chấn hám thiên mà yêu lực, đủ để khiến thế gian vạn vật sinh linh nghe tin đã sợ mất mật, tâm sinh kính sợ. Lần này núi Thái Bạch hành trình, hiển nhiên làm yêu đồ đã lâu, cái này yêu tổ yêu phủ lại ước chừng chuẩn bị xuống ba trường, ý nghĩa không cần nói cũng biết, nhất định phải có. Lúc trước chỉ cần một trương Thái Bạch hóa yêu phủ, liền đã làm cho cái kia Bạch Hổ lão quán chủ bất lạc, đạo hạnh hủy hết, uy lực của nó mạnh, có thể thấy được luồng đốn. Ngày nay lại vẫn vì cái kia Khí Nhi dự lưu lại hai trương Thái Bạch hóa yêu phủ lục, như thế đại thủ bút, thật là làm người ta liễu lưới. Khí Nhi đối mặt cảnh này, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là nên vì bất tình lình hậu lễ mà cười khổ, hay vẫn là vì cái kia không biết vận mệnh mà thở dài. Núi Thái Bạch yêu tổ, lần này thanh thế hùng vĩ, không tiếc bốn gốc cử động, quả thực làm người ta khó hiểu, dường như thế gian vạn vật đều thành cuộc, cục cục đều có mới biến. Làm cho người ta không khỏi suy đoán, núi Thái Bạch như vậy tư thái, hắn phía sau thâm ý, cuối cùng ý muốn như thế nào? Tại bố cục một dĩa như thế nào lớn cục đây? Lại có người phương nào đáng giá chúng nó xuống như thế bốn gốc? Khí Nhi trong lòng tự hỏi, hắn mình tuyệt đối là không có lớn như thế thể diện. Chỉ thấy cái kia hai đạo Thái Bạch hóa yêu phù lục, giống như trong bầu trời đêm u linh, lặng yên không một tiếng động mà trượt đến Hắc Giao đại yêu mái vòm, nhẹ nhàng xoay quanh, vũ động ở giữa mang theo một cỗ không thể diễn tả vật luật. Thoáng chốc trong lúc đó, một cỗ trước đó chưa từng có linh lực phong bạo, từ phù lục hạch tâm mãnh liệt bành trướng mà ra, kỳ thế mãnh liệt, núi sông chịu rung động lắc lư, nhân tâm chịu hoảng sợ. Tại này cỗ cuốn tới linh lực sóng to phía dưới, Hắc Giao đại yêu cái kia được vinh dự không thể phá vỡ lân giác cùng thân thể, tính cả trong đó mang theo sáng chói long châu, thậm chí cái kia thâm sâu khó lường thần hồn, đều như lạc diệp quy căn giống như bị một cỗ lực lượng vô hình ôn nhu mà kiên định mà dẫn dắt, chậm rãi dung nhập phù lục bên trong. Cái này một thôn vệ quá trình, không có kịch liệt chống lại, chỉ có số mệnh thuận theo, dường như vũ trụ ở giữa xưa nhất khế ước, tại lúc này có thể thực hiện. Trong thiên địa, linh khí vì vậy mà rung chuyển, bình tĩnh không gian nổi lên tầng tầng tinh tế tỉ mỉ gợn sóng. Tựa như thời gian chi hà nhẹ nhàng chập chờn, ghi chép lại cái này vượt qua lẽ thường linh lực kỳ quan. Hai đạo Thái Bạch hóa yêu phù lục, tại cắn nuốt Hắc Giao đại yêu toàn bộ tinh hoa về sau, nở rộ trước đó chưa từng có sáng chói hào quang. Mắt thấy cảnh này, Khí Nhi tâm cảnh giống như quần quần sóng to gió lớn, khó có thể lắng lại. Hắn mặc dù đã tu được đạo tâm thông minh ngộ đạo tâm cảnh, có thể tại trong nháy mắt lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí, đối mặt rất nhiều sự vật đều có thể tâm lặng như nước, sóng lớn không sợ hãi. Nhưng mà trước mắt một màn này lại triệt để phá vỡ hắn bình tĩnh. Hắn chưa hề ngờ tới, cái kia hai đạo hóa yêu phù lục dường như vật còn sống giống như đi bước, đi gặm cắn. Thế gian này lại tồn tại tại như thế quỷ dị khó lường, khó nói lên lời ma quỷ thủ đoạn. Điều này làm cho hắn lại cũng không cách nào bảo trì ngày xưa bình tĩnh cùng thong dong. Lúc này cái kia hai đạo hóa yêu phù lục giống như từ cửu u phía dưới bò lên ma vật, không chỉ có thôn vệ vạn vật chi uy có thể, càng đem Hắc Giao đại yêu bảng bạc yêu lực từng cái thu nạp, không để lối thoát. Từ hàng xem xung quanh không khí, tại quỷ dị này dị thường lực lượng va chạm phía dưới, tựa hồ cũng mất đi vốn có lưu động. Không khí trở nên nặng dị thường, dường như liền hô hấp đều cần hao phí lớn lao nỗ lực. Cái này cổ vô hình áp bách, như là nghìn cân cự thạch đắp đỉnh, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Cái kia hít thở không thông cảm giác, tự nhiên sinh ra. Chương 99. Như thế nào con sâu cái kiến cọm rơm cái rắc bất khuất hồn cảnh tượng này, là như thế như vậy biến hóa kỳ lạ đến cực điểm, đã không phải là phàm trần có khả năng với tới. Hắn biết rõ, lúc này duy có chính mình cắn chặt răng, hội tụ toàn thân chi lực tại một điểm. Tập trung tinh thần, toàn lực ứng phó, lấy tính mạng bổ, mới có thể tại đây nguy cơ tứ phía hoàn cảnh ở bên trong, lấy được cái kia một đường sinh cơ. Thừ, chính là phàm trần kiếm tu, dám can đảm khiêu khích ta núi Thái Bạch uy nghiêm. Trong vực sâu, một hồi trầm thấp mà thâm sâu thanh âm xa vời vang lên, dường như xuyên qua thời không hằng rào, trực kích sâu trong tâm linh, làm cho người ta không tự chủ được điệu tâm sinh kính sợ. Hai đạo hóa yêu phù lục trên không trung nở rộ, hào quang sáng chói chói mắt, chúng nó chậm rãi dung hợp, lại trên không trung phát hỏa một cái nhân hình hư ảnh. Người này người mặc áo đen, khuôn mặt tẩn dấu ở rộng lớn túi cái mũ phía dưới, quanh thân bị nồng hậu dày đặc yêu khí chỗ vần quanh, chính là Thái Bạch yêu tổ cái kia làm lòng người kinh hãi hình chiếu. Cái này một biến hóa kỳ lạ kinh khủng đến cực điểm một màn, lại vẹn vẹn chỉ là núi Thái Bạch yêu tổ một đạo hình chiếu mà thôi. Điều này không khỏi làm người đối với yêu tổ cái kia mênh mông bao la bát ngát, sâu không lường được yêu lực, sinh ra một cố khó nói lên lời kính sợ cùng sợ hai thán phục. Một cái nho nhỏ con sâu cái kiến, bất quá là hèn mọn như ở trước mắt thôi. Ngươi mặc dù kiếm thuật có chỗ tiểu thành, mới lộ đường kiếm, nhưng ở bốn tổ trong mắt bất quá là ánh sáng đom đóm, nan giữ trăng sáng tranh nhau phát sáng. Tối nay, ngươi con đường phía trước đã mình, chỉ có hai cái chật vật tính. Hoặc là thần phục với ta núi Thái Bạch phía dưới, kéo dài hơi tàn. Hoặc là lấy tính mạng bồ, đối mặt cái này vô tận đêm tối, về tại ở giữa thiên địa, hóa thành hư vô. Áo đen yêu tổ ngữ điệu lạnh lùng như xương, chữ câu ở giữa, cổ này nghiêm túc uy nghiêm như là thực chất, nặng trịch mà áp tại chiến trường trong lòng mọi người. Ngay cả Khí Nhi thập đại ký danh đệ tử cũng đình chỉ chém giết, mười mặt lo lắng mà nhìn qua sư tôn của bọn hắn, Khí Nhi. Áo đen yêu tổ thản nhiên vừa nhấc tay áo, động tác ở giữa hiển thị rõ siêu phàm thoát tục. Cái kia hai đạo phong cách cổ xưa hóa yêu phù lục, dường như bị tối tăm bên trong lực lượng nhẹ nhàng một đẩy, trong nháy mắt thủy biến, hóa thành hai đạo đen xỉ như mực sao trời. Phù lục phá vỡ bầu trời, vạch phá không khí yên tĩnh, mang theo bén nhọn tiếng rít, hướng cái kia Khí Nhi đột nhiên đánh tới. Tốc độ này, vượt qua phàm trần tưởng tượng, nhanh làm cho người khác hít thở không thông, tựa như tận thế cảnh tượng sớm buông xuống. Mang theo một cỗ có thể thôn vệ vật, đem hết thể hóa thành hư vô lực lượng kinh khủng. Chúng nó trên không trung vẽ ra hai đạo kinh tâm động phách quy tích, thế phải đem tất cả ngăn cản tại trước tồn tại, đều ở đây vô cùng y thế xuống hóa thành hư ảo, không để lại một tia dấu vết. Khí Nhi, hai con ngươi lóe lên, cắn chặt hàm răng, trong cơ thể đạo nguyên linh lực như là bị cuồng phong cổ động sóng biển, mãnh liệt bành trướng, cuồng liệt mà đánh thẳng vào mỗi một tấc kinh mạch. Trong tay tâm chi trường kiếm, tại thời khắc này dường như được trao cho một chút cũng không có nghẹo sinh cơ. Tâm kiếm kiếm tiêm run rẩy, ngay sau đó bộc phát ra chói mắt đến cực điểm màu bạc kiếm quang, tựa như phía chân trời sơ hiện ánh dạng đông, sắc nhọn mà chói mắt. Cái kia kiếm quang màu bạc tại không trung hóa làm một đạo mạnh mẽ vô cùng màu bạc tấm lụa, phá vỡ bầu trời, mang theo dứt khoát cùng dũng khí, cùng trước mặt mà đến hai đạo màu đen lưu quang chính diện giao phong. Đây là một trận lực lượng cùng ý chí đọ sức, là thượng vị giả cùng tầng dưới chót con sâu cái kiến ở giữa kịch liệt va chạm. Thoáng chốc trong lúc đó, toàn bộ từ hàng xem trên không tựa hồ cũng không chịu nổi cố lực lượng này, dường như bị vô hình lưỡi dao khổng lồ vỡ ra đến, lưu lại xuống từng đạo nhìn thấy mà giật mình không gian vết rách. Nổ vang thanh âm từ cái này va chạm điểm trung tâm bộc phát, đinh hai nhức óc, vang vọng vật điều, như là trên chín tầng trời lôi đỉnh, lại như vạn cổ thâm viên bên trong gào thét. Sóng khí giống như thủy triều tứ tán ra, mang theo hủy diệt tính lực lượng, đem chung quanh hết thảy quét sạch trong đó. Che trời cổ cây phút chốc ngã xuống đất, cắt bay đá chạy, bụi đất tung bay, trong thiên địa một mảnh hỗn độn. Chỉ có cái kia hai đạo sen lẫn cùng một chỗ hào quang, đã trở thành cái này hỗn loạn chiến trong sân duy nhất. Lần này kinh thiên quyết đấu, cho Khí Nhi một loại ảo giác, mình có thể cùng cái này hai đạo yêu phụ phân đỉnh chống lại. Nhưng mà Thái Bạch yêu tổ tự tay lấy bản thân mệnh huyết luyện chế phụ lục chi lực há lại cho đùa. Vừa rồi kinh thiên va chạm, dĩ nhiên đem Khí Nhi toàn thân đạo nguyên dùng hết. Mà giờ khắc này, cái kia hai đạo phụ lục lại như là giỏi trong xương, gắt gao quấn quanh tới đây, không ngừng ăn mòn linh lực của hắn cùng ý chí. Chẳng lẽ ta hôm nay thực bỏ mạng ở nơi này? Khí Nhi trong lòng dâng lên một cỗ không cam lòng cùng tuyệt vọng. Vẫn còn như cuồng phong mưa rào bên trong thuyền cô độc, sôi trào bất khuất cùng tuyệt vọng sóng lớn. Hắn khát vọng sống sót, không phải là tham sống sợ chết, mà là muốn sống một phen đội trời đạp đất khí tượng, để cho sinh mệnh như liệt mã buôn đằng, hậu thế ở giữa phong vân một cõi. Hắn trải qua trăm cay nghìn đắng, vừa rồi nghịch thiên cải mệnh, dãy rủa vận mạng gông xiềng. Phần này được không dễ một đường sinh cơ, có thể nào khiến nó tùy tiện biến mất tại bụi bặm? Lúc này, Khí Nhi ánh mắt kiên định như nước, xuyên thấu trùng trùng điệp điệp hắc ám, thể phải đem đây không phải là cam chịu hỏa diễm, hóa thành chiếu sáng chính mình đi về phía trước con đường bắt đầu tinh thần. Cho dù con đường phía trước dài đằng đẵng, bụi gai trải rộng, hắn cũng muốn liều mình đánh đấm, lấy huyết nhục thân thể, đúc thành một cái độc thuộc về mình vô thượng đại đạo. Bởi vì trong lòng hắn, sớm đã gieo xuống một viên bất diệt hạt giống, sống sót, không chỉ muốn sống, còn muốn sống được oanh oanh liệt liệt. Sống được, để cho thế nhân ghi khắc, để cho thiên địa chịu biến sắc. Hắn chậm rãi nhắm mắt ngưng thần, trong cơ thể một cỗ tiềm tàng lực lượng tựa hồ bị đã thức tỉnh, đó là hắn mấy lần bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ tích lũy bất khuất nội tình. A, lão tử không phục, lão tử liều mạng với ngươi á. Kiếm tâm thông minh, phá rồi lại lập. Khí Nhi đột nhiên hét lớn, trong mắt lóe ra trước đó chưa từng có kiên định cùng dứt khoát. Tâm chi trường kiếm vung khẽ, kiếm quang giống như long đằng nhảy, tùy tiện mà đem hai đạo phù lục bức lui vài thước. Ngay sau đó, thân hình hắn bạo khởi, nhanh như thiểm điện, trực chỉ cái kia áo đen bao phủ thần bí thân ảnh, khí thế như cầu vồng. Thái Bạch yêu tổ, hôm nay liền cho ngươi thấy tận mắt chứng nhận, như thế nào còn sâu cái kiến quặng rơm, cái rác bất khuất hồn. Khí Nhi thanh âm xuyên thấu bất tiêu, từng cái lời ẩn chứa bất khuất cùng kiên định, kích động xung quanh không khí. Áo đen yêu tổ trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Hiển nhiên chưa hề ngờ tới cái này Phạm Trần kiếm tu có thể có như thế dung chuyển núi sông lực lượng. Nhưng cái này bôi tâm tình thoáng qua tức thì, thay vào đó chính là một vòng khinh miệt nụ cười, yêu khí bốn phía, áo đen phồng lên, dường như trong đêm sắc đều chịu run dậy. Chính là con sâu cái kiến, vùng vây dây chết, bất quá là làm cho này không thú vị ban đêm thêm vào một vòng không có ý nghĩa sắc thái mà thôi. Vốn tổ khuyên bảo ngươi một câu, không phải hô đến lớn tiếng, liền sợ hướng vô địch rồi. Nói xong, hai tay của hắn tung bay, nhanh chóng kết ấn, bốn phía không gian dường như bị bàn tay vô hình bặm bẹo lôi kéo. Một cỗ càng thêm mãnh liệt mênh mông yêu lực từ lòng đất dâng lên mà ra, ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời màu đen bàn tay khổng lồ, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, ầm ầm hướng Ký Nhi áp đi. Chương 100. Một mình ngươi chết, xong hết mọi chuyện, cũng rất tốt. Màn đêm buông xuống, thương khung bao la bát ngát, núi Thái Bạch yêu tổ lấy vô thượng thần thông, cô đọng màu đen cự trưởng, kỳ thế bàng bạc to lớn, che bầu trời che nguyệt. Giống như từ viễn cổ đạp đến ngũ hành ngọn núi khổng lồ, treo tại bầu trời đêm chi đỉnh, trầm hùng mà trang nghiêm. Cái này cự trưởng, chẳng những chỉ là khổng lồ mà thôi, mà là càng ẩn chứa vạn quân lực, mỗi một tia rung động đều làm xung quanh hư không chịu run rẩy. Đêm tối thương thiên dường như chịu không nổi phần này trọng áp, mơ hồ có vỡ vụn nhẹ ra, lại ương ngạnh địa chi chống đỡ, chỉ còn lại từng trận trầm thấp mà thâm sâu nổ vang, quanh quẩn tại thiên địa ở giữa. Núi Thái Bạch yêu tổ chi lực, quả nhiên không giống người thường, vừa ra tay chính là lòng trời lở đất, thiên địa khai nứt ra. Cảnh này phía dưới, vạn vật đều ảm, ngôi sao ẩn nấp, chỉ có cái kia đen như mực cự trưởng, ngạo nghệ treo với thiên danh giới, đã trở thành trong thiên địa duy nhất chúa tể. Cái này cự trưởng mang theo vô biên uy áp hăng hái hướng Khí Nhi áp qua, bàn tay mỗi một lần di chuyển đều dẫn tới xung quanh hư không cũng bị run rẩy, phát ra trận trận trầm thấp mà ai huyền thở dài. Vị này đến từ núi Thái Bạch áo đen yêu tổ ngạo nghễ dựng ở huyền mặt thương khung phía trên, hắn thân ảnh tại đây cự trưởng làm nổi bật xuống lộ ra càng thêm thần bí khó lường, bốn phía hết thảy đều ở đây phần trong rung động quy về yên lặng, chỉ còn lại cái kia cự trưởng chậm rãi ép xuống nổ vang, quanh quẩn tại thiên địa ở giữa thật lâu không tiêu tan. Từ hàng xem trên chiến trường nhân quỷ yêu ma tứ giới sinh linh không khỏi cảm nhận được cái này cỗ trước đó chưa từng có áp bách. Trong ánh mắt của bọn hắn đã có hoảng sợ cũng có kính sợ, không tự chủ được đấy, hai đầu gối hơi cong, tựa hồ liền ý niệm phản kháng đều tại cỗ lực lượng này trước mặt tiêu tán vô tung, không khỏi muốn đi quỳ phục vị này áo đen yêu tổ. Duy chỉ có Khí Nhi, hắn đau khổ trèo chống chính mình lưng bất khuất, giống như trong gió kình phong trúc. Hai mắt đều là trợn mắt tròn xoe, một cái vô biên nghiệp hỏa cuộn cuộn, một cái thần kiếm huyền ảnh xen lẫn, lộ ra cứng cỏi cùng bất khuất. Hắn dừng ở cái kia che khuất bầu trời đen như mực cự trường, ý đồ thăm dò hắn phía sau ảo diệu. Không ngừng điều động quanh thân đạo nguyên linh khí rung động, như lâm đại địch giống như trận địa sẵn sàng đón quân địch, như sông lớn lao nhanh, vận sức chờ phát động. Lúc này, hắn chiến đấu suy nghĩ bay tán loạn như điện chuyển, nhanh chóng tính toán sách lược tương đối, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều ngưng tụ đối nhau khát vọng. Nhưng mà, làm cái kia đen như mực cự trưởng từ cựu thiên mà hàng, mang theo như núi cao trầm trọng cũng không thể kháng cự sức mạnh to lớn đè xuống. Cho dù hắn như thế như vậy chu mật mà toàn lực ứng phó, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản cái kia làm người ta hít thở không thông áp bách một chút. Bàn tay khổng lồ mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, một quyền phía dưới càng đem hắn đánh bay mấy trăm trượng xa, giống như diều đứt dây, trên không trung vẽ ra một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung. Khi hắn rốt cuộc ổn định thân hình, phi thân rơi xuống đất danh giới, mặt đất dường như không chịu nổi bất tình lình trùng kích, ầm ầm sụp đổ, tạo thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Bốn phía bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Áo đen yêu tổ, hắn tư thế thanh tao lịch sự, lạnh nhạt ở giữa, ánh mắt thâm sâu như đêm, ý càng phẩm chép miệng lên trước mắt một màn này. Hắn chẳng những không đội ở chung kết, ngược lại đắm chìm ở đem đối thủ chậm rãi đẩy vào tuyệt vọng thâm viên vi diệu niềm vui thú bên trong. Đó là một loại khó nói lên lời khống chế khoái cảm, như là kỳ thủ bố cục, thận trọng từng bước. Đối thủ tâm cảnh, tại đây vô tận áp bách dưới, dần dần bị tuyệt vọng màu đen xuống nước. Đối thủ mỗi một phần dãy rủa đều lộ ra như vậy vô lực, mỗi một tiếng thở dốc đều để lộ ra đối với giải thoát khát vọng. Quá trình này, tuy không phải như máu nhục chi thân thể trực tiếp lăng trì, lại càng thêm tăng tốc. Nó ăn mòn chính là tâm linh, là ý chí, làm cho người ta tại vô tận trong bóng tối, dần dần đánh mất cầu sinh ý chí, duy dư đối với chung kết mong nóng. Áo đen yêu tổ, khoe miệng câu dẫn ra một vòng cười nhạt. Cái này trong tiếng cười cất giấu vài phần trêu tức, vài phần lạnh lùng. Dường như thế gian vạn vật đều tại hắn trong lòng bàn tay, quyền sinh sát trong tay, bất quá một ý niệm. Mà hắn đang hưởng thụ lấy phần này áp đảo chúng sinh phía trên cô độc cùng cường đại. Một hồi mang theo đậm đặc máu tanh vị cuồng phong được khởi, nó tùy ý mà sẽ rách xung quanh không khí. Cái kia cuồng phong càng là vô tình xoáy lên Khí Nhi trên thân món đó vốn là tàn phá không chịu nổi, vết máu ban bác áo trắng, nhuốm máu áo trắng trên không trung bay phất phới. Giống như cô hồn dã quỷ giống như thê lương. Lúc này, hố sâu ở trong, Khí Nhi nằm ở nơi đó, khuôn mặt tiểu tụy, toàn thân không một chỗ không tại tố nói qua thống khổ cùng tuyệt vọng. Xương cốt của hắn hoặc đã vỡ nát, hoặc đã sai chỗ, giống như bị cuồng phong tứ ngược qua cảnh khô lá heo bữa, phá thành mảnh nhỏ. Mà cái kia róc rách chảy ra máu tươi, tức thì như là con suối giống như không ngừng, từ hắn trên thân thể cái kia vài đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách bên trong chậm rãi đi ra. Nhiễm đỏ áo trắng, cũng nhiễm đỏ cái mảnh này bị thần linh quên đi thổ địa. Bốn phía không khí tựa hồ cũng chịu ngưng trọng, mỗi một đám gió nhẹ phẩy đều mang theo vài phần không đành lòng. Cho dù thân ở tuyệt cảnh, Khí Nhi hai mắt vẫn cứ bướng bỉnh phẫn nộ trợn, không muốn nhắm lại. Đó là đối nhau khát vọng, đối với mệnh chống lại, như là hoang dã bên trong gương ngạnh nở rộ hoa dại, mặc dù không có ý nghĩa, lại kiên cường. Chẳng lẽ cái này chính là sinh mệnh cuối cùng yên sao? Khí Nhi trong lòng thầm nghĩ, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Cái này chính là cường giả cùng kẻ yếu trong lúc đó, cái kia khó có thể vượt qua thực lực khoảng cách sao? Hắn thì thào tự nói, trong mắt hiện lên một vòng phức tạp tâm tình. Thôi, có lẽ cái này chính là vận mạng an bài, để ta đem đây hết thảy coi như một trận vô căn cứ mộng cảnh đi. Khí Nhi tâm dần dần quy về bình tĩnh, dường như đón nhận sắp đi tới vận mệnh tuyên án. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn trong thức hải, hắc bạch song ngư thanh âm như là tiểu tiếng sấm rền vang lên, tiểu tử ngốc, làm sao có thể xem thường bùng tha. Con đường cương giả, cái nào một cái không phải phủ kín bụi gai cùng huyết lệ. Chỉ có trải qua mưa gió, mới có thể thấy cầu đồng. Ngươi muốn chịu được a, vì chính ngươi, cũng vì những cái kia chờ mong ngươi quật khởi người. Khí Nhi nghe vậy, khoe miệng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười khổ. Hắn cũng không phải không nghĩ triển lộ nét mặt tươi cười, chỉ là hắn giờ phút này, thể xác và tinh thần đều mệt, liền mỉm cười lực lượng đều đã hao hết. Nhưng dù vậy, trong lòng của hắn lại dâng lên một cỗ dòng nước ấm. Tại đây nguy nan danh giới, còn có Hắc Bạch Song Ngư, Thủy Chung không rời nửa bước mà làm bạn ở bên cạnh hắn, cho hắn cổ vũ cùng ủng hộ. Đa tạ Song Ngư ra ra dạy bảo, nhưng ta thật sự chịu không nổi rồi, ta đủ loại thủ đoạn ra hết rồi, tận lực. Khí Nhi tại trong lòng yên lặng cảm kích. Tiểu tử, một mình ngươi chết, xong hết mọi chuyện, cũng rất tốt, thế nhưng ngươi một chết, hai ta cũng muốn tùy theo biến mất tại giữa trần thế. Ngươi niệm cùng chúng ta à, chúng ta có thể là của ngươi Song Ngư ra ra, vì chúng ta, ngươi cũng phải nỗ lực sống tạm à, vạn bạn không thể thả vứt bỏ mới đúng. Hắc Bạch Song Ngư lại lần nữa mở miệng nói, trong ngôn ngữ mang theo vài phần nghiêm túc kiên quyết. Khí Nhi nghe vậy, lửa giận trong lòng bên trong đốt, gần muốn ngất, cái gì gọi là một mình ngươi chết, xong hết mọi chuyện, cũng rất tốt. Trong chốc lát suy nghĩ về sau, hắn dĩ nhiên giật mình rất ngộ. Cái này hai vị tiền bối ra ra nhìn như cửa này cắt lời nói, kỳ thực càng nhiều là cho bọn hắn bản thân an nguy suy tính. Thật là làm cho hắn thất vọng đau khổ không thôi. Chương 101. Chính là phàm giới yêu tổ, lại dám miệng ra như thế cùng luôn. Hắc Bạch Song Ngư thấy Khí Nhi thê thảm như thế diện mạo, trong lòng đã là trầm thống không thôi, lại là giận không kìm được. Chúng nó ngược lại đem lửa giận chút xuống tại cái kia trầm ngủ không tỉnh thiên đạo bia bên trên, nghiêm nghị trách cứ, đại gia mày thiên đạo bia, mới có lợi ngươi liền đi ra đoạn, hiện tại chính chủ muốn chết rồi, ngươi liền trốn tránh không gặp người đúng không? Lúc này thời điểm, còn giả bộ ngủ. Thật là có thể phiền muộn. Lao tử hai cái liều mạng với ngươi rồi, thế phải lấy cái công bằng. Thiên đạo bia tự nhiên là cảm nhận được cái này cô mãnh liệt tức giận cùng dứt khoát. Biết rõ lại cũng không cách nào tiếp tục giả câm bơ điếc, không thể không chậm rãi mở mắt ra, đối mặt bất tình lình lửa giận. Ai, lúc trước ta tận tình khuyên bảo, có phải hay không gọi các ngươi đừng đến từ hàng xem, thế nhưng các ngươi chấp mê bất ngộ, hết lần này tới lần khác không tin ta. Phiền thoái bọn ngươi trận to các ngươi cá mắt hảo hảo nhìn một cái, bây giờ, chúng ta đối mặt người nào? Đây chính là núi Thái Bạch yêu tổ một đám hóa thân, ta đây Bắc Hoang yếu ớt thiên đạo chi lực, lại có thể thế nhưng. Huống chi hôm nay đạo, lúc trước hao hết hoàng hoàng thiên uy, chỉ vì trấn áp cặp kia ma họa, lúc này sớm đã là lực bất tòng tâm, lực bất tòng tâm rồi. Bất quá nói trở lại, hai người các ngươi đầu ngốc đầu khờ cá, thử nghĩ một cái, coi như là ta không có trấn áp đôi ma, ở vào lúc toàn thịnh, lại có thể thế nào? Ta lại có thể tùy tiện dung chuyển cái kia yêu tổ phân thân sao? Rút cuộc là ta sọ não phương hướng, còn là hai người các ngươi ngốc đầu khờ cá sọ não phương hướng. Thiên đạo bia dùng nó cái kia vương rộng lớn phương kiểm, mang theo một tia phiền muộn thần tình, lại nhại giống như đại thổ trong lòng nước đắng. Nhưng trong giọng nói đến cặp kia ma thời điểm, lại tăng lên vài phần, dường như tại hữu ý vô ý mà cho ám chỉ. Thiên đạo bia nói nhỏ, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua Khí Nhi bên hai. Hắn cũng không sinh ra oán hận, biết rõ tương trợ là tình cảm, không giúp đỡ cũng an phận thủ thường. Ở nơi này suy nghĩ phiêu hốt danh giới, một đám linh quang như tia nắng ban mai ban đột phá, chiếu sáng Khí Nhi nội tâm, hắn bừng tỉnh đại ngộ, thiên đạo bia trong lời nói giấu giếm huyền cơ ác cựu đầu huyết ma, bạch cốt chết đem. Khí Nhi trong lòng âm thầm tính toán, hai cái này tên như là chìa khóa, lặng yên mở ra trong lòng của hắn một cái khác phiến đại môn. Thì ra là thế, cái này tứ phương lăng góc phân minh thiên đạo bia, lại cũng cất giấu thâm trầm như vậy trí tuệ. Hắn đối với thiên đạo bia ném đi một vòng cảm kích cùng kính nể ánh mắt, nhẹ giọng cười nói: Thiên đạo bia dường như có thể thấy rõ nhân tâm, liếc Khí Nhi một cái, ánh mắt kia đã có hy vọng vui đùa cũng có vài phần bất đắc dĩ. Niệm tình ngươi lúc này thân chịu trọng thương, tạm thời tha cho ngươi một lần. Nhanh chóng đem cái kia nhị vị mời ra, nếu không, chúng ta đám người kia, sợ là muốn sớm đi địa phủ đi một lần rồi. Nhìn đến cái này ngăn nắp tảng đá đầu, ngược lại là cất giấu vài phần huyền cơ, có chút dùng, không sai, quả thực để cho ta lau mắt mà nhìn. Khí Nhi trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời vui sướng, dường như liền trên thân đau đớn đều tạm thời quên mất. Hắn lần nữa đối với cái kia thiên đạo bia ném lấy tán dương ánh mắt. Hắn không kìm nén được nội tâm nội vàng, thúc giục thanh âm vỡ ra, mang theo vài phần bức thiết cùng chờ mong. Vậy ngươi còn chờ cái gì đây? Mau mau triệt hồi ngươi thiên đạo chế hành công cùng xiềng xích a! Thiên đạo bia nghe được lời ấy, bia thân nhẹ nhàng rung động lắc lư. Cái kia ẩn chứa vô tận tang thương đứng đắn bia trước mặt dường như nổi lên một vòng bất đắc dĩ nụ cười, bất đắc dĩ bên trong triển lộ một tia ôn nhu. Cứ việc cái này ôn nhu nụ cười tại băng lãnh trên tấm bia đá khó có thể bắt. Thôi, nếu như ngươi đã tâm ý đã quyết, ta liền lại duỗi viện thủ giúp ngươi một lần. Nhưng ngươi cần ghi khắc, này không phải lâu dài kế sách, đôi ma lực, mênh mông như vực sâu. Không phải ta và ngươi tùy tiện có thể khống chế, hơi không cẩn thận, chính là bạn kiếp bất phục. Nói xong danh giới, chỉ thấy thiên đạo địa quanh thân bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Một cỗ vượt qua kỷ nguyên, cổ xưa tang thương hoàng hoàng thiên uy khí tức từ trong đó tuôn ra, hướng về kia lũng châu châu phủ chi địa thổi đi. Nguyên lai thiên đạo địa muốn động dùng cái này vô thượng hoàng hoàng thiên uy, còn cần cường đại hơn lũng châu thiên đạo cho phép. Nó này giống như ngâm sướng, chính là ngay cả thông này thiên địa ở giữa lũng châu thiên đạo, mời lũng châu thiên đạo cộng giám. Vạn trượng hào quang bên trong, mơ hồ có long ngâm tiếng hổ gầm quanh quẩn, đó là thiên đạo địa dốc hết tất cả. Hội tụ cuối cùng một đám tinh túy, nói mở đối với cái kia hai vị cường đại tồn tại phong ấn. Theo phong ấn dần dần buông lỏng, một cỗ trước đó chưa từng có kinh khủng uy áp từ thiên đạo địa phía sau chậm rãi dâng lên, như là hai tòa nguy nga núi cao, làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy hô hấp trì trệ. Bầu trời trong nháy mắt trở nên mây đen giăng đầy, sấm sét vang rội, dường như liên tục thiên địa đều tại vì sắp xuất thế đôi ma mà run rẩy. Cựu đầu huyết ma, bạch cốt chết đem, bọn ngươi nghe lệnh, nhanh chóng hiện thân, giúp ta trở vượt qua này đại kiếp. Ta đây thị hồn chi chủ chết rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ sống một mình. Khí Nhi quát lớn, trong thanh âm mang theo nghiêm túc kiên định. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai đạo bóng đen từ cái này thiên đạo bia sau lưng bay nhanh mà ra. Một người thân hình khổng lồ, chín khối đầu lâu vờn quanh quanh thân, màu đỏ như máu trong đôi mắt lóe ra khát máu hào quang. Một cái khác người tức thì người mặc bạch cốt chiến giáp, cầm trong tay một thanh hàn khí bức người xương khắc tròn đao, quanh thân bao quanh tử vong khí tức. Chính là cái kia bị khí nhi thu làm thị hồn cựu đầu huyết ma cùng bạch cốt chết đem. Hừ, tiểu tử, lúc trước ngươi dùng âm mưu quỷ kế, thừa dịp chúng ta không phòng bị, đem chúng ta hóa thành trong cơ thể ngươi thị hồn. Lúc này lại dám đã thức tỉnh chúng ta. Ngươi thật đúng là có loại a. Để cho chúng ta vây tay mặc dù đến bung mặc dù đi, có phải hay không buồn tôn trong mắt ngươi, không có chút tôn nghiêm có thể nói. Cựu đầu huyết ma phát ra đinh thai nhức góc gào thét, chín khối đầu lâu đồng thời mở ra miệng lớn dính máu, chuẩn bị thôn phệ hết thảy. Mà bạch cốt chết đem tức thì lộ ra càng thêm tỉnh táo, trong tay hắn xương khắc tròn đao nhẹ nhàng bung lên, liền có vô số vong linh kêu thảm hướng hắn hội tụ, tạo thành một cỗ không thể ngăn cản tử vong nước lũ. Hắn chống rông thâm sâu khô lâu mắt trong máng, hai luồng u nhược quỷ hỏa hừng hực tiêu đốt, không biết tại suy nghĩ cái gì. Hai vị tiền bối, khí nhi biết rõ cái này cử động mạo muội, nhưng lúc này tình thế thật sự là muôn phần lo lắng a, trừ phi bạn bất đắc dĩ, ta nào dám làm phiền các ngươi nhị vị. Nhìn xem tiểu tử cái này rách mướp thân thể đi, không cần một lát, ta muốn bỏ mình nói vẫn. Ta hiểu được, ta ti tiện mệnh một cái, chết rồi cũng không sao cả, thế nhưng ta tuyệt không đối với để cho người khác bôi nhọ hai vị tiền bối. Chuyện đó giải thích thế nào? Cái gì dám xem thường bổn tôn? Cựu đầu huyết ma hiếu kỳ không thôi, 18 chỉ huyết mắt tràn đầy khát vọng giải thích nghi hoặc thân sắc. Chính là nó, vị kia coi trời bằng vùng núi Thái Bạch yêu tổ, tiểu tử vừa mới chuyển ra hai vị tiền bối tên tuổi, muốn đi chấn nhiếp nó. Các người đoán nó nói như thế nào, nó lại còn nói, hai vị tiền bối là hạng người vô danh, chính là tuyên cổ thời kỳ còn sâu cái kiến vân vân, nó nghe đều chưa từng nghe qua đây. Khí nhi nói xong sinh động như thật, một bộ đau khổ đại thủ sâu diện mạo. Tại trong thức hải, dẫn đạo hai ma tướng ánh mắt chuyển hướng tới trong hư không, vẫn còn ở tự mình say mê áo đen yêu tổ. Hai ma nghe vậy, huyết con mắt cùng xương lửa trong nháy mắt tập trung ở đằng kia áo đen yêu tổ phía trên. Một cố khó nói lên lời tức giận từ nó trên người chúng phát ra, liền không khí chung quanh đều tựa hồ động lại một lát. Cựu đầu huyết ma tiếng gầm gừ lần nữa vang lên, rung động lắc lư toàn bộ thức hải không gian, thật sự là tức chết ta vậy. Chính là phàm giới yêu tổ, lại dám miệng ra như thế của ngôn. Chương 102. Không chứng bọn chuột nhắt, có phải hay không hâm mộ ghen ghét hận cựu đầu huyết ma tự nhiên có chút tức giận thượng cấp rồi, khí nhi nhìn ở trong mắt, liền hiểu được chuyện đó hữu hiệu, liền tiếp theo thêm mắm thêm muối. Hai vị tiền bối, khí nhi biết rõ cái này cử động sát thực mạo một chút, nhưng ta nghĩ thầm, ta đây thị hồn chi chủ, chết rồi liền liền chết ta. Nhưng là, duy chỉ có không muốn cái kia đại yêu tổ bôi nhọ nhị lao hiển hách tên tuổi danh vọng. Việc này coi như là ta có thể nhịn xuống, hai vị tiền bối có thể chịu hô. Thế nhưng Thái Bạch yêu tổ chi vì thế, không phải ta lực lượng một người có khả năng chống lại. Ta ở nơi này khắc đã thức tỉnh nhị vị, quả thật bất đắc dĩ, nhìn qua hai vị tiền bối, có thể lấy đại cục làm trọng, cậu khác lúc khó khăn mới phải. Khí nhi cố nén thân thể truyền đến từng trận đau đớn, bằng chân thành ngựa khí đến trần thuật, trong ánh mắt lại để lộ ra nghiêm túc kiên quyết. Cựu đầu huyết ma nghe vậy, chín khối đầu lâu bên trên lửa giận tựa hồ hơi có lắng lại, nhưng như cũng không cam lòng mà gào rú, "Hừ, ngươi cái này xảo trá tiểu tử, cho rằng chính là vài câu châm ngòi nói như vậy, liền có thể khu hổ nuốt lang. Hơn nữa, ngươi có gì tư cách ra lệnh cho ta chờ? Nếu không phải cái tia thiên đạo bia áp chế, ngươi sớm đã thành bản tôn huyết thực." Bạch cốt chết đem tức thì chậm rãi tiến lên, trống rông trong hai mắt tựa hồ hiện lên một vòng phức tạp tâm tình, thanh âm hắn vô cùng trầm thấp, "Huyết ma huynh, chậm đã." Tiểu tử này mặc dù tu vi gầy yếu, nhưng tâm trí kiên định, cũng không phải chuyện vừa. Kỹ càng nghĩ đến, mỗi khi có trọng đại tao ngộ thời điểm, tiểu tử này lúc nào cũng là kiệt lực tự cứu, biết được cái kia chỗ dựa núi ngược lại, dựa vào người người ngược lại đạo lý. Đơn liền điểm này, chính là rất đúng khẩu vị của ta a. Thú hồ, hắn đã đem chúng ta hóa thành thị hồn, hắn chính là thị hồn chi chủ, nhất tổn câu tổn, sao không tạm thời buông thành kiến, hợp lực đối địch? Không chứng bọn chuột nhắt, ngươi còn dám thay hắn nói tốt? Ít tại bổn tôn trước mặt, giả trang làm cái kia người hiền lành diện mạo, ta ha có thể không biết người đấy lòng bản tính? Ngươi như thế như vậy, đơn giản chính là cầu tiểu tử kia bỏ qua ngươi huyết mạch em ruột, cái kia háo sắc áo đen láo tăng, bây giờ ngươi bất quá là hắn chính là tay sai thôi. Cựu đầu huyết ma lời nói ở bên trong, lửa giận như núi lửa phun trào, chữ chữ âm điệu mạnh mẽ, hiển thị do hắn uy nghiêm cùng bản giận. Bạch cốt chết đem nghe vậy, quanh thân bờn quanh người chết khí tức càng thêm nồng đậm, nhưng hắn cũng không bị cựu đầu huyết ma lời nói đả kích phẫn nộ, ngược lại lấy một loại siêu thoát sinh tử bình tĩnh đáp lại, "Huyết ma huynh, ta và ngươi đều là thế gian chí tà chi vật, trải qua vô số năm tháng, chẳng lẽ còn nhìn không thấu cái này chút thế tục cân bằng sao? Hôm nay chúng ta đứng ở chỗ này, không vì tư nhân tình cứu, mà là vì bảo toàn chính mình. Còn có, ta em ruột, áo đen lão tăng sự tình, ta tử có chừng mực, không cần ngươi quá nhiều can thiệp. Ngươi cái gì cấp bậc cùng ta xưng huynh gọi đệ, cái gì cấp bậc cùng ta cùng một chỗ làm tiểu tử này thị hồn. Ngươi cái gì cấp bậc cùng bổn tôn đồng đạo, phong ấn tại phía sau thiên khôn lỗ lổn mấu chốt bên trong, thử, quả thực chính là đảo ngược thiên cương. Nếu bổn tôn đỉnh phong thời điểm, ngươi nho nhỏ này bạch cốt chết đem, há lại bổn tôn một chiêu địch. Bọn ngươi vong linh, vốn nên yên lặng tại vô tận hắc ám, lại dám can đảm tiềm tàng thế gian, thật sự là tội không thể xá. Cựu đầu huyết ma đều là phẫn nộ, miệng phun phẫn nộ nói: "Nếu không phải ngươi cái này ngây ngốc không chứng bọn chuột nhắt, bổn tôn ha có thể bị cục kia vương phá tảng đá, chui chỗ trống, thật sự là thành sự không có bại sự có dư ra hỏa." Cựu đầu huyết ma vẫn chưa thỏa mãn, hắn âm thanh như sấm rền quần quần không dứt, lần nữa hướng bạch cốt chết đem chút xuống lửa giận, nôn từ ở giữa không có chút nào thu liễm. Bạch Cốt Chết đem sắc mặt trầm xuống, đem trong lòng ngút trời lửa giận, cưỡng ép dằn xuống đi, hắn biết rõ lúc này không phải nội chiến thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, trong giọng nói cũng mang theo thêm vài phần tức giận, "Huyết Ma huynh, ta và ngươi đều vì thượng cổ tà ma, cũng nên có mắt giới. Bây giờ kẻ thù bên ngoài trước mắt, như lại tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ làm Thái Bạch yêu tổ thực hiện được. Ta và ngươi mặc dù tất cả có ân oán, đợi cho trước đánh lui cường địch, lại phân thắng bại không muộn." Nói xong, Bạch Cốt Chết đem ánh mắt chuyển hướng Ký Nhi, cái tia trống rỗng trong hai mắt dường như có thêm vài phần nhiệt độ, "Tiểu tử, ta mặc dù đối với ngươi không nhiều cảm giác, nhưng ngươi giống như cỏ dại giống như cứng cỏi, cho dù thân ở tuyệt cảnh, cũng không buông bỏ tự cứu, phần này cầu sinh dũng khí cùng quyết tâm, quả thực làm ta lau mắt mà nhìn. Thân ảnh của ngươi, vẫn còn một phân lúc đấy ta phong thái, một người một đao, độc chiến địch quân nghìn quân không sợ khí phách. Hôm nay, bất luận cái kia cựu đầu huyết ma có hay không biệt thủ, ta Bạch Cốt Chết đem, ổn thỏa giúp ngươi vượt qua cửa ải khó, nhằm báo ngươi không giết ta em ruột tri ân." Khí Nhi nghe vậy, trong thức hải đối thoại xương chết đem thật sâu cúi đầu, tỏ vẻ cảm kích. Sau đó Khí Nhi muôn vàn cảm khái mà nhìn qua cựu đầu huyết ma, thì thào tự nói, "Ai, thế nhân đều nói, người này đi liền trà lệnh à, quả nhiên không giả. Vài ngày trước, còn siêng năng mà dạy bảo tiểu gia cựu thiên thập địa chấn bực công pháp, bây giờ, lại như vậy mắt lạnh nhìn chính mình nghe lời đổ nhi đi chịu chết. Loại này tâm tính quả lạnh sư tôn, ta còn nhận thức nó làm chi đây? Đáng thương ta đây nghe lời đổ nhi, còn muốn đem cái này vô tận yêu chiều rất nhiều yêu ma, hóa thành vô biên huyết thực, hiếu kính sư tôn nó lão nhân ra đây, thật sự là lãng phí ta nổi khổ tâm." Huyết ma nghe vậy, cựu đầu 18 ánh mắt, đều là khiếp sợ không thôi. "Cái này hỗn đản tiểu tử, vừa rồi gọi ta cái gì?" "Sư tôn." Nó cựu đầu một trong không dám bước tin, đội vàng hỏi hướng một cái khác đầu lâu. "Đúng vậy a, gọi ta sư tôn đây. Hơn nữa còn nói huyết tế bọn này núi Thái Bạch yêu ma, cho chúng ta làm huyết thực đây." Ngoài ra một cái đầu lâu, cũng là một bộ giật mình diện mạo, đội vàng vàng trả lời nói. Hay là bị phong bế đến quá lâu, trong lòng cô đơn lạnh lẽo. Hay là vô cùng buồn chán, vẹn vẹn muốn tìm điểm niềm vui thú giải lao. Cựu đầu huyết ma lúc này, lại có như vậy một tia động tâm. "Ừ, ngươi cái này tiểu hoa đầu, ngược lại là rất sẽ leo quan hệ nha." Ngữ khí của nó bên trong mặc dù mang theo vài phần trào phúng, thế nhưng cố lửa giận ngập trời, lại tựa hồ như bị Khí Nhi một tiếng này sư tôn thoáng lắng lại một chút. Nó chín khối đầu lâu quanh quẩn trên không trung, huyết hồng trong đôi mắt hiện lên một vòng phức tạp thần sắc, tựa hồ tại cân nhắc lợi và hại. "Bất quá, ngươi đã nguyện ý lấy thầy trò tương xứng, bổn tôn cũng không phải là cái kia bất thông tình lý hạng người. Hôm nay, tạm thời tin ngươi một lần, nhưng nếu là còn dám đối với sư tôn vô lễ, đừng trách bổn tôn trở mặt vô tình." Cựu đầu huyết ma thanh âm trầm thấp mà hữu lực, lộ ra một cô không để cho kháng cự uy nghiêm. Khí Nhi trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, chỉ là cung kính theo tiếng, đệ tử ổn thỏa hảo hảo hiếu kính lão nhân ra người, không phụ sư tôn nhìn ngắm. "Tốt rồi, hãy bớt sang luôn đi, Thái Bạch yêu tổ uy hiếp lửa xém lông mày, chúng ta phải mau chóng hành động." Bạch Cốt Chết đem không đúng lúc lời nói cắm vào, đã cắt đứt cái này ngắn ngủi ấm áp thầy trò đối thoại. Cựu đầu huyết ma nghe vậy, chín khối đầu lâu bên trên lửa giận lại là hướng chạy lên não, cũng may bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, chưa hề phát tác. Nó căm tức nhìn Bạch Cốt Chết đem, lại không phải không thừa nhận đối phương nói có lý. Một lát trầm mặc về sau, nó phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, "Hừ, thật là một cái sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện, không chứng bọn chuột nhắt, chẳng lẽ không biết ngươi huyết ma ra, này sẽ chính là ngầm thoải mái thời khắc sao? Ngươi là nhìn không thấy, hay vẫn là không nhìn nổi? Ngươi cái này không chứng bọn chuột nhắt, có phải hay không hâm mộ ghen ghét hận a? Bất quá, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, hôm nay liền tạm thời buông âm thầm đoán, chờ giải quyết xong cái này Thái Bạch yêu tổ, sẽ cùng ngươi thanh toán nợ cũ." Bạch Cốt Chết đem vẻ mặt phong khinh vân đạm, đối với cái này uy hiếp mở miệng, người mặt làm ngơ. Khí Nhi thấy thế, trong lòng vui vẻ, đội vàng nói tạm, đa tạ huyết ma sư tôn sâu sắc minh đại nghĩa, đệ tử Khí Nhi vô cùng cảm kích. Cựu đầu huyết ma quay đầu, nhìn xem Khí Nhi như thế nhu thuận diện mạo, không khỏi cười nói, ít cho lão tử bớt mông ngựa, tuy rằng ta rất là hưởng dụng. "Tiểu tử, cái này định nọt lời nói, hay vẫn là chờ ta tiêu diệt cái kia núi Thái Bạch yêu tổ, rồi nói sau." Bổn tôn cảm giác đến, cái kia núi Thái Bạch tổ yêu rất là khó giải quyết ta. Chật, nó quay đầu lại hung ác nhìn về phía cái kia Bạch Cốt Chết đem, "Ai, cái kia, không chứng bọn chuột nhắt, cái kia lão yêu quái giao cho ngươi như thế nào? Vừa rồi ngươi không phải hô đánh tiếng kêu giết, uy mạnh rất đầy." Chương 103. Hai vị đại hung đệ nhị quê hương Bạch Cốt Chết đem được nghe cựu đầu huyết ma nói như vậy, chống rông mắt lô thủng bên trong, u lam quỷ hỏa càng nóng rực. Giống như trong vực sâu không cam lòng nham thạch nóng chảy lửa giận, nhảy lên không thôi. Mỗi nhảy dựng đều tựa hồ tại tố nói qua vô tận đũ oán cùng phẫn uất. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, dường như xuyên qua sinh tử luân hồi tăng thương, "Huyết ma huynh à, ngươi nói như vậy lời nói, giống như hàn phong tê bước, lại kích lòng tà thần. Ta mặc dù Bạch Cốt một cố, hồn phách không tiêu tan, vẫn còn nhớ trước kia cao chót vót năm tháng, thể sống chết cản vệ gia tộc vinh quang. Nghĩ đến, ta như thế phong thái, lại bị ngươi như vậy chế ngạo, chân thực để cho vì đệ trong lòng ngội lạnh a, tiểu đệ có thể đảm đương không nổi cái kia không chứng bọn chuột nhắt." Nhìn xem Bạch Cốt Chết đem vũ ván ánh mắt, cựu đầu huyết ma đầu một lần hiện lộ ra sợ hãi bất lực thân sắc. Đường đường một cái đội trời đạp đất nam tử, tại sao có thể có như thế tính mịch ai đoán ánh mắt? Chẳng lẽ ra hỏa này là? Nó chín cái đầu sọ không hẹn mà cùng mà dốc sức liều mạng lay động, đối với cái này cái đột phát phỏng đoán, nó cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Ngươi không phải chứ? Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ngươi đừng xem buồn tôn a, buồn tôn có thể chỉ thân cận nữ sắc, không thích nam sủng. Nói xong, cựu đầu huyết ma đối thoại xương chết đem, bày làm ra một bộ cách hắn xa một chút, không phải xin chớ nhiễu diện mạo. Huyết Ma đại ca, chớ muốn chế nhạo tiểu đệ, tiểu đệ thế nhưng là đội trời đạp đất khí huyết nam nhi, vì sao lại có cái kia háo sắc, ngươi suy nghĩ nhiều vậy? Tiểu đệ lời kia hợp ý suy nghĩ chính là, ta và ngươi lúc trước cái kia một phen không chết không thôi ác chiến, sớm đã lưỡng bại câu thương. Sau đó, lại tao nộ cái kia vông tiên đạo thạch đầu an toán, càng là vết thương chồng chất, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nguyên khí đại thương. Lúc này, ngươi để cho ta đi đơn đả độc đấu cái kia núi Thái Bạch tổ yêu, chẳng lẽ không phải muốn đẩy đưa ta vào chỗ chết? Như thế yêu cầu, quả thật quá phận cực kỳ, chẳng lẽ ngươi không đau lòng sao? Hừ. Cựu đầu huyết ma nghe nói cái này đủ chữ, vẻ hoảng sợ càng lớn, liên tục khoát tay phúc đáp, tốt rồi, ngươi thắng, bổn tôn thua. Đừng hừ. Ngươi nói không phải, đó chính là không phải, nhưng nếu như ngươi là dám tới gần bổn tôn không ngại tại chỗ chấn giết ngươi. Bạch cốt chết đem đối với chuyện đó tự nhiên là ngoảnh mặt làm ngơ, sau đó nó lại quay đầu nhìn về phía khí nhi, bản tướng nguyện dốc hết tàn hồn dư lực, giao phó tại tay ngươi. Nhưng đây không phải không công cho ngươi dùng, nếu như ngươi không chết, chạy ra tìm đường sống, thay ta hoàn thành một cái cọc chuyện chưa dứt. Khí nhi nghe vậy, trong lòng đối thoại xương chết đem vừa cao xem thêm vài phần, nguy nan danh giới, hay vẫn là bạch cốt chết đem bố cục rộng lớn á, nhưng khí nhi trên mặt lại tận lực bảo trì trấn định, bất động thanh sắc, trầm ổn mà chống đỡ. Hắn biết rõ, lúc này không phải là sa sút tinh thần thời điểm, tại đây sinh tử tồn vong danh giới, không thể tự hủy sĩ khí, bất luận cái gì một tia hy vọng đều cần nắm chặt, tiền bối nói như vậy, tiểu tử khắc trong tâm khảm. Chúng ta đã kể vai sát cánh, nhất định làm cộng phó sinh tử, gắng đạt tới thắng cục. Nếu như trời không tuyệt ta, tiền bối nhờ bà, vô luận khó khăn khốn khổ, ổn thỏa đem hết khả năng, không phụ nhìn ngắm. Cựu đầu huyết ma thấy thế, mặc dù lòng có ưu tư yên, lại cũng hiểu rõ đại cục làm trọng. Nó thân thể cao lớn chậm rãi đánh xuống, chín khối đầu lâu ở bên trong, một viên tương đối ôn hòa đầu lâu mở miệng, thôi, nếu như bạch cốt đều có như thế ý chí, ta huyết ma cũng không phải là rất không nói đạo lý hạng người. Bất quá, nhưng ta cũng có một nguyện, ngươi cũng phải cho ta cái hứa hẹn, nhìn qua ngươi tới ngày như có cơ duyên, liền chính thức bái nhập bổn tôn môn hạ, quang minh chính đại mà đi cái kia thầy trò ở giữa quỷ lệ chi lễ, lấy liên tiếp ta ma đạo vô thượng truyền thừa. Còn chưa đợi cho khí nhi đáp lời, trên bầu trời mây đen càng trầm trọng, sấm sét vang dội không ngừng bên hai. Nguyên lai, Thái Bạch yêu tổ hóa thân đột nhiên cũng cảm nhận được đôi ma tồn tại, từ tự mình say mê bên trong bừng tỉnh, hắn nguyên ngông uy áp càng lớn. Khí nhi, Hắc Bạch Song Ngư cùng với vừa mới bỏ niêm phong thức tỉnh cựu đầu huyết ma cùng bạch cốt chết đem, đều có thể cảm nhận được cổ này đến từ yêu tổ hàn ý hừ, chính là một đám hóa thân, cũng dám tại bổn tôn trước mặt càng rỡ. Cựu đầu huyết ma hừ lạnh một tiếng, chín khối đầu lâu đồng thời phát ra đình thai nhức óc gào thét, màu đỏ như máu đạo nguyên linh khí tại hắn quanh thân hội tụ, phảng phất muốn đem này thiên địa đều nhuộm đỏ giống như. Bạch cốt chết đem cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trong tay hắn xương khắc tròn đao nhẹ nhàng vung lên, lập tức có vô số vong linh hóa thành lưỡi dao, nương theo lấy thê lương tiêu rền, hướng cái kia Thái Bạch yêu tổ hóa thân đánh tới. Hai cái thượng cổ kỷ nguyên lão quái vật, không hảo hảo đi kéo dài hơi tàn, hết lần này tới lần khác muốn học thay người xuất đầu. Nếu như bọn ngươi vội vã như thế đi chết đi, như vậy vốn yêu tổ sẽ đưa các ngươi hồn phi phách tán đi. Núi Thái Bạch yêu tổ khinh thường nói. Khí nhi thấy thế, trong lòng dùng mình. Hắn đang muốn mở miệng cảnh cáo hai ma cẩn thận đề phòng thì tốt hơn, vạn không được chủ quan kinh địch, lại bị cái kia Hắc Bạch Song Ngư nhẹ nhàng bu lên, ngăn chặn ngôn ngữ của hắn. Đừng nội, đừng nội. Song Ngư xa vời lời nói, đừng cản chúng nó, này hai ma, ngày xưa thân là tuyên cổ kỷ nguyên đại hung tồn tại, tuyên cổ hạng gì nhân vật phong vân. Sáng nay cuối cùng bị hậu sinh vãn bối cưới trên đầu, chúng nó có lẽ là dần dần già thay, nhưng hắn xương bên trong ngạo khí vẫn còn. Biết rõ lực lượng có không bằng, cũng muốn động thân mà ra, không phải vì thắng bại, thật là thủ hộ cái kia phần không để cho làm bận tôn nghiêm. Còn đây là bọn hắn phải đối mặt số mệnh, cũng là chúng ta ở ngoài đứng xem cho ứng với cho tôn trọng. Hắc Bạch Song Ngư lời còn chưa dứt, Thái Bạch yêu tổ hóa thân trong dây lát bành trướng. Quanh thân bao quanh chói mắt diêm rúa lẳng lơ bạch quang, như là mặt trời mới lên, đem bốn phía hắc ám cùng hơi mù thoáng phát biến mất. Trong vầng hào quang, mơ hồ có thể thấy cổ xưa đồ đằng cùng núi xuyên hà chạy huyễn tượng xen lẫn, để lộ ra hắn phía sau sâu không lường được bảng bạc yêu lực cùng đã lâu năm tháng lắng đọng. Đối mặt bất thình lình thế công, cựu đầu huyết ma cùng bạch cốt chết đem đều là thần sắc nghiêm trọng. Cựu đầu huyết ma chín khối đầu lâu đồng thời gầm nhẹ, cựu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, huyết tế chi thuật, lớn huyết long ma công. Chỉ thấy nó, huyết hải quay cuồng, hóa thành chín đầu huyết sắc cự long, xoay quanh tại không, long ngâm rung trời, cùng cái kia diêm rúa lẳng lơ hào quang chống lại. Mà bạch cốt chết đem hét lớn một tiếng, u minh luyện ngục. Chỉ thấy nó thân hình nhoáng một cái, thượng cổ chiến trường tế đàn lại hiện ra trong đêm tối. Ngàn vạn vong linh oan hồn từ thượng cổ chiến trường tế đàn từ từ bỏ ra, mỗi một đạo vong linh oan hồn đều cầm trong tay bạch cốt lưỡi dao, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thể phải xuyên thấu cái kia chói mắt diêm rúa lẳng lơ hào quang. Nhưng mà Thái Bạch yêu tổ hóa thân há lại hạng người bình thường. Cựu đầu huyết ma cùng bạch cốt chết đem suy cho cùng nguyên khí đại thương, còn chưa khôi phục. Máu của nó tế chi thuật tại yêu tổ phân thân trước mặt như là trò đùa, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tính chất tổn thương. Mà bạch cốt chết đem tử vong chi khí cũng ở đây yêu tổ phân thân cái kia cường đại yêu lực trước mặt lộ ra như thế trắng bệnh vô lực. Chỉ thấy núi Thái Bạch yêu tổ áo đen phía dưới, hai tay nhẹ giơ lên, đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo rất nhỏ lại ẩn chứa vô thượng uy năng chỉ mang phá toái hư không. Trong nháy mắt đánh tan có vài huyết sắc cự long cùng mạng lớn vong linh. Hai ma thấy thế, trong lòng đều là hoảng sợ, nhưng hơn nữa là phẫn nộ cùng bất khuất, chúng nó biết rõ, hôm nay một trận chiến, không phải sinh chết ngay lập tức, không có lựa chọn nào khác. Trong lúc nhất thời, chiến trường thượng không tràn ngập vô cùng tuyệt vọng khí tức. Cựu đầu huyết ma cùng bạch cốt chết đem đều biết rõ, chỉ dựa vào chúng nó bây giờ lực lượng, căn bản không cách nào cùng núi Thái Bạch yêu tổ phân thân chống lại. Nhưng dù vậy, chúng nó sẽ thúc thủ chịu trói, sẽ buông tha cho sao? Không, tuyệt không buông bỏ. Sự tình quan đại hung vô thượng tôn nghiêm, há có buông tha chi lý? Đương nhiên đây chỉ là nguyên do thứ nhất. Nguyên do thứ hai, chính là chúng nó cũng làm muốn, chân tâm thật ý lính bảo an địa phương toàn bộ ở cái mảnh này Bắc Hoang đại địa. Suy cho cùng, nơi này là chúng nó thần hồn tàn phế ở vạn năm thổ địa, cũng có thể tính làm hai vị đại hung đệ nhị quê hương. Chương 104. Là anh hùng mới có thể nhận thức anh hùng nặng anh hùng, bởi vì cái gọi là có thể chịu chết chứ không chịu đủ. Núi Thái Bạch yêu tổ cái kia một phen giết người chu tâm miệng thối mở miệng, dĩ nhiên để cho hai vị tuyên cổ kỳ nguyên đại hung tồn tại lửa giận ngập trời. Ư hiếp ta tuổi già sách không động đao. Hôm nay vậy giết hắn cái long trời lở đất, khái mà khảng. Từ xưa đến nay, miệng đao sắc bén, xa thịnh tại đao thật. Hai ma nhãn thấy đơn đả độc đấu không được, vì vậy đến thử một trận trước đó chưa từng có liên hợp phản kích. Chúng nó đem lực lượng của mình ngưng tụ đến cực hạn, ý đồ lấy thần hồn cuối cùng đánh cược một lần, để đổi lấy một tia thắng lợi ánh dạng đông. Nhưng mà trận này liên hợp phản kích lại như là kiến càng lay cây giống như, căn bản không cách nào dung chuyển yêu tổ phân thân một chút. Cuối cùng, cựu đầu huyết ma cùng bạch cốt chết đem đều ngã xuống từ hàng quan sơn giã, trong lúc đó, thân thể của bọn nó dần dần hóa thành hư vô, chỉ để lại một mảnh hỗn độn cùng vô tận bi thương. Mà núi Thái Bạch yêu tổ phân thân, tức thì giống như bị cao cao tại thượng vương giả, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy phát sinh, dường như đây hết thảy đều tại dự liệu của nó bên trong. Các ngươi như thế thông minh, vì sao lại vẫn là không hiểu một cái dễ hiểu đạo lý? Ra rồi, muốn nhận thức. Ngày hôm nay xuống chính là cường giả vi tôn, người nào sẽ nhìn chúng, bọn ngươi qua lại danh hảo. Vốn tổ nếu bọn ngươi sẽ hảo hảo bảo trụ chính mình một tia nguyên thần, chờ đợi càn khôn đảo chuyển thời điểm, có lẽ còn có thể cơ hội đông sơn tái khởi. Sẽ không giống bọn ngươi lúc này, vì cái gọi là tình nghĩa, vì cái gọi là tôn nghiêm, đến cưỡng ép xuất đầu, liều mạng một cái tan thành mây khói kết quả. Ngày nay, kết quả này, bọn ngươi có thể thỏa mãn. Không biết cái gọi là đáng ra không? Đơn liền vì một tên mao đầu tiểu tử. Vốn tổ nghĩ hỏi một câu, hai vị tiền bối cao nhân có từng hối hận? Núi Thái Bạch yêu tổ mặc dù không biết hai ma, nhưng từ chiêu thức thần thông ở bên trong, nhưng là dĩ nhiên cảm giác hai ma hẳn là đến là tuyên cổ kỷ nguyên còn sống sót đại hung nhân vật. Lúc này hành hạ đến chết vui thích tiêu tán qua, nó nhàn nhạt nhìn qua nằm trên đất hai ma, có chút cảm thán. Này, không chứng bọn chuột nhắt, tối nay ngươi có từng hối hận qua sao? Cựu đầu huyết ma khó khăn nằm ở sơn giã trong lúc đó, toàn thân máu tươi giàn giụa, nghiêng đầu hỏi ý bên cạnh nằm bạch cốt chết đem. Bạch cốt chết đem khó khăn lắc đầu, ta thân tử đạo tiêu cũng không quan trọng, chỉ cần ta cái kia huyết mạch đem ruột có thể sống được đi liền tốt. Trước kia bản tướng chưa hề bảo vệ hắn chu toàn, sáng nay ta phục vụ quên mình trả lại cho hắn. Ngươi thì sao? Hối hận sao? Cựu đầu quái, bổn tôn làm việc từ không hối hận, cái kia tiểu nhi một câu sư tôn, bổn tôn đã cảm thấy đáng rồi. Chỉ là đáng tiếc lao tử cái này một thân thông thiên triệt địa bản lĩnh không người kế tục. Cựu đầu huyết ma trong lời nói có một tia bóp cổ tay cùng phiền muộn. Bạch cốt chết đem được nghe lời ấy, khoan khoái cười ha ha, ha ha, nguyên lai vai phong lẫm liệt cựu đầu quái cũng sẽ phiền muộn a, đừng cái này bộ dáng rồi, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Bản tướng hôm nay là càng ngày càng thích người thôi tánh khí. Trên đường hoàng tuyển có ngươi làm bạn cũng là một cái cọc chuyện tốt. Cách bổn tôn xa một chút, bổn tôn cũng không muốn cùng người cái này không chứng bọn chuột nhắt cộng phó hoàng tuyển. Nhưng bổn tôn cũng bội phục ngươi. Nghĩ đến ta và ngươi hai ma, ngươi vì em ruột, ta vì đệ tử, tối nay coi như là nói tiêu tan mà tản ra, cũng coi như không hưởng, không phụ lòng bản tâm, là đủ. Kinh này nhất dịch, cựu đầu huyết ma cũng đúng bạch cốt chết đem lau mắt mà nhìn, cực kỳ khó được hướng bạch cốt chết đem nói ra lúc này tiếng lòng. Huyết ma huynh, ngươi nói tiểu tử kia vì sao không thừa dịp chúng ta kiểm chế yêu tổ danh giới, lặng yên bỏ chạy, lấy cầu sinh cơ? Bạch cốt chết đem mắt lỗ thủng ở bên trong, u lan quỷ hỏa chập chờn, từ từ ảm đạm, nhưng hắn nói lại càng tinh giản, cũng nhìn thấu sinh tử. Hai ma mặc dù chỗ tuyệt cảnh, nhưng vẫn nói cười cười, tình cảnh này, liền cái kia yêu tổ cũng không khỏi động dung, lại sinh ra vài phần kinh ý, ngắt lời nói, muốn hay không cho hai vị lão nhân nhà nấu một bình rượu ngon, làm cho nhị vị ở đây nấu rượu luận anh hùng. Nói xong, yêu tổ khỏe miệng câu dẫn ra một vòng nghiền ngẫm cười, giống như là đang thử dò xét, lại như là thật có ý đó. Cựu đầu huyết ma cùng bạch cốt chết đem, đối với yêu tổ nói như vậy mắt biết hai ngờ, hai người như cũng không coi ai ra gì, chuyện trò vui vẻ. Núi Thái Bạch yêu tổ nhìn ở trong mắt, cũng là không phiền muộn, khỏe miệng câu dẫn ra một vòng cười nhạt, thì thào tự nói, trốn. Trước bất luận có thể hay không chạy trốn, coi như là hắn có thể trốn, chính là con sâu cái kiến, mặc dù là hắn có bay trên trời chi dự, lại thoát được bao xa. Vốn tổ hô hấp trong lúc đó, là được giết hắn trăm lần. Huống chi, từ lúc đại quân tiếp cận từ hàng xem danh giới, ta đã ở xung quanh 10 dặm, bố trí xuống cái kia Thái Bạch hóa yêu phủ lục tuyệt đối lĩnh vực. Như thế một tòa không thể vượt qua lao lồng, hắn lại có thể trốn hướng phương nào? Nghe đến yêu tổ nói, bạch cốt chết đem đầu tiên là sức sở, ngay sau đó quay đầu đối với cựu đầu huyết ma nói nhỏ, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói sao? Trực tiếp cùng này yêu tổ cứng đối cứng, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Có thể thử một lần, tìm ngươi cái kia giảo hoạt đồ nhi, xem có hay không có thể có chuyện cơ. Nói xong, hắn khiêu khích mà nhìn về yêu tổ, hắn tiếng như hàn băng, yêu tổ, người ý như thế nào? Có nguyện ý hay không buông tay đánh cược một lần, để cho chúng ta thử xem cái này không thể làm đường. Núi Thái Bạch yêu tổ, tự cho mình rất cao, trong đôi mắt hiện lên một vòng ngạo nghễ, dường như trong thiên địa không có gì có thể kháng cự hắn phong, không chút do dự đáp ứng, có gì không dám. Bọn ngươi như có bản lĩnh, cứ việc buông tay đi thử. Bốn yêu tổ há có thể sợ hãi bọn ngươi chính làm mưu kế. Cựu đầu huyết ma trầm mặc một lát, chín khối đầu lâu hơi hơi lắc lư, cuối cùng cùng nhau phát ra trầm thấp mà kiên định gào thét, tựa hồ tại trong im lặng đồng ý Bạch Cốt Chết đem kế sách. Cái này cũng có thể tính làm là nhận thức anh hùng nặng anh hùng. Đây là độc thuộc về ba vị cái thế hào kiệt ở giữa đánh cược. Nơi đây đánh cược, chẳng những không có chút nào hơi mù, phản lộ ra một cỗ quang minh chi khí, chính là ba vị có 102 đại hùng trong lúc đó, kỳ tài giống như đỏ sức. Khí Nhi nghe thấy ba hào đánh cược cước hẹn, ánh mắt không tự chủ được mà hướng về bản thân, trái tim chợt sinh một hồi khó nói lên lời chua xót. Hắn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cái này cuối cùng thắng bại, lại muốn buộc lại tại bộ dạng này gầy yếu thân thể. Hắn khí lực, mặc dù đã đạt hư thần cảnh cựu trọng chi đỉnh ngọn núi, nhưng lúc trước trải qua mấy lần chiến chinh phạt, sớm đã vết thương chồng chất, một số gần như dầu hết đèn tắt. Cái này tàn phá thân thể, thì như thế nào có thể thừa nhận cái kia tuyên cổ đôi ma nhập vào thân buông xuống. Nhưng mà, ở nơi này tuyệt vọng danh giới, Khí Nhi tâm niệm vừa chuyển, hắn đột nhiên nhớ lại, lúc này thân thể mặc dù yếu, vẫn còn có cái kia âm thần pháp tướng á âm thần pháp tướng, có thể hóa hư là thật, lấy thần niệm làm cơ sở, xây dựng vô thượng pháp thân. Nếu có thể đem phương pháp này tương dung nhập chiến cuộc, có lẽ có thể nghịch chuyển căn khôn, sửa vận mệnh. Nghĩ đến đây, Khí Nhi tâm cảnh sáng tỏ thông suốt, dường như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, lần nữa có được tân sinh. Cửu Thiên Thập Địa Chấn Vực công pháp, mở cho ta. Theo Khí Nhi quát khẽ một tiếng, quanh người hắn 36 cái khai khiếu huyền quan ánh sáng phát ra rực rỡ, một cỗ bảng bạc đạo nguyên linh khí từ này sơn dã trên chiến trường của tới. Theo cái này huyết hồng đạo nguyên quần quần không dứt chạy về phía Khí Nhi, sơn dã trên chiến trường, vô số độc trùng yêu ma, tại trong chớp mắt, hóa thành một biển. Cái này cỗ hùng hồn không kiệt đạo nguyên, đúng là hắn tại cựu đầu huyết ma dạy bảo phía dưới, dần dần lĩnh ngộ Cửu Thiên Thập Địa Chấn Vực công pháp tinh túy, thôn phệ bên ngoài giới thần ma tinh quái khí huyết, đạo nguyên, linh khí, để mà cường hóa bản thân tu vi. Lúc này, Khí Nhi chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh mà lực lượng cường đại tại âm thần pháp tướng bên trong dũng động, dường như ngay cả mình tam hồn lục phách đều bị cỗ lực lượng này chỗ tẩy rửa, trở nên cứng cáp hơn không rút ra. Kiếm tâm thông minh, ma huyết nguồn phong, vong hồn phụ thể. Khí Nhi không khỏi hét lớn một tiếng, thân hình lần nữa bạo khởi. Sau đó, cựu đầu huyết ma thân thể cao lớn bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cỗ huyết sắc đạo nguyên, quấn quanh tại Khí Nhi tâm trên thân kiếm. Cái kia tâm kiếm thân kiếm cùng mũi kiếm, lập tức bị một tầng yêu dị hồng quang nơi bao bọc, lập tức uy thế tăng nhiều. Bạch Cốt Chết đem tức thì trực tiếp sáp nhập vào Khí Nhi trong cơ thể, đưa hắn cái kia đến từ U Minh Tử Vong chi lực ban thưởng Khí Nhi. Chương 105. Bốn đạo quy nhất, tảng sáng buông xuống Khí Nhi cùng hai ma trong lúc đó, phen này hoa mắt nhập vào thân động tác, nhìn như hao phí thật lâu thời gian, kỳ thật cũng chỉ tại một hơi trong lúc đó. Áo đen yêu tổ mắt sáng như nước, hiểu rõ thế gian vật tượng, lần này biến cố, tự nhiên là một chút cũng khó trốn hắn sắc nhọn thấy rõ. Hắn khuôn mặt, tại thời khắc này, lặng yên ngưng trọng, phảng phất Phật Sơn đỉnh mây mù, đột nhiên hội tụ thành áp thành khí thế. Yêu tổ chưa hề dự đoán, trong trần thế lại có như thế kiếm tu. Mặc dù nhìn như phàm trần bé nhỏ, lại có can đảm nghịch thiên mà đi, lấy phàm nhân thân thể, đi phi phàm sự tình. Hắn chẳng những chưa hề lùi bước, ngược lại lấy thân nuôi hổ, cam nguyện đem bản thân an nguy giao cho hắn thị hồn chỗ thể, hoàn chỉnh không sợ cái tia thị hồn đạo khách thành chủ, đoạt xá hắn thân thể. Phần này tín nhiệm, nặng như Thái Sơn, sâu sắc giống như Thương Hải, thực là thế gian hiếm thấy. Này giống như với tư cách, chẳng những lộ rõ cái kia cọng rơm cái giác tiểu tử siêu phàm thoát tục gan dạ sáng suốt cùng khí phách, càng để lộ ra hắn đối với thị hồn sâu không lường được tin cậy. Cả hai chúng nó trong lúc đó, tựa hồ đã vượt qua đơn giản khế ước quan hệ, mà là đã đạt thành một loại khó nói lên lời ăn ý cùng thế ước. Áo đen yêu tổ trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ chính là cái này chút nhìn như không có ý nghĩa tồn tại, mới có thể tại trong lúc lơ đãng, nở rộ sau cùng tia sáng chói mắt, chiếu sáng cả kỷ nguyên bầu trời. Lúc này, Khí Nhi cái kia âm thần pháp tướng lại hiện ra trước kia, cựu đầu huyết ma lần đầu xâm nhập làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, lại càng lộ ra biến hóa kỳ lạ cùng bất phàm. Âm thần pháp tướng thân hình nhưng vẫn chính giữa chậm rãi vỡ ra, một phân thành hai, thể hiện ra hoàn toàn khác biệt phong mạo. Bên trái pháp thân, bạch cốt dập dạng, tựa như u minh bên trong tử vong kỵ sĩ, bị một tầng tĩnh mịch hàn khí gắt gao quấn quanh, mỗi một đám khí tức đều làm cho lòng người rất sợ sợ, dường như có thể đông lại linh hồn. Mà phía bên phải pháp thân, tức thì hoàn toàn trái lại, huyết sắc rực rỡ, ma khí cuồn cuộn, giống như từ cựu u phía dưới leo ra ma thần, kỳ thế không thể đỡ, đủ để cho thiên địa chịu biến sắc. Lại nhìn cái kia pháp tướng hai con người, càng là biến hóa thất thường, mắt trái u lam thâm sâu, giống như trong đêm khuya bị hỏa, lóe ra khiếp người tâm hồn hàn quang. Mà mắt phải tức thì đỏ thẫm như máu, giống như nghiệp hỏa nham thạch nóng chảy, thiêu đốt lên vô tận điên cuồng cùng bạo ngược. Cái này hai tia ánh mắt xen lẫn cùng một chỗ, dường như có thể thấy rõ thế gian hết thảy vô căn cứ, lại như có thể hủy diệt vạn vật ở vô hình. Một hơi về sau, âm thần pháp tướng tay trái nắm chặt cái thanh kia bị huyết ma cùng hắc mãng phụ thể linh khí tâm kiếm, trên thân kiếm huyết sát chi khí bay thẳng vào tiêu, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy vô số oan hồn kêu rên cùng không cam lòng. Mà tay phải tức thì nắm lấy chết đem cho bạch cốt loan đao, ở trên quấn quanh lấy vô số binh sĩ hóa linh, chúng nó hoặc trợn mắt tròn xoe, hoặc kêu rên liên tục, làm cho này đem loan đao bằng thêm vài phần bi tráng cùng thảm liệt. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, cái kia vương tiên đạo địa rốt cuộc không hề trầm mặc, nó lặng yên không phát ra hơi thở mà đem tiềm tàng tại Khí Nhi trong cơ thể hoàng hoàng tiên uy dẫn xuất, cũng tại pháp tướng trên trán hiện hóa mà ra. Chỉ thấy một cái đại biểu thiên đạo ý chí màu vàng thiểm điện đồ đằng thình lình hiện lên, nó phảng phất là thiên địa ánh mắt, nhìn chăm chú lên đây hết thảy biến thiên. Đồng thời cũng tuyên cáo, Khí Nhi trong cơ thể cổ này chưa bị quỷ khí cùng ma khí triệt để thôn phệ, cực kỳ thuần khiết căn nguyên chi lực vẫn còn ở chúa tể pháp thân. Lúc này âm thần pháp tướng dĩ nhiên tụ tập thiên đạo chi lực, ma đạo chi lực, quỷ đạo chi lực, nhân đạo chi lực tại một thân. Kỳ thật thực lực mạnh, xa xa vượt ra khỏi hư thần cảnh phạm chủ. Nó giống như vị sắp quân lâm thiên hạ vương giả, sừng sững tại ở giữa thiên địa, cùng đợi thuộc về nó cuối cùng quyết chiến. Lúc này, cái kia một đạo núi Thái Bạch yêu tổ hình chiếu phân thân, mắt thấy Khí Nhi triển lộ âm thần pháp tướng đồng tử mắt về sau, kinh ngạc cùng ngưng trọng tình cảnh càng thêm thâm trầm. Nó chưa hề lường trước được, hai vị này toi thóp tuyên cổ đại hùng, có thể ở đây tuyệt cảnh bên trong thi triển ra như thế kinh thế hai tục thủ đoạn. Càng làm nó khiếp sợ chính là, cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ thiếu niên trong cơ thể, lại ẩn chứa như thế rắc rối phức tạp lực lượng gấp mắc. Với tư cách đương đại đại hùng một trong, nó tại sao lại như vậy thất thố? Cái nhân, cái kia âm thần pháp tướng đồng tử trong mắt, vậy mà mơ hồ để lộ ra một cố cựu u minh đồng cùng nghiệp hỏa chi nhãn thâm sâu hàm xúc. Cái này chư thiên vạn giới nghịch thiên đồng thuật, chính là ngàn vạn trong chư thiên, chỉ có yêu ma quỷ quái, thần thú dị thú mới có thể tuân theo huyết mạch thần phú. Phàm nhân muốn đến như thế vô thượng thần lực, chỉ có thông qua di hoa tiếp một chi thuật, mới có thể miễn cưỡng dòm thứ nhất hai. Nhưng mà, lúc này thiếu niên lại có thể bằng bản thân chi lực, đem bực này thần diệu đồng thuật bày ra đến vô cùng nhuyễn, quả thật không thể tưởng tượng. Theo yêu tổ biết, cựu u minh đồng cùng nghiệp hỏa chi nhãn ở đằng kia thần đồng tử bảng danh sách phía trên, bài danh cũng không thấp. Nếu là thật để cho tiểu tử này thu hoạch cái này lịch thiên thần đồng tử, chẳng phải là nuôi hổ gây họa? Ý niệm tới đây, cái này tâm cao khí ngạo yêu tổ trong lòng dĩ nhiên thu liệm thoạt đầu trước khinh thường cùng ngạo mạn, hết sức chăm chú mà ứng đối trận này đột nhiên xuất hiện biến cố. Yêu tổ khổng lồ kia yêu thần, mặc dù bởi vì ý sợ hãi khẽ run triệt thoái phía sau, nhưng toàn thân yêu khí nhưng như nộ hải sóng to, mãnh liệt không thôi. Thân là Thái Bạch yêu tổ một đám bất diệt hóa thân, nó tự có niềm kiêu ngạo của hắn, há có thể tùy tiện nói bại? Nó trong xương cốt chạy xuôi theo là không khuất phục cùng cao ngạo, làm sao có thể khiến nó tùy tiện hướng con sâu cái kiến túi đầu? Một bộ áo đen phần phật, yêu tổ cười lạnh, âm thanh như hàn băng liệt thạch, "Hừ, bọn ngươi con sâu cái kiến hạng người, cũng dám vọng muốn khiêu chiến bốn tổ uy nghiêm." Buồn cười đến cực điểm. Chính là hạ vị cọp rơm cái rác, mặc dù là tụ tập bốn đạo chi lực, lại có thể làm khó dễ được ta. Nói xong, quanh thân yêu khí càng tăng lên, như điên lan trở lại, lại khó nén hắn đáy lòng cái tia bôi không dễ dàng phát giác ám ảnh, kiên kỵ. Khí Nhi đứng thẳng pháp tướng chi đỉnh, trong cơ thể bốn đạo chi lực quần quật như nước thủy triều, trong lòng đã có kích động bành trướng, lại tồn tại tâm thần bất định không yên. Hắn biết rõ, trận chiến này không thể tầm thường so sánh, liên quan đến sinh tử, càng liên quan đến hai mà tôn nghiêm. Yêu tổ, hôm nay liền để cho ta cái này con sâu cái kiến đến nói cho ngươi biết, như thế nào cái chết của ngươi lẫn nhau vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tiểu gia đem dùng ta đây không có ý nghĩa phàm thể thân thể, hướng người biểu hiện ra như thế nào con sâu cái kiến lay cây như thế nào tử vong chi vũ. Bốn đạo quy nhất, tảng sáng luôn xuống. Khí Nhi thanh âm xuyên thấu pháp tướng hàng rào, vang vọng vân tiêu, kiên định bên trong lộ ra nghiêm túc dứt khoát. Chỉ một thoáng, âm thần pháp tướng quanh thân bộc phát ra sáng chói chói mắt hào quang, bốn loại lực lượng xen lẫn quấn quanh, tựa như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn bay về trật tự, hài hòa mà cường đại. Huyết sắc kiếm quang cùng bạch cốt phong mang xen lẫn thành lưới, mỗi một đạo đều giống như có thể chia cắt hư không, xuyên thủng vạn vật. Pháp tướng cái trán cái kiêm màu vàng thiểm điện đồ đằng càng là giống như thần chỉ chi nhãn, nở rộ thiên phạt chi lôi đỉnh, uy áp cái thế, làm cho thiên địa phải biến sắc. Giờ khắc này, là cao như thế ánh sáng. Ai nói con sâu cái kiến, liền đã định trước cả đời không ngóc đầu lên được sọ. Người nào nói quặng rơm cái rác, liền đã định trước cả đời bị dẫm ở dưới chân. Khí Nhi hắn, tuyệt không tin đây hết thảy đều là trời đã định trước. Chương 106. Lang sâu tỉnh, đợi cho kiếp sau như thế to lớn đạo nguyên linh khí dao động, như thế ba đạo nghịch thiên âm thần pháp tướng. Núi Thái Bạch yêu tổ nhìn ở trong mắt, cái kia đồng tử trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Không khỏi trong lòng âm thầm suy nghĩ, kẻ này quá mức yêu nghiệt, chẳng lẽ hắn sau lưng còn có bốn tổ cũng không biết nội tình chỗ dựa hay sao? Hay là vị nào tuyên cổ nghịch thiên đại năng chuyển thế? Đoạt xá. Không giống. Trung sinh. Cũng không giống. Trong trường hợp đó, mũi tên bắn đi không quay đầu lại. Mặc dù động đao mình chính là địch thủ. Lúc này, cái kia quỷ mị hùng vĩ âm thần pháp tướng đang mang theo xung quanh hùng vĩ linh khí nhanh xông lại. Yêu tổ cũng không dám nữa khinh địch, vội vàng thu hồi tâm tư, một thân kinh thế hai tục yêu đạo tu vi không có chút nào giữ lại phong thích, chuẩn bị toàn lực lên chiến. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân yêu khí sôi trào, hóa thành một chỉ hình thái khác nhau yêu thú cự trảo, hướng Khí Nhi cùng pháp tướng đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này sơn dã chiến trường, linh khí tán loạn, khói thuốc súng tràn ngập. Nhưng bây giờ sơn dã trên chiến trường sớm đã công thủ dễ dàng thế, càn khôn điên đảo, nó núi Thái Bạch yêu tổ uy phong không có ở đây. Chỉ thấy cái kia bạch cốt loan đao một đao đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi. Cái kia huyết ma tâm kiếm một kiếm, dễ như trở bàn tay. Khói bụi tan hết, núi Thái Bạch yêu tổ cực lớn dáng người chậm rãi quỳ xuống, nó trái phải hai sườn phân biệt cắm huyết ma tâm kiếm cùng bạch cốt loan đao. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi là ai? Ngươi đến tuột cùng là người nào? Như thế nghịch thiên bốn đạo chi lực lại tại trong cơ thể ngươi trong chớp mắt dung hợp nối liền, hai vị tuyên cổ đại hung nhập vào cơ thể nhập vào thân, lại không cho ngươi phàm thai bạo thể. Ngươi bất quá chỉ là một cái hư thần cảnh con sâu cái kiến mà thôi, vì sao lại có như thế nghịch thiên năng lực? Nói với bốn tổ, ngươi đến tuột cùng là người nào a? Yêu tổ đối với Khí Nhi bản thể phát ra tuyệt vọng gào thét, nhưng nó đã vô lực xoay chuyển trời đất. Tại tối sầm đỏ lên một kim ba đạo quang mang xuyên qua phía dưới, nó cái kia thân thể cao lớn ầm ầm sụp đổ. Còn không ra tay, còn đợi lúc nào? Cứu ta a! Núi Thái Bạch yêu tổ lúc này ngạo khí đều không có, đối với thi hải khắp nơi sơn ra chiến trường buộc trực hò hét, không biết tại hướng người nào kêu cứu. Vừa dứt lời, thoáng chốc, vong, một bả đoạt mệnh ngầm kiếm bay ra, xuất quỷ nhập thần từ âm thần pháp tướng sau lưng, mãnh liệt đâm về Khí Nhi phàm thai thân thể. Liên tại hắn phàm thai thân thể cũng bị kiếm này đâm vào nghìn cân treo sợi tóc. Ký danh đệ tử Lý Tiểu Tân phi thân tiến lên, lấy thân ngăn cản cái kia đoạt mệnh ngầm kiếm. Chỉ thấy, đoạt mệnh kiếm xuyên qua Lý Tiểu Tân lồng ngực, cắm vào khí nhi thân thể ba tấc. Vì sao? Vì sao như thế? Nói cho ta biết. Vì sao là ngươi? Lý Tiểu Tân hai tay nắm chặt cái thanh kia đoạt mệnh kiếm mũi kiếm, không hề để cho kiếm tiêm lại tiến một tấc. Hai tay của hắn ở nơi này lúc, sớm bị sắc bén mũi kiếm cắt làm bị thương, trên tay huyết nhục bên ngoài lật, róc rách máu tươi nhỏ xuống. Lúc này Lý Tiểu Tân thậm chí không quan tâm đến cái kia từ hai tay huyết nhục đau khổ. Có lẽ, lòng của hắn đau hơn. Cái nhân đối diện với hắn, cũng là bên này đoạt mệnh ngầm kiếm chủ nhân, lại là nàng, tiểu sư muội Ngô Trần Nhiễm. Tiểu sư muội nước mắt vui mừng, cũng không dám nhìn về phía Lý Tiểu Tân thâm tình mà không hiểu đôi mắt. Nàng yên lặng thấp xuống đôi mắt đẹp, một nhóm nước mắt chậm rãi nhỏ xuống, âm thầm nói ra, đều vì mình chủ thôi, ngươi đừng trách ta. Không, ta hiểu được ngươi nhất định có nỗi khổ tâm, đúng hay không? Có phải hay không, cái kia yêu tổ lấy cả nhà của ngươi tính mạng uy hiếp ngươi? Lý Tiểu Tân mối tình đầu, đối với tiểu sư muội tơ ngọc đâm sâu vào. Hắn như một si tình trí con giống như, ngây ngốc, si ngốc, thâm tình nắm nhìn trước mắt tiểu sư muội, cùng đợi tiểu sư muội giải thích. Quả thật, lâm vào tình yêu bên trong nam nữ si tình, đều là phương hướng sọ não, biết rõ đối phương lời nói dối hết bài này đến bài khác, cũng sẽ ngây ngốc hoàn toàn tin tưởng. Cũng không có. Ngươi hài lòng chưa? Tiểu sư muội Ngô Trần Nhiễm dứt khoát như sắt giống như nói ra. Lý Tiểu Tân nghe vậy, không khỏi thảm cười lên, cái kia cầm chặt mũi kiếm hai tay, run run rẩy rẩy trong lúc đó, lại đi trong cơ thể mình đâm tiến vào một tấc. Này, Tiểu Tân, vi sư vẫn còn ở phía sau ngươi đây. Còn chưa đợi cho khí nhi nói cho hết lời, cái kia đi trước xuyên qua Lý Tiểu Tân lồng ngực, lại cắm vào trong cơ thể mình đoạt mệnh ngầm kiếm, tiến thêm một bước. Một kiếm đâm vào khí nhi trái tim. Còn lại đệ thấy thế, nhao nhao khó khăn bỏ sát tới đây, mong muốn đỡ lấy bọn hắn cái kia lung lay sắp đổ sư tôn. A, đừng lúc đích, chúng. Khí nhi khỏe miệng tràn ra một vòng đỏ tươi. Một kiếm này nhập tâm, dẫn đến trong cơ thể hắn đạo nguyên khí huyết, trong nháy mắt quần quần tán loạn, ngất đi. Cái kia tập hợp bốn đạo chi lực hư thần pháp tướng, mắt thấy muốn giết chết cái kia núi Thái Bạch yêu tổ một đạo hình chiếu phân thân. Lại bởi vì bản thể đột nhiên bị biến cố, mà hình thần tán loạn, tiếp theo hóa thành một đạo đạo linh khí trở về khí nhi bản thể, bảo vệ tâm hắn mạch chu toàn. Mà tại may mắn tránh thoát cái kia ẩn thân pháp tướng một kích chí mạng về sau, yêu tổ co giúp ở đấy, phát ra đinh thai nhức góc gào thét. Nó mệnh lệnh tiểu sư muội Ngô Trần Nhiễm, nắm lấy thời cơ, tiến lên chém giết có mặt tất cả mọi người. Ta không làm được, bọn họ là sư tôn của ta, là đồng môn của ta đồng bọn, cũng là thân nhân của ta a. Tiểu sư muội khóc lóc kể lể, trong thanh âm tràn đầy dãy rủa. Áo đen yêu tổ không thể động đậy, chỉ có thể lấy mở miệng điều khiển, lãnh khốc vô tình nhắc lại mệnh lệnh, nhưng ngươi là nữ nhi của ta, đây là vi phụ cho sứ mạng của ngươi, ta mệnh ngươi, lập tức đi giết bọn chúng đi. Nô Trần Nhiễm nghe vậy, thân hình run lên, dường như làm ra trọng đại quyết định. Nàng chậm rãi đưa tay từ đoạt mệnh ngầm trên thân kiếm bông. Trong nháy mắt, hai tay vươn hướng sau lưng của mình cổ sống. Chỉ thấy, một căn màu trắng cổ sống chậm rãi bị nàng rút ra, hóa thành một bả từ nàng bản thân cổ sống xương cốt rèn mà thành dao găm. Cái kia cổ sống dao găm hàn quang lóe lên, chiếu rọi nàng lúc này dứt khoát khuôn mặt. Phụ thân, ta cái này mệnh là ngươi cho, bây giờ ta nguyên si mà trả lại cho ngươi là được. Nói xong, nàng không chút do dự đem dao găm đâm về bộ ngực của mình, làm liền một mạch, động tác quyết đoán. Trong nháy mắt máu tươi như giọt nước, nhiễm đỏ vạt áo của nàng, thân thể của nàng bởi vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy, nhưng ánh mắt của nàng lại không oán không hối. Tại thời khắc này, nàng dường như đem tất cả thống khổ, dãy rủa cùng trói buộc, đều theo thanh chủy thủ kia cùng nhau đâm vào trái tim của mình. Để cho hết thảy đều theo một đao kia, giờ khắc này đạt được giải thoát đi. Tiểu sư muội Ngô Trần Nhiễm dùng hết cuối cùng một tia khí lực, đem xương cốt dao găm hướng trong cơ thể nàng lại là đẩy, như thế liền có thể cắm vào đến càng thêm xâm nhập vài phần. Gió nhẹ lướt qua, xương cốt dao găm thẳng tắp khảm nhập hắn trái tim bên trong. Ngô Trần Nhiễm nàng chỉ muốn tự mình chấm dứt, không chỉ có là đối với nàng tính mạng chung kết, càng là đối với tình yêu cùng trách nhiệm trầm trọng cáo biệt. Nàng cuối cùng còn dương mắt nhìn về phía Lý Tiểu Tân rồi, trong mắt đã có giải thoát thoải mái, cũng có đối với cái này si tình nam nhi vô tận lưu luyến cùng không muốn, lang sâu tình, đợi cho kiếp sau, bụi nhuộm mới có thể báo đáp. Ngô Trần Nhiễm thân thể mềm mại run lẩy bẩy, nước mắt như suối tuôn, tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Lúc này nàng cuối cùng khó nhịn rồi, khóc đến rất bị khuất, khóc đến rất hỗn loạn. Bụi nhuộm. Lý Tiểu Tân thấy thế, trừng mắt muốn nước, hắn dây rủa lấy muốn tiến lên ôm lấy nàng, lại phát hiện mình cũng đã là nọ mạnh hết đà, không thể động đậy nửa phần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người thương ngược lại ở trước mặt mình, trong lòng như đau xoắn giống như đau đớn. Đúng lúc này, núi Thái Bạch yêu tổ tiếng gầm gừ lần nữa vang lên, thanh âm của nó bên trong nhiều thêm vài phần bối rối cùng sợ hãi. Áo đen yêu tổ gào thét, không phải là vì cốt nhục tự sát cử động mà bi phẫn, mà là mang theo một tia bất mãn. Nó bất mãn là cốt nhục của mình, cũng dám cãi lời mệnh lệnh của nó, lựa chọn tự mình chấm dứt. Nó bối rối là mở này khơi rộng, sau này như thế nào điều binh khiển tướng, như thế nào kỷ luật nghiêm minh. Nó sợ hai chính là trước mắt cái này con sâu cái kiến khí nhi, có được lấy nó chưa bao giờ thấy qua cứng cỏi cùng thiên tư, tối nay phải đem bóp chết.